Chương 454, chúng nữ nhi làm nũng, ai cũng không chịu nổi. Muốn thoải mái 33 chương 454, chúng nữ nhi làm nũng, ai cũng không chịu nổi. Muốn thoải mái 33 ta đây liền cho các ngươi tìm mấy khối, đầu tiên nói trước, bên trong không có phỉ thúy, đừng trách ta ạ. Chúng nữ nhi cái kia nhuyễn manh làm nũng dáng dấp, cho dù ai cũng chống đỡ không được. Hứa Hạo nhún vai nói rằng, "Ừ, thật tốt quá." Hứa Thi Tỉnh cùng Hứa Hạo ý hoan hô lên. Hứa Hạo nói tùy ý chọn mấy khối, các nàng căn bản không tin. Sau đó, đoàn người liền bắt đầu đi dạo bắt đầu quầy hàng, chọn làm cho Hứa Hạo đổ thạch. Đó không phải là trực tiếp xem sao? Thấu thị trong người, có hay không phỉ thúy, hắn còn không biết. Hứa Hạo mở ra thấu thị, đảo qua trước mặt một cái quầy hàng. Cái kia trong gian hàng bày một mảng lớn hàng len dạng. Tại hắn thấu thị phía dưới, chỉ có một bộ phận rất nhỏ có phỉ thúy, chất lượng cũng đều không cao. Hắn không có làm dừng lại, tiếp tục hướng phía trước. Đi tới kế tiếp quầy hàng. Hứa Hạo chỉ là nhìn thoáng qua liền đi. Một màn này bị Hứa Minh không nhìn ở trong mắt, nàng lắc đầu, trong lòng âm thầm suy nghĩ. Liền cái này, nào có đổ thạch là dùng xem, còn cần bọn muội muội xin hỗ trợ đổ thạch. Coi như là luôn luôn tin tưởng Hứa Hạo Hứa Thi Tình, Hứa Hạo Ý cùng Hứa Phi Yên, lúc này cũng đều có chút bối rối. Ở các nàng trong nhận thức biết, đổ thạch không phải muốn bắt dợn cả lông đoán tỉ mỉ quan sát sao? Coi như đối với ba bà có manh mục tín nhiệm, hiện ở loại tình huống này, trong lòng các nàng cũng không khỏi đả khởi cổ lai. Hứa Ngạo Thiên càng là chẳng đáng, coi như hắn thân là thần cấp cường giả, cũng làm không được liếc mắt nhìn, cũng biết hàng len dạ bên trong có hay không phỉ thúy tình trạng. Cảm thấy Hứa Hạo là ở có lệ các tỷ tỷ. Cái này dạng vừa lúc, đợi đến thời điểm hắn cắt ra phỉ thúy đưa cho các tỷ tỷ, là có thể đối lập ra Hứa Hạo có bao nhiêu phế vật. Trong lòng nghĩ như vậy, Hứa Ngạo Thiên cũng bắt đầu tìm. Hắn cầm lấy hàng len dạ, không ngừng lục lọi, bằng vào chính mình cường đại cảm giác đi cảm thụ. Nếu như hàng len dạ bên trong có phỉ thúy nói, cái loại này cảm thụ phải không giống nhau. Hứa Ngạo Thiên cứ như vậy từng khối quan sát. Hứa Hạo thì mang theo chúng nữ nhi, đi dạo tựa như đi qua từng cái quầy hàng. Thời gian chậm rãi trôi qua, liền luôn luôn lạc quan Hứa Hạo ý đều thất vọng. Chẳng lẽ ba thực sự sẽ không đổ thạch ra? Đó không phải là muốn cho ba mất thể diện. Đúng lúc này, Hứa Hạo đột nhiên ngừng lại. Trước mặt là một cái quầy hàng, ánh mắt của hắn rơi vào một khối trong đó hàng len dạ bên trên. Đi qua thấu thị, hắn thấy rõ ràng, món hàng thô này bên trong lục quang lóe lóe, phỉ thúy đầu không nhỏ, còn là tốt nhất thủy tinh chủng đế vương lục. Quầy hàng lão bản đã sớm chú ý tới Hứa Hạo là người. Dù sao Hứa Hạo cùng nữ nhi của hắn nhóm khí chất quá mức thấy được. Thấy bọn họ tại chính mình trước gian hàng dừng lại, lão bản nhất thời thụ sủng nhược kinh. Hắn vội vàng tiến lên hỏi: "Hứa tổng, ngài coi trọng cái gì trực tiếp cầm, coi như ta đưa cho Hứa tổng hắn đây là nghị bán một cái nhân tình đâu?" Hứa Hạo lại xua tay nói rằng: "Làm ăn là làm ăn, dựa theo giá cả tới, chớ đem chúng ta làm dê béo làm thịt liền được." Quầy hàng lão bản cười cười xấu hổ. Hắn nào dám làm thịt Hứa Hạo á, không nói đến Hứa Hạo bản thân thế lực, liên chỉ là những thứ kia muốn lấy lòng Hứa Hạo người, cũng có thể làm cho hắn chịu không nổi. Hơn nữa, lấy Hứa Hạo cái này xem hàng len dạ phương thức, hắn cũng không tin tưởng Hứa Hạo có thể đổ ra cái gì tốt phỉ thúy. Hơn phân nửa chính là mang chúng nữ nhi tùy tiện vui lùa một chút, hắn cần gì phải tìm phiền toái cho mình đâu. Ba, ngươi nhìn chúng khối kia hòn đá. Hứa Hạo ý tinh thần tỉnh táo, tràn đầy phấn khởi nhìn lấy trước mặt quầy hàng. Hứa Thi Tình cùng Hứa Phi Yên cũng mặt lộ vẻ chờ mong màu sắc. Hứa Hạo đưa ngón tay ra, chỉ hướng khối kia có phỉ thúy hàng len dạ, vấn đạo: "Món hàng thô này bao nhiêu tiền?" Quầy hàng lão bản suy tư một chút, báo một chung quy chung cụ giá cả: "10 vạn." Một tảng đá chỉ bán 10 vạn. Hứa Hạo ý nghi ngờ nhìn lấy hắn. Quầy hàng lão bản vẻ mặt cười khổ: "Hứa tổng, đây thật là giá thấp nhất, ta nào dám hố các ngươi a." Hứa Hạo gật đầu: "Cái giá tiền này xác thực công đạo. Liên món hàng thô này bên trong phỉ thúy, nếu như lái ra, ít nói giá trị mấy cái ức, mấy ngàn lần lợi nhuận." Hứa Hạo ý thấy Hứa Hạo gật đầu, xuất ra thẻ cải tiền. Nàng tin tưởng ba. Ở trong mắt nàng, ba không gì làm không được. Quầy hàng lão bản lĩnh hốt nói: "Hứa tổng, các ngươi có muốn hay không hiện tại liền cắt đá?" Hứa Hạo cười: "Ta lại cho các nàng chọn mấy khối, đến lúc đó cùng nhau cắt đi." Hắn có cùng với chính mình đánh tính, trước thu thập, cùng nhau cắt đá mới có cảm giác rung động. Nếu như hiện tại liền cắt, những thứ này quầy hàng nhất định sẽ có chút phòng bị, nói không chừng sẽ phá hư hắn kế tiếp kế hoạch. Quầy hàng lão bản cũng chỉ là thảo hảo nói một chút, không phải cắt liền tính. Tay chân lênh lẹ đóng gói tốt hàng len dạ Hứa tổng, ngài còn nhìn chúng khối kia, ta chỗ này hàng len dạ rất nhiều. Lúc này, Hồng Sắc Vi hiện thân, tiếp nhận chứa hàng len dạ cái túi. Cái này khối thạch đầu không nhẹ, nhưng ở trong tay nàng, liền cùng sách con gà con bậy ung dung. Hứa Hạo nói rằng: "Chúng ta đi nhà khác nhìn. Nơi đây hàng len dạ mặc dù nhiều, nhưng liền một khối này tốt phỉ thúy." Kế tiếp, đoàn người vừa đi vừa nghỉ. Hứa Hạo mang theo chúng nữ nhi một đường đi dạo. Trước sau mua xuống rồi 5 khối phỉ thúy. Những thứ này phỉ thúy đều không ngoại lệ, tất cả đều là thủy tinh chủng. Trong đó có đế vương lục, có toàn thân màu tím tử nhãn con ngươi, còn có hồng mã não một dạng hồng phỉ. Mỗi một khối đều giá trị hơn 100 triệu. Hứa Thi Tình chúng nữ có chút chóng mặt, không khỏi hoài nghi Hứa Hạo chọn lựa những thứ này hàng len dạng. Dù sao loại này chọn phương thức, các nàng chưa bao giờ nghe, thấy những điều chưa hề thấy. Từ bắt đầu chọn đến bây giờ, Hứa Hạo thậm chí đều không chạm qua phỉ thúy một cái, giống như là dựa vào một loại cảm giác đang chọn. Trong lòng các nàng lo lắng, nếu như thế này cắt đá thời điểm, bên trong không có phỉ thúy làm sao bây giờ? Đến lúc đó các nàng muốn thế nào thoải mái ba đâu? Hứa Minh Không trong lòng cũng là vui vẻ đến rất. Nàng phảng phất đã thấy Hứa Hạo như thế này đều xấu hình ảnh. Tưởng tượng thấy Hứa Hạo đang cắt mở hàng lên dạng, lại không thu hoạch được gì lúc cái kia lung túng biểu tình. Nói không chừng sẽ thẹn quá thành giận, chỉ trích hai cái muội muội. Nàng có thể mượn cơ hội mang bọn muội muội ly khai Hứa ra. Hứa Ngạo Thiên ngay tại nơi xa một bên chọn hàng lên dạng, một bên bí mật quan sát Hứa Hạo. Trong lòng đối với Hứa Hạo cười nhạt, cảm thấy Hứa Hạo hoàn toàn chính là đang quấy rối. Nhưng mà, hắn đang quan sát Hứa Hạo đồng thời, nhưng không biết Hứa Hạo cũng ở quan sát hắn. Nhân vật: Hứa Ngạo Thiên thân phận: Bắc Địa Chiến Thần, Cửu Châu Nguyên Soái, Chiến Thần trở về. Nhân vật chính: mị lực 88, mắt trị số 100, lực lượng 837-56, thần cảnh trung kỳ, thể chất 539-42, thường nhân 10, tinh thần 41-895, thường nhân 10, hảo cảm 66 sách. Dạ tốt triệu, thần cảnh trung kỳ. Lịch tử này mạnh ngoại hạng A phụ 66 hảo cảm, quả nhiên là lịch tử. Ừ, tìm được rồi. Hứa Hạo trong mắt lóe lên một tia không dễ dàng phát giác quang. Ánh mắt khóa được rồi Hứa Ngạo Thiên trước gian hàng một khối hàng lên dạng. Dựa theo trước kịch tình, lịch tử này nhân vật chính sẽ mở ra một khối tuyệt thế phỉ thúy, có thể nói vật đó vô giá. Cũng chính bởi vì khối phỉ thúy này, Hứa Ngạo Thiên ở nơi này chẳng phỉ thúy đấu giá công khai thượng thanh danh đại táo. Sau đó, hắn đem phỉ thúy đưa cho Hứa Minh Không, nhờ vào đó thu hoạch không ít hảo cảm. Hứa Hạo muốn làm, chính là muốn đem khối phỉ thúy kia tiệt hồ qua đây. Ở hàng len dạ khu vực đi dạo hơn nửa giờ, khối kia đặc thù hàng len dạ thủy chung không thấy tăm hơi. Hứa Hạo liền đem lực chú ý chuyển rời đến lịch tử trên người sử dụng. Đi theo hắn, nhất định có thể tìm được món hàng thô này. Võ thuật không phụ hữu tâm nhân. Liên tại Hứa Hạo hơi không kiên nhẫn thời điểm, mục tiêu rốt cuộc xuất hiện. Lúc này, Hứa Hạo mang theo chúng nữ nhi hướng phía Hứa Ngạo Thiên phương hướng đi tới. Chương 455, chúng nữ nhi tranh nhau thủ hộ ba ba. Đến cùng ai trở thành chê cười? Chương 455, chúng nữ nhi tranh nhau thủ hộ ba ba. Đến cùng ai trở thành chê cười? Lúc này, Hứa Ngạo Thiên đang ở một khối hàng len dạ bên trên lục lọi cảm thụ, không có cảm nhận được phỉ thúy. Hắn cầm lấy một khối kế, đúng lúc là khối kia đặc thù hàng len dạ. Mới tiếp xúc được, hắn liền hai mắt sáng lên. Hứa Ngạo Thiên có thể rõ ràng cảm nhận được, món hàng thô này bên trong phỉ thúy không ít, lại phẩm chất phi phàm. Bất quá, hắn vẫn chưa lộ ra. Bất động thanh sắc tiếp tục quan sát một khối hàng len dạ. Trong lòng đã ghi lại khối này đặc thù hàng len dạ, dự định như thế này cùng nhau mua lại. Hứa Ngạo Thiên cũng chú ý tới Hứa Hạo đoàn người đang hướng cùng với chính mình đi tới. Bất quá hắn không có để ý dù sao, đã 20 năm tìm không thấy. Hắn không tin Hứa Hạo cùng các tỷ tỷ còn có thể nhận ra mình. Nếu như các tỷ tỷ thật có thể nhận ra, vậy hắn miễn bản nhiều cao hứng. Hứa Hạo mấy người rất mau tới đến Hứa Ngạo Thiên chỗ quầy hàng. Quầy hàng lão bản thấy là Hứa Hạo, nhất thời vui mừng quá đỗi, trên mặt chất đầy nụ cười xu định, tiến lên lấy lòng nói: "Hứa tổng, hoan nên quang lâm, ngài tùy ý chọn a." Vừa rồi hắn chính là tận mắt thấy Hứa Hạo mua qua phỉ thúy quầy hàng, đưa tới rất nhiều thượng lưu nhân sĩ chiếu cố, mang theo thảo hảo nhân tố, cho rằng Hứa Hạo nhãn quang độc đáo. Hứa Hạo nhìn lướt qua trong gian hàng hàng len dạ, cuối cùng ánh mắt rơi vào Hứa Ngạo Thiên vừa rồi thấy qua khối kia đặc thù hàng len dạ bên trên. Hắn đưa tay chỉ, vấn đạo: "Khối này bao nhiêu tiền? Món hàng thô này bên trong phỉ thúy nhưng rất khó lượng." Thấu thị phía dưới, hắn thấy rõ, hàng len dạ bên trong phỉ thúy biểu hiện ra 5 loại nhan sắc: đỏ như liệt hỏa, lục lại tựa như thúy liễu, bạch nhược sương tuyết, tử giống như la lan, vàng so với kim thu. Phân biệt đối ứng phúc, lộc, thọ, vui, tiền. Đây là ngũ phúc lâm môn hiện ra a ngụ ý tốt như vậy hiếm thấy phỉ thúy, nói là bảo vật vô giá cũng không quá đáng. 500.000. Quầy hàng lão bản tuân ra giá cả. Món hàng thô này đủ lớn, giá cả cũng coi như công đạo. Một mực tại bên cạnh bất động thanh sắc chọn hàng len dạ Hứa Ngạo Thiên. Thấy Hứa Hạo chỉ hướng khối kia đặc thù hàng len dạ, trong lòng lộn bộ một cái, nhất thời liền không bình tĩnh. Món hàng thô này hắn vừa rồi nhìn kỹ, bên trong tuyệt đối có phỉ thúy, số lượng còn không ít. Vốn định như thế này mua lại, không nghĩ tới Hứa Hạo lại đột nhiên giết ra tới. Liên tại Hứa Thi Tình xuất ra thẻ chuẩn bị tẩy tiền thời điểm, Hứa Ngạo Thiên nhịn không được thốt ra: "Chờ, các loại." Xoát xoát xoát. Hứa Hạo mấy người, quầy hàng lão bản, còn có phụ cận quan tâm Hứa Hạo người, đều đồng loạt nhìn về phía hắn. Hứa Ngạo Thiên hắng giọng một cái nói rằng: "Cái kia, món hàng thô này là ta nhìn thấy trước, ta chuẩn bị như thế này mua lại. Nếu như là các tỷ tỷ mua, hắn khẳng định không nói cái gì. Thậm chí hắn mua được chính là đưa cho các tỷ tỷ, nhưng hắn cũng không thể làm cho Hứa Hạo chiếm tiện nghi. Hơn nữa, đây vốn chính là hắn nhìn thấy trước, không tật xấu." Hứa Hạo trên mặt mang cái kia nụ cười ấm áp: "Ồ, ngươi nói đây là ngươi coi trọng, vậy ngươi và lão bản nói sao?" Hứa Ngạo Thiên lắc đầu, lại giải thích: "Ta vừa rồi xem qua, cảm thấy món hàng thô này rất tốt, cũng đã quyết định muốn mua, chỉ là còn chưa kịp cùng lão bản nói." Nghe được hắn lời này, đám người không khỏi sửng sốt, xì xào bàn tán đứng lên. Cái gia hỏa này đầu góc tú đầu hay sao? Cũng dám đoạt Hứa tổng coi trọng hàng len dạng, hắn cũng không nhìn một chút chính mình là ai, lá gan thật là lớn à. Chính là à, cái gì hắn nhìn thấy trước, cũng chỉ là nhìn một chút, lại không cùng lão bản nói một tiếng, ai biết hắn đến cùng muốn hay không mua à? Ta xem hắn chính là cố ý quấy rối. Cũng không phải sao, tiểu tử này muốn cùng Hứa tổng tranh, thực sự là không biết lượng sức. Nghe người chung quanh tiếng nghị luận, Hứa Ngạo Thiên sắc mặt khó coi. Hắn cũng hiểu được có chút gượng ép, nhưng vẫn cứng cổ. Món hàng thô này là hắn thấy qua tốt nhất, không thể cứ như vậy buông tha. Ta nói ngươi người này cố ý đối móc đúng không? Ngươi nói ngươi nhìn thấy trước liền ngươi nhìn thấy trước, cũng không cùng lão bản nói một tiếng, nói mà không có bằng chứng. Hứa Họa Ý liêu mi dựng thẳng, tức giận nhìn lấy Hứa Ngạo Thiên. Khuôn mặt nhỏ nhắn bởi vì tức giận mà hơi phếu hồng. Chiếu ngươi nói như vậy, cái này hàng len dạ trong khu phạm là có người xem qua không có mua, đều xem như là bọn họ đặt trước. Ở đây nhiều người như vậy, ai mà không từng khối nhìn qua? Chẳng lẽ đều muốn giống như ngươi như vậy, nhìn không đưa tiền, liền nói là mình? Hứa Thi Tỉnh đứng dậy, chỉ trích Hứa Ngạo Thiên cố tình gây sự. Hứa Phi Yên cũng mở miệng nói, việc buôn bán chú trọng cái tới trước tới sau, mua đồ cũng giống vậy, bất quá cái này tới trước tới sau cũng không phải là như ngươi vậy phép tính. Lão bản ngươi nói như thế nào? Chúng nữ nhìn về phía Hứa Ngạo Thiên trong ánh mắt tràn ngập khinh bỉ. Chưa từng thấy qua như vậy vô liêm sỉ người. Nếu không phải là hiện trường nhiều người, các nàng thành tựu Hứa ra thiên kim, muốn cố kỵ hình tượng, tuyệt đối phải hung hăng mắng cái gia hỏa này một trận. Hứa Ngạo Thiên xanh lúc thì trắng một trận, nhất là chứng kiến các tỷ tỷ trong mắt chán ghét, trong lòng hắn rất cảm giác khó chịu. Quầy hàng lão bản thấy thế, vội vàng định hót cười nói, vậy khẳng định là Hứa tổng trước, tiểu huynh đệ này tuy là tới trước ta quầy hàng, nhưng chỉ là tùy tiện nhìn một chút, không có nói ra muốn mua. Không nói sự thực như vậy, coi như không phải, hắn cũng muốn nói như vậy. Hắn cũng không dám đắc tội Hứa Hạo. Hứa Ngạo Thiên mặt tâm trầm, hắn thực sự không muốn khối này tốt hàng len dạ rơi xuống Hứa Hạo trong tay. Vì vậy cắn răng nói, ta đây ra 700.000 mua món hàng thô này. Xoát, chu vi truyền đến một trận thanh âm kinh bị. Nói không lại, liền đổi tăng giá. Người nào a đây là? Một cái tây trang trung niên bĩu môi khinh thường. Nói hắn ai vậy? Chúng ta trong vòng có người như vậy sao? Đừng không phải trà chỗ tới. Một vị quý phụ một bên phe phẩy cây quạt, một bên vẻ mặt nghi hoặc vấn đạo. Người như thế thật tác tâm, bảo an ở chỗ nào? Vội vàng đem hắn lôi ra. Một cái bụng phệ trung niên nhíu, có ý tứ, cùng Hứa tổng so với nhiều tiền, hắn là thật dũng a. Tiếng nghị luận không dứt. Hứa ra mấy tỷ bội đối với Hứa Ngạo Thiên càng thêm chán ghét. Liền trong trẻo lạnh lùng Hứa Minh không cũng hiểu được hắn không cần mặt mũi. Nghe Hứa Ngạo Thiên ra giá 700.000, quầy hàng lao bản ý động sát na. Vượt qua 200.000 đâu. Nhưng rất nhanh hắn liền khôi phục thanh tỉnh. Không nói đắc tội Hứa Hạo hậu quả, chính là hiện trường nhiều như vậy thượng lưu nhân sĩ nhìn lấy đâu. Nếu là hắn làm như vậy, tuyệt đối sẽ ở nơi này trong vòng tiếng xấu lan xa. Chịu không nổi. Cái gia hỏa này là lăng đầu thành, là khờ hàng, hắn cũng không phải là. Lúc này hắn kiên quyết biểu thị, ta bán cho Hứa tổng. Hứa Ngạo Thiên như trước không cam lòng, lần nữa ra giá nói, 100 vạn. Quầy hàng lão bản không hề động dung, liếc hắn liếc mắt nói, ngươi người này thật tác tâm, không muốn nói ngươi ra 100 vạn, ra 1.000 vạn, ta cũng không bán cho ngươi. Hắn có thể không muốn bởi vì chút tiền đấy phá hủy chính mình trước trình. Hứa Thi Tình mỉm cười, xuất ra thẻ tiêu xái cả thẻ trả thù lao. Hứa Ngạo Thiên đứng ở một bên, sắc mặt tái xanh, chỉ có thể mắt mở trừng trừng nhìn lấy Hứa Hạo lấy đi khối kia đặc thù hàng len dạng. Tiết hồ khối phỉ thúy này, Hứa Hạo liền không quan tâm lịch tử nhân vật chính, lại tùy tiện đi dạo một vòng, liền chuẩn bị cắt đá. Hứa Ngạo Thiên quan sát đao Hứa Hạo chuẩn bị cắt đá, hắn trong lòng hơi động, sao không cùng Hứa Hạo cùng nhau cắt đá, hai người đối lập, làm cho Hứa Hạo trở thành trò cười. Hứa Hạo chính là tinh khiết lựa chọn, phía trước chọn được hắn nhìn chúng khối kia đặc thù hàng len dạng, là mèo mú vơ cá rán. Xem cùng với chính mình chọn hàng len dạng, tất cả đều có phỉ thúy. Hứa Ngạo Thiên rất có lòng tin, vì vậy mang theo hàng len dạ đi tới. Chương 456, hưng phấn. Chúng nữ nhi sùng bái, nhịn không được hung hăng hôn một cái. Chương 456, hưng phấn. Chúng nữ nhi sùng bái, nhịn không được hung hăng hôn một cái. Nghe nói Hứa Hạo muốn cắt thạch tin tức, phản phất một viên vẫn thạch rơi vào đại hải, kích khởi thiên tầng lãng. Vô luận là đang ở phân biệt hàng len dạ, hay là đang một bên ngắm nhìn, dồn dập dừng lại trong tay động tác, hướng phía cắt đá sân bãi chen chúc mà đi. Cắt đá hiện trường lúc này đã người đông nghìn nghịt. Các ngươi cảm thấy Hứa tổng lần này cắt đá như thế nào đây? Đó còn cần phải nói, Hứa tổng nhưng là buôn bán thần thoại, tin tưởng đổ thạch với hắn mà nói cũng là một bữa ăn sáng. Chính là Hứa tổng cái kia nhãn quang, chọn hàng len dạ khẳng định không kém. Ách, trước đây chưa từng nghe nói Hứa tổng biết đổ thạch, có thể hay không lật xe ạ? Dù sao nhiều người nhìn như vậy, nếu như thế này không có cắt ra phỉ thúy, bắt đầu chẳng phải xấu hổ. Tuổi trẻ, ngươi còn quá trẻ a, lấy Hứa tổng nghiêm cẩn, biết đánh trận chiến không nắm chắc. Chờ coi a, ta có loại trực giác, Hứa tổng nhất định sẽ làm cho chúng ta thất kinh. Các loại vô não tiếng tân bốc liên tiếp. Hứa Ngạo Thiên cũng xách cùng với chính mình tỉ mỉ chọn lựa hàng len dạ đã đi tới. Thấy Hứa Hạo chỉ tuyển 8 khối hàng len dạ, khoe miệng hắn nổi lên một vẻ cười nhạt. A, liền Hứa Hạo tùy tiện chọn những thứ này hàng len dạ, bên trong có thể có phỉ thúy. Hứa Ngạo Thiên vừa dứt lời, liền 16 có người nghe được. Vẻ mặt kinh thường nói, ngươi là ai, xứng sao ở chỗ này nghi vấn Hứa tổng? Nếu như Hứa tổng mở ra phỉ thúy ngươi nói như thế nào? Hứa Ngạo Thiên giễu cợt một tiếng. Tốt, nếu như cái kia 8 khối hàng len dạ có thể khai ra 3 khối phỉ thúy, ta đem nơi này hàng len dạ ăn hết. Kỳ thực hắn đây là bảo thủ nói, trừ hắn ra nhìn chúng khối kia đặc thù hàng len dạng, hắn cảm giác Hứa Hạo một khối phỉ thúy cũng không cắt ra. Nghĩ lấy Hứa Hạo khả năng vận khí nhộn nhịp, vừa giống như phía trước như vậy mèo mú vơ cá rán, đoán mò chúng một khối. Bên cạnh lại có người ồn ào lên nói, đây chính là ngươi nói, đại gia có thể đều nghe, đến lúc đó đừng có đùa vô lại. Hứa Ngạo Thiên nhíu môi, ha ha, ta sẽ chơi xấu, chờ coi a. Hứa Hạo mang theo chúng nữ nhi đứng ở máy cắt đá trước, người chung quanh càng tụ càng nhiều. Hứa Họa ý chúng nữ đau lòng, các nàng không khỏi lo lắng. Nếu như thế này ba không có cắt ra phỉ thúy làm sao bây giờ? Chứ bảo là bị chuyên môn cam kết qua đây cắt đá mấy vị sư phụ già một trong. Hắn ở nơi này một chuyến Mạc Ba cổn đả vài thập niên, có kinh nghiệm phong phú. Tại đổ thạch giới, hắn cũng coi như đức cao vọng trọng, phải chịu tôn sùng. Nhưng hôm nay, mặc dù hắn có vô số lần cắt đá huy hoàng lý lịch, đang phụ trách cho Hứa Hạo cắt đá lúc, vẫn là cảm giác áp lực sơn đại. Vạn nhất có cái sơ suất, nếu như cắt hỏng bên trong phỉ thúy, hậu quả khó mà lường được. Sở dĩ hắn nhất định phải cẩn thận lại cẩn thận. Nhìn lấy đặt ở trước mặt tám khối hàng len dạng, Trương Bảo hơi không người, cung kính đối với Hứa Hạo vấn đạo: "Hứa tổng, ngài đối với cắt đá có cái gì đặc thù yêu cầu sao? Hoặc là người xem trước cắt một khối kia?" Hứa Hạo thần sắc đạm nhiên: "Không có yêu cầu gì, cứ dựa theo trình tự cắt liền được." "Tốt." Trương Bảo gật đầu, giống như là tại cấp chính mình cổ động. Sau đó cầm lấy khối thứ nhất hàng len dạng, đặt ở máy cắt đá bên trên, tỉ mỉ điều chỉnh tốt vị trí phía sau, liền khởi động máy cắt đá. Theo cơ khí mở ra, hiện trường mọi người đều nín thở, ánh mắt nhìn chằm chằm máy cắt đá lưỡi dao cùng hàng len dạng. Theo máy cắt đá lưỡi dao thâm nhập, đột nhiên nô ra một vệt lục quang. "Ra tái rồi, ra tái rồi." Tiếng kinh hô vang lên. Nguyên bản an tĩnh hiện trường, giống như là thùng thuốc súng bị đốt, sôi trào không dứt. Trương Bảo ánh mắt trừng lớn, tràn đầy kinh hỉ cùng phấn chấn. Động tác trong tay bộ phát cẩn thận. Theo hắn không ngừng thao tác máy cắt đá, lục sáp từng bước lan tràn ra. "Trời ạ, lớn như vậy một khối, cái này phẩm chất, thật chẳng lẽ là thủy tinh chủng?" Có tiếng người run rẩy nói rằng. "Ngoa tạo, đây nếu là thủy tinh chủng, cái tiết nhưng rất khó lường a." Bên cạnh có người phụ họa, nhãn thần cùng nhiệt. Lúc này, một vị kiến thức rộng đổ thạch giới lão nhân đứng dậy, kích động đến đỏ bừng cả khuôn mặt, thanh âm đều có chút khàn khàn hô to: "Đây chính là thủy tinh chủng, hơn nữa còn là đế vương lục a." "Cái gì? Đế vương lục thủy tinh chủng?" Đám người một mảnh xôn xao. Chẳng lẽ liền phỉ thúy bên trong vương giả, cái này có thể là có tiền mà không mua được a? Một người mặc hoa lệ nhà buôn trang sức kinh hô, ánh mắt trực câu câu nhìn chằm chằm khối phỉ thúy kia, nghĩ bỏ tiền mua xuống tới, nhưng nghĩ tới mở ra khối phỉ thúy này giống như Hứa Hạo. "Thôi được rồi, cùng Hứa Hạo so với nhiều tiền, hắn không muốn sống nữa." Trương Bảo cảm giác mình lòng nhảy đều nhanh cổ họng, cả người bởi vì kích động mà run rẩy. Hắn tung hoành cắt đá hành nghiệp nhiều năm, cái này là lần đầu tiên cắt ra phẩm chất cao như vậy phỉ thúy, vì vậy hắn càng thêm cẩn thận. Dù cho một cái nho nhỏ sai lầm, đều sẽ không có thể vãn hồi. Trương Bảo nỗ lực khống chế chính mình tình tự, thân thể mặc dù tại run rẩy, nhưng tay lại vững như Thái Sơn. Mỗi một lần thiết cắt góc độ điều chỉnh, mỗi một lần hạ đao độ mạnh yếu, đều vô cùng tinh chuẩn. Trong mắt hắn chỉ có khối phỉ thúy kia, phản phất cả thế giới đều chỉ còn lại hắn, cùng cái này gần hiện thế phỉ thúy. Theo thiết cắt tiếp tục, cả khối phỉ thúy đường nét rõ ràng, nồng nặc lục sắc hầu như muốn choáng váng đám người nhãn. Hướng Ngạo Thiên ngây dại, vẻ mặt không thể tin tưởng. Đó cũng không phải Hứa Hạo cấp hắn nhìn chúng món hàng thôn này dĩ nhiên cũng khai xuất phỉ thúy, hơn nữa còn là không gì sánh được chân quý thủy tinh chủng đế vương lục. Chẳng lẽ Hứa Hạo không phải lựa chọn? Điều này sao có thể? Mặc dù hắn thân là thần cảnh cường giả, cũng muốn tốn hao thời gian tỉ mỉ cảm giác, tài năng mới có thể miễn cưỡng phán đoán trong đó có hay không có phỉ thúy. Hứa Hạo làm sao có khả năng vẹn vẹn liếc mắt nhìn, liền chọn chúng có phỉ thúy hàng len giả đâu? Hứa Ngạo Tiên không thể nào tiếp thu được sự thực, chỉ có thể đem cái này đổ cho Hứa Hạo vận khí quá tốt. Phía trước cùng hắn tranh luận cái kia công tử trẻ tuổi ca, giễu cợt nhìn về phía hắn nói rằng: "Như thế nào đây? Bây giờ biết Hứa tổng lợi hại a? Đừng quên ngươi trước nói, nếu như Hứa tổng cái này 8 khối hàng len dạ có thể khai ra 3 khối phỉ thúy, ngươi phải đem nơi này hàng len dạ ăn hết, chúng ta cũng đều chờ đấy thấy thế nào." Hứa Ngạo Tiên sắc mặt không gì sánh được xấu xí, xanh lúc thì trắng một trận, so với ăn phải con rồi còn khó chịu hơn. Ở Hứa Hạo bên cạnh, thấy mở ra phẩm chất cao như vậy phỉ thúy, Hứa Thi Tình kích động đến đỏ bừng cả khuôn mặt, nhịn không được huy vũ một cái nắm tay. Hứa Hạo ý càng là như đứa bé con giống nhau, gắt gao kéo Hứa Hạo cánh tay, bật bật nhảy nhảy. Nếu không phải là cố kỵ hiện trường nhiều người như vậy, nàng nhất định sẽ nhào tới hung hăng hôn một cái. Hứa Minh không cũng là vẻ mặt khiếp sợ. Những thứ này hàng lên dạng, nhưng là nàng theo Hứa Hạo, xem Hứa Hạo chọn lựa 310 từ đầu tới đuôi. Hứa Hạo thậm chí đều không tiếp xúc qua hàng lên dạng, liền tùy tiện như vậy chọn. Kết quả khai xuất thủy tinh chủng đế vương lục. Hứa Minh không mặc dù không hiểu rõ đồ thạch vòng tròn, nhưng là biết loại này đỉnh cấp phỉ thúy giá trị, quả thực cách cái đại phổ. Vài chục phút tại mọi người khẩn trương lại mong đợi nhìn soi mói chậm rãi đi qua. Ở Trương Bảo cẩn thận dưới thao tác, cắt đá rốt cuộc hoàn thành. Một khối trừng bóng đá cao thấp, nặng đến hơn 10 cân thủy tinh chủng đế vương lục, hoàn chỉnh phơi bày ở đại gia trước mắt. Hắn toàn thân óng ánh trong suốt, lục sắc nồng nặc, không có một tia tì vết nào. Vẫn là ngay ngắn một cái khối, bên ngoài giá trị càng là khó có thể đánh giá, chỉ ít 5 cái ước đi lên. Xem cùng với chính mình tự tay cắt ra tới, hoàn hảo không hao tổn thủy tinh chủng đế vương lục. Trương Bảo đánh lên bệnh sốt rét, hô hấp dồn dập, cảm giác trái tim đều muốn nhảy ra. Ở nơi này hành làm rồi nhiều năm như vậy, hắn cho tới bây giờ chưa thấy qua như vậy cực phẩm phỉ thúy. Lần này trùng kích thực sự quá lớn, hắn kèm chút một khẩu khí không có lên tới. Đoàn người nhất thời sôi sùng sục. "Chơi à, lớn như vậy một khối thủy tinh chủng đế vương lục, vẫn như thế hoàn chỉnh, cái này cần trị giá bao nhiêu tiền a?" Hứa tổng thực sự là thần, cái này nhãn quang, đổ thạch giới những đại lao kia cũng không cách nào so với. "Hứa tổng vận khí thật tốt." "Cái này không phải vận khí a, đây chính là thực lực, Hứa tổng uy vũ." Trung quanh tiếng tân bốc liên tiếp, dồn dập tán thán Hứa Hạo lợi hại, nhãn quang siêu phàm thoát tục. Hứa Phi Yên chúng nữ trong ánh mắt lóe tiểu tinh tinh. "Ba ba ngươi quá lợi hại rồi." Các nàng hưng phấn không thôi, trong mắt sùng bái, nồng nặc đều muốn tan ra.
Chương 457, đại nữ nhi kính phục. Nhân chứng kỳ tích.
Trò hay vừa mới bắt đầu. Chương 457, đại nữ nhi kính phục. Nhân chứng kỳ tích.
Trò hay vừa mới bắt đầu. Lứa tổng, những thứ này hàng lên dạng, còn phải tiếp tục cắt sao?
Trương Bảo hai tay dâng cắt gọn phỉ thúy, cung kính đưa đến Hứa Hạo trước mặt, cẩn thận từng ly từng tí vấn đạo.
Hắn lúc này lần nữa đối mặt Hứa Hạo lúc,
ở sâu trong nội tâm không chỉ có kính nể, tức thì bị Hứa Hạo thần kỳ đổ thạch năng lực triệt để chết phục.
Tiếp tục,
Hứa Hạo lạnh nhạt nói.
Trương Bảo khẽ gật đầu,
xoay người đi hướng một khối kế hàng len dạng. Hắn sâu hấp một khẩu khí, khởi động máy cắt đá, theo lưới dao cắt vào hàng len dạng. Hiện trường hoàn toàn yên tĩnh, mọi người đều mắt không chấp nhìn chằm chằm. Chỉ chốc lát sau, một vệt mê người tử sắc hiện ra,
theo cắt thâm nhập,
một khối toàn thân màu tím tử nhãn con ngươi phỉ thúy hoàn chỉnh với bảy
ngọc như nguyễn vậy màu sắc, đẹp để cho người ta hít thở không thông.
Hoa, trong đám người bộc phát ra một trận tiếng thán phục.
Công tử trẻ tuổi ca đắc ý đi tới Hứa Ngạo Thiên trước mặt.
Khối thứ hai a, chuẩn ăn ngon hàng len dạ rồi sao?
Ha ha.
Hứa Ngạo Thiên sắc mặt âm tình bất định.
Đáng chết, đến cùng là chuyện gì xảy ra?
Một lần có thể nói là vật khí,
hai lần chẳng lẽ còn là vận khí tốt?
Vậy nếu là ba lần đâu?
Hắn cho mày,
lúc này đã cắt ra hai khối phỉ thúy, thêm lên hắn nhìn chúng khối kia đặc thù hàng len dạng, chính là ba khối.
Đúng phải ta thực sự là.
Nhưng mà, khiếp sợ của bọn hắn vừa mới bắt đầu.
Kế tiếp, khối thứ ba hàng len dạng ở Trương Bảo dưới thao tác bắt đầu thiết cắt.
Làm phỉ thúy lộ ra chân dung lúc,
trong đám người lần nữa bạo nổ hét lên kinh ngạc.
Đó là một khối sáng chói hồng phỉ không 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 đợi đại gia từ hồng phỉ trong rung động chậm quá thần.
Khối thứ 4, khối thứ 5, khối thứ 6, khối thứ 7.
Từng cục hàng len dạng lần lượt bị cắt mở.
Mỗi một khối đều là thủy tinh trùng.
Đế vương lục, từ nhãn con ngươi, hồng phỉ, làm phỉ
đều là đỉnh cấp phỉ thúy, giá trị hơn 100 triệu.
Không thể tưởng tượng nổi, nghe rợn cả người.
Hiện trường mọi người đã khiếp sợ đến chết lặng,
từng cái như bị làm định thân chú, há to mồm, có thể tắc hạ một cái trứng gà.
Công tử trẻ tuổi ca đều không để ý tới lại đi nhằm vào Hướng Ngạo Thiên,
bị những thứ này tuyệt thế phỉ thúy hấp dẫn.
Lúc này, chỉ còn lại có cuối cùng một khối hàng len dạ.
Mọi người đều nín thở,
ánh mắt rơi vào khối kia chưa cắt hàng len dạ bên trên,
trong mắt tràn đầy chờ mong màu sắc.
Suy đoán cuối cùng một khối là cái gì phỉ thúy?
Hướng Ngạo Thiên gắt gao cắn răng, sắc mặt tái xanh.
Ma lệ 20 năm tâm cảnh, vào giờ khắc này triệt để đổ nát.
Hắn thực sự không thể nào hiểu được,
Hứa Hạo rốt cuộc là làm sao làm được,
hoàn toàn vượt ra khỏi hắn nhận thức.
Cuối cùng một khối hàng len dạng, chính là hắn phía trước nhìn chúng khối kia,
mặt chính khẳng định có phỉ thúy.
Ý nghĩa, Hứa Hạo chọn lựa 8 khối hàng len dạng, dĩ nhiên tất cả đều có phỉ thúy, nhưng lại đều là đỉnh cấp phỉ thúy.
Hứa Hạo hắn có thể nhìn thấu hàng len dạng sao?
Cái ý niệm này ở Hứa Ngạo Thiên não hải chợt lóe lên.
Hắn không biết, hắn đã đoán được chân tướng, chỉ là không nguyện tin tưởng.
Cắt đá Trương Bảo lúc này mồ hôi đã chảy ướt lưng.
Hắn cảm giác mình cả đời này đều không có ngắn ngủi này một giờ hạnh phúc quá.
Đối với một cái cắt đá sư phụ mà nói, có thể cắt ra một khối đỉnh cấp phỉ thúy cũng đủ để tự hào cả đời.
Mà hôm nay, hắn liên tiếp cắt ra 7 khối.
Đây là một loại gì thể nghiệm?
Không kém gì sáng nghe đạo, chiều chết cũng đủ.
Hô,
hấp.
Hắn không ngừng hít thở, điều chỉnh trạng thái.
Còn có cuối cùng một khối, không thể buông lỏng.
Trương Bảo phát động máy cắt đá.
Theo máy cắt đá lưỡi dao thâm nhập,
dần dần, hàng len dạ trung toát ra một vệt hồng quang.
Lại ra phỉ.
Có người kinh hô.
Trương Bảo không có chút nào dừng lại, tiếp tục cẩn thận thiết cắt.
Ngay sau đó, lục quang cũng xông ra.
Đám người ngược lại hít một hơi khí lạnh.
Nhưng mà, kinh hỉ vẫn còn tiếp tục, bạch quang cũng chậm rãi hiện lên.
Ba loại nhan sắc đan vào một chỗ, như mộng như ảo.
Vây xem quần chúng thoáng cái sôi sùng sục, tiếng nghị luận bên tai không dứt.
Ta thiên, chẳng lẽ đây là trong truyền thuyết tam thải phỉ thúy, phúc lộc họ?
Hứa tổng thực sự là thần, loại này phỉ thúy đều có thể phát hiện, chúng ta ngày hôm nay xem như là nhân chứng kỳ tích.
Một lão giả kích động đến thanh âm đều run rẩy.
Tam thải phỉ thúy có thể quá khó được, vài thập niên cũng chưa chắc xuất hiện một lần, Hứa tổng cái này nhãn quang vô địch.
Bên ngoài giá trị không thể đo lường, nếu như cầm đi bán đấu giá, nhất định có thể đánh ra giá trên trời.
Nghe đoàn người đối với khối phỉ thúy này thảo luận,
Hứa Ngạo Thiên triệt để bối rối.
Hứa Hạo cắt món hàng thô này,
nhưng là hắn nhìn thấy trước á vốn phải là hắn cắt ra khối phỉ thúy này.
Nếu như đem khối phỉ thúy này đưa cho các tỷ tỷ làm lễ gặp mặt, các nàng nhất định sẽ thích.
Hứa Ngạo Thiên lòng tràn đầy hối hận.
Sớm biết, lúc đó coi như bày ra thực lực uy hiếp, cũng phải đem món hàng thô này bắt vào tay a, đáng tiếc lúc này đã trễ.
Cắt đá vẫn còn tiếp tục.
Ở bạch sắc phỉ thúy sau đó, lại có tử sắc cùng hoàng sắc xông ra.
Lần này, mọi người đều không bình tĩnh,
toàn trường sôi trào.
Nguyên tưởng rằng tam thải phỉ thúy đã đủ hiếm có, không nghĩ tới là ngũ thải phỉ thúy a.
Cái này đối ứng phúc lộc thọ hỉ tài, ngũ phúc lâm môn á đây là, giá trị lại muốn tăng gấp mấy lần.
Một cái rất hiểu lão nhân gân giọng hô to.
Loại này ngũ thải phỉ thúy, ta chỉ nghe qua nghe đồn, không nghĩ tới hôm nay có thể chính mắt thấy, chết cũng không tiếc.
Một vị thâm niên đổ thạch giới tiền bối lệ nóng doanh trọng, kích động đến không kềm chế được.
Cứ như vậy, thiết cắt rằng con nửa giờ.
Khối này ngũ thải phỉ thúy rốt cuộc lộ, VGFC, ra toàn cảnh.
Nó chừng nặng 30, 40 cân, 5 loại nhan sắc phân bố đều đều, huyết lệ lóa mắt phải nhường người không rời nổi mắt.
Đây cũng không phải là có thể sử dụng tiền tài để cân nhắc.
Cái này liền là bảo vật vô giá a. Trương Bảo vị này cắt đá sư phụ, bởi vì quá quá khích di chuyển, trực tiếp đã hôn mê.
Một lúc lâu, hiện trường bạo nổ phát sinh tiếng vỗ tay như sấm,
dường như muốn đem toàn bộ nóc nhà đều hất bay.
Tiếng nghị luận liên miên bất tuyệt.
Thiên nột. ngũ thải phỉ thúy, đây chính là kỳ tích. Hứa tổng lĩnh viên thần, chọn 8 khối hàng len dạng, mỗi khối đều gia đỉnh cấp phỉ thúy, cái này còn có ai? Hứa tổng chính là đồ thạch giới chuyên kỳ. Công tử trẻ tuổi ca lấy lại tinh thần, ngoại vị nhìn về phía Hứa Ngạo Thiên. Ngươi không phải nói chỉ cần Hứa tổng mở ra 3 khối phỉ thúy, ngươi liền đem nơi này hàng len dạng ăn hết sao? Hiện tại đều mở ra 8 khối, ngươi nhanh lên một chút ăn đi, đại gia cũng đều chờ đây. Hứa Ngạo Thiên trầm mặc, không nói gì. Sắc mặt âm trầm có thể chảy ra nước. Lúc này hắn hận không thể cho mình một cái tát. Hối hận phát điên. Giống như hắn hối hận, còn có những thứ kia bán cho Hứa Hạo hàng len dạ quầy hàng các lão bản. Lúc này hối hận được đấm ngược dậm chân. Sớm biết những thứ này hàng len dạ có thể khai ra đỉnh cấp phỉ thúy, coi như đắc tội Hứa Hạo, chúng ta cũng không có thể tiện nghi như vậy bán đi a, bất quá bây giờ, để cho bọn họ đi cùng Hứa Hạo nháo sự, đó là đánh chết bọn họ cũng không dám. Nói chuyện với ngươi ngươi không nghe được à? Công tử trẻ tuổi ca thanh âm không ngừng ở Hứa Ngạo Thiên vang lên bên hai. Hứa Ngạo Thiên không nhịn được, mạnh ngẩng đầu, trong mắt lóe lên một tia sắc bén quang. Một cổ khí thế cường đại từ trên người hắn bộc phát ra. Công tử trẻ tuổi ca bị khí thế kia đè một cái, nhất thời sợ đến cả người run rẩy, sắc mặt trắng bệnh, nhịn không được lui ra phía sau mấy bước, không dám nói thêm một chữ nữa. Ken, Hứa Ngạo Thiên tâm tình phức tạp, tâm tình giá trị 789 bên kia, Hứa Hạo ý chúng nữ nhảy cẫng hoan hô. Các nàng đều nghe được người chung quanh nghị luận, kích động lôi kéo Hứa Hạo. Các nàng cũng biết ba ba không gì làm không được, làm sao có khả năng sẽ không đổ thạch đâu. Ba ba, ngươi quá tuyệt vời, yêu ngươi yêu ngươi. Hứa Minh không đứng ở một bên, nhãn thần có chút dại ra. Nguyên tưởng rằng Hứa Hạo sẽ ra xấu, không nghĩ tới là kết quả như vậy. Tám khối hàng len dạ toàn bộ khai hỏa gia đình cấp phỉ thúy, còn có một cái vật nó vô giá. Lần nữa nhìn về phía Hứa Hạo, Hứa Minh không nhãn thần phức tạp, có kinh ngạc, có thất vọng, còn có một tia chính nàng đều không phát giác kính phục. Thẳng đến Hứa Hạo làm cho Hồng Sắc Vi đem phỉ thúy mang đi một lát, hiện trường mới chỉ có bình phục lại banh động. Cắt đá sân bãi, thấy Hứa Ngạo Thiên mang theo một đống hàng len dạ đứng ở nơi đó, có cắt đá sư phụ tiến lên vấn đạo. Vị công tử này, ngươi là muốn cắt đá sao? Hứa Ngạo Thiên khôi phục thanh tỉnh, nghĩ đến vừa rồi Hứa Hạo cắt ra 8 khối đỉnh cấp phỉ thúy, nhìn lại hắn những thứ này hàng len dạng, bên trong khẳng định có phỉ thúy, nhưng cắt xong cũng không sánh nổi Hứa Hạo một khối. Ở hắn cảm giác dưới, bên trong lớn nhất phỉ thúy cũng liền quả đấm lớn nhỏ. Tuy là toàn bộ cắt ra phỉ thúy cũng rất oanh động, nhưng có Hứa Hạo phía trước, hắn điều này cũng làm cho không coi vào đâu. Hứa Ngạo Thiên trong lúc nhất thời đầm lao phải theo lao, vốn muốn cùng Hứa Hạo cùng nhau cắt đá, hai người đối lập, phun ra Hứa Hạo phế vật. Cái này là chèn ép hắn giống như phế vật. Sở dĩ thẳng thắn không phải cắt. Hứa Ngạo Thiên kiêu ngạo, không cho phép hắn mất mặt xấu hổ. Hứa Hạo đang cùng chúng nữ nhi đợi cùng một chỗ, đem lịch tử biểu hiện thu hết vào mắt, tâm tính không được a, cái này thì không chịu nổi. Cho hay vừa mới bắt đầu, mới vừa rồi là tiệt hậu lịch tử trang bức cơ hội, hiện tại hắn chuẩn bị phá hủy Hứa Ngạo Thiên danh tiếng, khiến người khác người kêu đánh. Đúng lúc này, một cái bưng chén trà nữ phục vụ viên chạy qua. Hứa Hạo đưa tay từ trong khay cầm rồi một ly trà, ánh mắt cùng phục vụ viên đối diện, thân cấp thôi miên phát động. Trong sát na, phục vụ viên khôi phục như thường, hướng phía xa xa Hứa Ngạo Thiên mà đi. Chương 458, nhân vật chính danh tiếng quét rác. Chúng nữ nhi hưng phấn. Vũ nhục tính rất mạnh. Chương 458, nhân vật chính danh tiếng quét rác. Chúng nữ nhi hưng phấn. Vũ nhục tính rất mạnh. Trong đại sảnh, nữ phục vụ viên tiếp thu được Hứa Hạo chỉ lệnh, cất bước đi hướng Hứa Ngạo Thiên. Lúc này, Hứa Ngạo Thiên vẫn còn ảo nào ở giữa, nhất là chứng kiến các tỷ tỷ nhìn về phía Hứa Hạo lúc, trong mắt không che giấu chút nào sùng bái màu sắc, hắn liền thập phần khó chịu. Phục vụ viên từng bước đến gần, liên tại gần từ bên người Hứa Ngạo Thiên đi ngang qua lúc, nàng đột nhiên dừng bước, nâng tay lên, một cái tát lắc tại Hứa Ngạo Thiên trên mặt, xuất thủ quả đoán lại cấp tốc. Hứa Ngạo Thiên đang nghĩ ngợi sự tình, không yên lòng. Hứa mới từ chiến trường trở về đô thị, thần kinh căng thẳng đột nhiên thả lỏng, lại có lẽ là trên chiến trường lưu lại di chứng, đủ loại nguyên nhân đưa tới hắn không hề phòng bị, bị thành thành thật thật bị đánh vội vặn. Ba, giòn vang âm thanh triệt đại sảnh, nguyên bản có chút ồn ào bầu không khí, chậm rãi yên tĩnh lại. Ánh mắt đồng loạt hướng thanh âm truyền đến phương hướng nhìn lại. Hứa Ngạo Thiên bị một tát này đánh ngọc rồi, lấy hắn thể chất cường hãn, một tát này chẳng giải quyết được vấn đề, nhưng thương tổn tính không lớn, vũ nhục tính rất mạnh. Hắn đường đường Bắc Địa chiến thần, ở mưa bom báo đạn, trong núi thây biển máu cũng không từng mặt nhăn quá một cái chân mày, chưa từng bị người đánh qua, hơn nữa còn là như vậy sỉ nhục vẽ mặt. Phục vụ viên ác nhân cáo trạng trước, đồ lưu manh dĩ nhiên sờ cái mông ta, nàng vẻ mặt xấu hổ và giận dữ, viên mắt phím hồng, dáng dấp ủy khuất tột cùng, bộ kia dáng vẻ đáng yêu, thật giống như thật tao thụ lớn lao vũ nhục. Xôn xao, đại sảnh vang lên một mảnh xôn xao âm thanh. Cái gì? Ngay trước chúng ta nhiều người như vậy mặt, hắn dám dâm loạn phục vụ viên? 617 người như thế chính là người cặn bã, bại hoại, chỉ có chút thân phận liền muốn làm gì thì làm, khẳng định làm không ít khi nam phách nữ sự tình. Nhìn lấy nhân mô nhân dạng, trong xương hóa ra là như thế tên lưu manh, ác tâm, phi. Nói hắn nhà ai? Trước đây không có ở trong vòng gặp qua, đi ra mất mặt xấu hổ. Chính là, chúng ta thượng lưu vòng tròn khuôn mặt đều bị hắn ném xong, một con chuột thì hỏng rồi một nồi tốt canh, bảo ăn đâu? Nhanh chóng cho ta đem nàng lôi ra. Hứa Ngạo Thiên vẻ mặt kinh ngạc, chính mình sờ nàng cái mông, đùa gì thế? Ánh mắt tại trên người phục vụ viên quan sát một phen, tư sắc cũng liền một dạng, hắn bình thường cũng không nhìn nhiều. Hứa Ngạo Thiên cao mày vấn đạo, ngươi có phải hay không lầm? Ta vừa rồi đều không động một cái, có phải hay không là người khác? Hứa Hạo dùng giống như thần cấp thôi miên. Phục vụ viên biểu diễn tiên y vô phùng. Hứa Ngạo Thiên đều không nhìn ra cái hở. Nghĩ lấy có phải hay không những người khác sở. Dù sao người chung quanh không ít. Đương nhiên cũng là bởi vì hắn mới, chỉ có, hồi ma đô, cùng người ở tại tràng không có thủ gì hoán, chưa từng nghĩ có người sẽ nhằm vào hắn. Chính là ngươi sở ta, ta thấy rõ rõ ràng ràng. Phục vụ viên chỉ vào hắn, phẫn nộ quát. Ngươi là tên khốn kiếp còn không thừa nhận, ta liều mạng với ngươi. Nàng dương nhanh múa bước hướng Hứa Ngạo Thiên đập đi qua. Mới vừa rồi là ngoài ý muốn, Hứa Ngạo Thiên làm sao sẽ lại bị nàng đánh tới? Chỉ là một tay liền buông lỏng ngăn ở trước mặt. Có thể cái kia phục vụ viên giống như là nổi cơn điên, không ngừng gãi, y phục đều bị cào nát. Đủ rồi. Hứa Ngạo Thiên sốt ruột, trên tay hơi phát lực đẩy một cái. Chỉ là, hắn lực lượng lớn bao nhiêu? Có thể tay không xé nát đạn đạo. Liên điểm ấy lực lượng, cũng không phải một cái nữ phục vụ viên có thể thừa nhận. Phục vụ viên té lăn trên đất, tóc hai bù xù, kẻ bối rối. Sửng sốt khoảng khắc, lập tức anh khóc ồ lên, bộ dáng kia phải nhiều thương cảm có bao nhiêu thương cảm. Mọi người chung quanh sắc mặt đều hết sức khó coi. Cái này Hứa Ngạo Thiên là thẹn quá thành giận. Sơ soạn nhân gia bị bắt hiện hành, không thừa nhận cũng không tính, lại vẫn động thủ đánh người. Bọn họ ở đây có thể đều là có mặt mũi, người có thân phận. Vì thủy đấu ra công khai mời bọn họ những thứ này thượng lưu nhân sĩ. Hứa Ngạo Thiên đem mọi người khuôn mặt đều mất hết. Bên kia, Hứa Hạo đoàn người cũng chú ý tới tình huống của bên này. Là cái kia không biết xấu hổ ra hỏa. Hứa Hạo ý liếc mắt liền nhận ra là trước kia cùng ba đoạn hàng len dạ Hứa Ngạo Thiên, nhất thời vẻ mặt khinh bỉ. Ta liền biết hắn không phải thứ tốt gì, trước công chúng dưới dâm loạn phục vụ viên, thật phía dưới. Hứa Thi Tình cũng gật đầu biểu thị tán thành. Hứa Phi Yên rất tức giận. Người như thế thật tác tâm, chớ bị ta Hồng Mần tôi người gặp phải, chân đều cho ngươi cắt đứt. Hứa Hồng Trang đồng dạng vẻ mặt chẳng đáng. Trong mắt chán ghét tình bộc lộ trong lời nói. Hứa Ngạo Thiên một mực tại quan tâm các tỷ tỷ hướng đi. Nhận thấy được các tỷ tỷ trong mắt lộ ra chán ghét màu sắc, hắn cũng không còn cách nào bình tĩnh. Hiểu lầm kia nếu như tọa thực còn có. Hắn giấu giếm thân phận, không cùng các tỷ tỷ quen biết nhau, là chuẩn bị cho tỷ tỷ nhóm một kinh hỉ. Không nghĩ tới phát triển thành cái này dạng. Các tỷ tỷ đối nàng hiểu lầm càng ngày càng sâu. Thật không phải là ta, nhiều người như vậy ở đây, ta cờ a dám động thủ động ước. Hứa Ngạo Thiên thành khẩn giải thích. Ha ha. Một vị ăn mặc hoa lệ quý phụ khinh thường cười lạnh một tiếng. Muốn không phải là người ta tiểu cô nương chỉ ra, ngươi tái máy tay chân ai biết. Chính là, hơn phân nửa bình thường khi nam phách nữ quen, nghĩ lấy hiện trường nhiều người như vậy, cảm thấy nhân gia bị ủy khuất cũng không dám nói gì. Đám người dồn dập biểu thị tán thành. Một bộ xem tiểu nhân vô sỉ nhãn thần. Hơn nữa cái gia hỏa này cũng không nhấn lẽ thường xuất bài. Vì một khối hàng lên dạng, dám cùng Hứa Hạo đối nghịch, xác định đầu góc bình thường. Thấy mọi người không tin, Hứa Ngạo Thiên gấp rồi. Thật không còn như, nàng lớn lên lại không làm sao, ta nếu thật là loại người như vậy, không phải chọn cái xinh đẹp hạ thủ. Hoa. Cái kia phục vụ viên khóc lớn tiếng hơn. Đám người càng phát ra khinh bỉ. Sơ soạn nhân gia còn nói nhân gia dung mạo không đẹp xem. Người như thế nhất định chính là người cặn bã. Bởi vì vào trước là chủ, hiện trường các nữ nhân lựa giận đưa ra. Đây chính là một kẻ tái phạm a. Nói không chừng lúc nào sẽ xuống tay với các nàng. Đúng lúc này, đội trưởng an ninh nghe nói nơi đây xảy ra chuyện, vội vàng mang theo một đám thủ hạ chạy tới. Đám này bảo an ở giữa, có một chính là phía trước ở cửa ngăn lại Hứa Ngạo Thiên bảo an. Vừa nhìn thấy Hứa Ngạo Thiên, hắn trợn to hai mắt, bật thốt lên: "Ngươi chạy thế nào tiến bảo?" Đội trưởng an ninh cau mày hỏi: "Chuyện gì xảy ra?" Người an ninh kia vội vàng tiến lên trước, nói Hứa Ngạo Thiên không có thư mời sự tình. Đội trưởng an ninh nghe xong, mặt âm trầm nhìn về phía Hứa Ngạo Thiên, vung tay lên: "Mang đi." Sau đó hắn xoay người, hướng về phía đại sảnh đám người cuối cùng, vẻ mặt đầy này nói: "Không có ý tứ các vị, là chúng ta trông giữ bất lợi, làm cho người này lưu tiền đến." Đám người lúc này mới chợt hiểu, nguyên lai không phải thượng lưu vòng a, chắc không được như vậy không có phẩm. Trong mắt chẳng đáng càng sâu. Mấy cái bảo an liền muốn đi bắt Hứa Ngạo Thiên, Hứa Ngạo Thiên lại mở miệng hô: "Các ngươi nơi này có theo dõi không? Không phải ta sợ nàng, không tin các ngươi có thể tra giám sát." Hứa Ngạo Thiên một đám người chung quanh không làm, dồn dập vây quanh, muốn Hứa Ngạo Thiên nói rõ ràng. "Có ý tứ? Không phải ngươi, chẳng lẽ hay là chúng ta?" "Tốt, điều giám sát đúng không? Sẽ đi ngay bây giờ điều, ta ngược lại muốn nhìn một chút hắn làm sao còn chơi xấu." Chuyện này càng náo càng lớn. Vì thủy đấu ra công khai mấy cái tầng quản lý hoảng hoảng trương trương chạy tới. Ở đây đều là ma đô thượng lưu nhân sĩ, còn có Hứa Hạo vị này đại nhân vật. Nếu như náo xảy ra chuyện gì, bọn họ khó từ tội lỗi. Sau khi hiểu rõ tình huống, vì bình tức nhiều người tức giận, bọn họ lập tức làm cho bảo an đi điều giám sát, đồng thời nỗ lực trấn an đám người. "Xin lỗi đại gia, chúng ta nhất định sẽ điều tra rõ ràng, cho đại gia một cái hài lòng trả lời thuyết phục." Cũng không lâu lắm, bảo an đi mà quay lại, nói một cái tin xấu. Bởi vì là ở xó xỉnh, giám sát không có vô tới. Nguyên bản còn có chút người cảm thấy Hứa Ngạo Thiên dám yêu cầu điều giám sát, khả năng thực sự là hiểu lầm hắn. Kết quả nghe nói đang theo dõi phách không tới xó xỉnh. Một vị trung niên vẻ mặt trào phúng khó trách người không có sợ hãi, nguyên lai là tính toán kỹ, biết nơi đây không có giám sát mới dám động thủ, thực sự là âm hiểm à. Bên cạnh một vị quý phụ vẻ mặt chán ghét nói: "Các ngươi còn lo lắng cái gì? Người như thế nhìn lấy liền đắc tâm, còn không đem hắn lôi ra." "Ngoa tạo." Hứa Ngạo Thiên trợn tròn mắt. Không có giám sát làm chứng cứ, mọi người đều nhận định là hắn dâm loạn phục vụ viên. Hắn có thể không để bụng người khác quan điểm, nhưng không thể cấp các tỷ tỷ lưu lại ấn tượng xấu. A đội trưởng an ninh vội vàng hạ lệnh, đem nàng đưa đi phụ cận sở cảnh sát. Một đám bảo an lần nữa hướng Hứa Ngạo Thiên xông tới. Hứa Ngạo Thiên trong lòng căng thẳng. Đây nếu là bị mang đi, vậy thì thật là nhảy vào hoàng hà cũng rửa không sạch. Mà bây giờ, đã không ai biết nghe hắn giải thích. Hứa Ngạo Thiên sắc mặt biến hóa, lần nữa xuất ra chính mình chừng ngón. "Chờ, các loại, các ngươi không có tư cách mang ta đi." Một cái tầng quản lý khí cười rồi. "Ngươi xông vào chúng ta hội trường, còn dâm loạn chúng ta nhân viên, ngươi nói chúng ta không có tư cách đem ngươi đổi ra ngoài." Lúc này mấy cái bảo an đã vì đi lên. Vì ở trước mặt lãnh đạo biểu hiện, từng cái mạo chân kính nhi, ngăn chặn Hứa Ngạo Thiên hai tay. Nhưng mà, Hứa Ngạo Thiên chỉ là nhẹ nhàng vừa phát lực. Một cổ cường đại lực lượng bộc phát ra, trực tiếp đánh văng ra mấy cái bảo an. "Cho các ngươi xem món đồ." Tâm hắn nghĩ, hiện trường nhiều như vậy thượng lưu nhân sĩ, cũng không buồn không ai nhận ra thân phận của hắn. Hứa Ngạo Thiên đem giấy chứng nhận bắt được mấy cái tầng quản lý trước mặt. Thân là trận này phỉ thúy đấu giá công khai tầng quản lý, tự nhiên gặp rồi không ít quen mặt, lịch duyệt phong phú. Ánh mắt rơi vào giấy chứng nhận, bọn họ đầu tiên là sửng sốt, ngay sau đó tử tế suy nghĩ. Càng xem, ánh mắt bọn họ trừng càng lớn, vẻ mặt đều là không thể tin tưởng. "Ngươi chính là cái kia Bắc Địa chiến thần, trẻ tuổi nhất nguyên soái." Soát soát soát. Đại sảnh đám người nghe vậy sửng sốt. "Cái quỷ gì? Hắn là Chu Vi trẻ tuổi nhất nguyên soái." Bọn họ làm sao cũng không nghĩ đến, cái này bị bọn họ nhận định là lưu manh người, thậm chí có kinh người như vậy thân phận. Cái này, ở biết Hứa Ngạo Thiên thân phận phía sau, mấy cái tầng quản lý không phải biết rõ làm sao làm. Ở đây thượng lưu nhân sĩ bọn họ đắc tội không nổi. Vị này trẻ tuổi nhất nguyên soái, bọn họ cũng đắc tội không nổi. A nguyên bản chỉ trích Hứa Ngạo Thiên đám người cũng không nói chuyện. Nói cho cùng, bọn họ chỉ là thương nhân. Mà Hứa Ngạo Thiên nhưng là một phương nguyên soái, là quốc gia người, còn nắm trong tay quân đội. Bầu không khí trong lúc nhất thời rơi vào trầm mặc. Hứa Ngạo Thiên thấy thế tùng một khẩu khí, đang chuẩn bị giải thích. Hắn đường đường một cái nguyên soái, làm sao sẽ làm ra trộm đạo nữ nhân cái mông, bị ổi như vậy sự tình nha. Một thanh âm đột nhiên vang lên. "Không cần biết ngươi là người nào, thân phận gì, dâm loạn nhân gia tiểu cô nương chính là ngươi không đúng." Đám người theo tiếng kêu nhìn lại, chỉ thấy Hứa Hạo chậm rãi đã đi tới. Ở nơi này trong nháy mắt, phản phất mọi ánh mắt đều bị hắn hấp dẫn. Hắn giống như là trong bóng tối một chùm sáng. Ở phần tử xấu bằng vào quyền thế làm ác, những người khác đều bởi vì sợ hãi mà không dám xuất đầu thời điểm, dũng cảm đứng dậy. Mọi người thấy Hứa Hạo xuất hiện, cũng không khỏi trường thoải mái một khẩu khí. Có Hứa Hạo ở phía trước đỉnh ấy, bọn họ cũng không sợ Hứa Ngạo Thiên trả thù. "Đều nói rồi không phải ta." Hứa Ngạo Thiên cau mày. Khi hắn quay đầu thấy rõ người tới lúc, đồng tử mạnh co rụt lại. Hắn không nghĩ tới, lại nhanh như vậy cùng Hứa Hạo chính diện đối lập nhau. Bất quá không sao cả. Hứa Hạo đã từng khi dễ các tỷ tỷ. Trước khi hắn trở lại, liền đã làm xong đối địch với Hứa Hạo chuẩn bị. Hứa Ngạo Thiên sâu hấp một khẩu khí nói rằng, "Cái kia cái phục vụ viên nhất định là lầm, ta là đường đường Bắc Địa chiến thần, làm sao sẽ làm ra như vậy chuyện xấu xa." Hứa Hạo không nhượng bộ chút nào. "Có thể cái tiểu cô nương kia rõ rõ ràng ràng nói thấy là ngươi." Hứa Ngạo Thiên phản bác nói, "Nàng xem sai rồi." Lại bị Hứa Hạo trực tiếp cắt đứt. "Ý của ngươi là nàng vu hãm ngươi? Ngươi cảm thấy cô nương nào biết hy sinh chính mình danh tiết để hãm hại ngươi?" Đám người dồn dập gật đầu biểu thị nhận đồng. Hứa Hạo ý tức giận nói, "Ba ba nói đúng, loại sự tình này tại sao có thể là cô nương vu hãm, chính là ngươi làm còn không thừa nhận." Hứa Phi Yên vẻ mặt 35 chán ghét nhìn lấy hắn. Hứa Ngạo Thiên sắc mặt càng phát ra âm trầm, đang không có chứng cứ dưới tình huống, hắn căn bản nói không lại Hứa Hạo. Càng làm cho hắn khó chịu là, các tỷ tỷ nhìn về phía Hứa Hạo trong ánh mắt tràn đầy sùng bái, mà nhìn mình mục đích quang bên trong chỉ có chán ghét. Lửa giận tăng một cái liền xông ra. Hắn cười lạnh một tiếng, rêu cợt nói: "Ha ha, Hứa Hạo, ngươi cũng đừng ở chỗ này trang bị. Ngươi chừng nào thì quan tâm tới người khác? Ngươi bây giờ nói xong như thế hiên ngang lẫm liệt, không phải là vì trước mặt người khác duy trì ngươi cái kia người dối trá thiết sao? Ngươi là ai, ta còn có thể không rõ ràng?" Hứa Ngạo Thiên lời nói này, làm cho đám người đều sợ ngây người. Bọn họ không nghĩ tới, lại có người dám cái này dạng nói chuyện với Hứa Hạo, lá gan cũng quá lớn. Đại gia dồn dập đưa ánh mắt về phía Hứa Hạo, muốn nhìn hắn biết làm phản ứng gì. Chỉ thấy Hứa Hạo không có chút nào biểu tình biến hóa, vẫn chấn định như cũ tự nhiên. Hứa Hoài Ý, Hứa Thi Tình cùng mấy cái khác tỷ muội thấy thế, nhất thời giận không kềm được. Nếu không phải là chung quanh nhiều người, các nàng tuyệt đối không để ý hình tượng, tức giận mắng lên tiếng. Thấy các tỷ tỷ một bộ vì Hứa Hạo bất bình rũ dáng dấp, trong lòng Hứa Ngạo Thiên một trận đau đớn, không khỏi nghĩ đến phía trước đổ thạch sự tình, hoài nghi trong lòng càng sâu, vì vậy hắn cắn răng nói rằng: "Hai anh, vừa rồi đổ thạch thời điểm, là ngươi trước đó an bài tốt kịch bản a." Hắn vậy mới không tin những thứ kia đỉnh cấp phỉ thúy, là Hứa Hạo liếc mắt nhìn liền chọn được. Chính vì hắn hiểu rõ Hứa Hạo nhân phẩm, cảm thấy việc này có mờ ám. Hứa Hạo hứng thú, nhíu mày vấn đạo: "Ồ, nói như thế nào?" Hứa Ngạo Thiên cười lạnh một tiếng: "A, còn không phải là vì ngươi cái kia được cười mặt mũi, ngươi dám cùng ta đổ một bàn sao?" Chương 459, quyết đấu đỉnh cao. Ba ba giỏi nhất. Cho nhân vật chính trừ Hắc Qua. Chương 459, quyết đấu đỉnh cao. Ba ba giỏi nhất. Cho nhân vật chính trừ Hắc Qua, ngươi dám cùng ta đổ một bàn sao? Hứa Ngạo Thiên trong giọng nói tràn ngập khiêu khích ý tứ hàm xúc. Trong lòng đối với Hứa Hạo an gian mở ra những thứ kia đỉnh cấp phỉ thúy ý tưởng càng phát ra chắc chắc. Nhớ đến lúc ấy chính mình mới dám định hết khối kia đặc thù hàng len dạng. Hứa Hạo sau một khắc liền tìm tới, nhất định là đã sớm biết bên trong có phỉ thúy, sợ hắn đột đi. Hứa Ngạo Thiên trong lòng hừ lạnh, càng nghĩ càng thấy được đây chính là chân tướng. Ngươi nghĩ thế nào đổ? Hứa Hạo vẫn là một bộ phong khinh vân đạm dáng dấp. liền hai chúng ta đổ thạch, thắng ta liền chứng minh ngươi không có an gian, ngươi dám không dám? Hứa Ngạo Thiên nỗ lực dùng phép khích tướng tới kích thích Hứa Hạo. Hứa Hạo thần sắc cổ quái, nghịch tử này muốn với hắn đổ thạch, hắn có năng lực nhìn xuyên tường à? Nghịch tử lấy cái gì thắng? Hứa Hạo khẽ cười nói, ta không cần cùng ngươi chứng minh cái gì, bất quá ngươi nếu bị thua, cho cái tiểu cô nương kia nói xin lỗi, ta có thể đánh cuộc với ngươi. Lời vừa nói ra, chúng đông nhiên náo động, tất cả mọi người cảm thấy Hứa Hạo người thật tốt quá. Cái kia cái phục vụ viên bị dâm loạn, cùng Hứa Hạo không có chút quan hệ nào, có thể Hứa Hạo lại đứng ra vì nàng nói chuyện, còn muốn vì nàng đòi lại công đạo. Hứa tổng người thật sự là quá tốt. Ngoại trừ Hứa tổng, ai còn nguyện ý vì một cái không quen biết người xa lạ gác tội một cái chiến thần nguyên soái? Thảo nào Hứa tổng sinh ý càng ngày càng lớn, chúng ta không thể so sánh a. Hứa Hoài ý, Hứa Thi tình chúng nữ trong mắt tràn đầy tự hào. Các nàng nhìn không chuyển mắt nhìn lấy Hứa Hạo. Đây chính là chúng ta ba ba vĩnh viễn là giỏi nhất. Từng cái trong mắt tràn đầy sùng bái màu sắc. Ken. Hứa Thi tình tâm sinh sùng bái, tâm tình giá trị 888 ken. Hứa Ngạo Thiên trong cơn giận dữ, tâm tình giá trị 951 ken. Hứa Ngạo Thiên sắc mặt đen như đáy nổi. Hứa Hạo đây là muốn đem nổi hướng trên đầu hắn trừ a, rõ ràng không phải ta dâm loạn, nếu như ta thua, hướng phục vụ viên nói ấy nấy, cái kia bắt đầu chẳng phải tọa thực là ta làm. Hứa Ngạo Thiên nghiến răng nghiến lợi. Chờ, các loại. Rất nhanh hắn lại tỉnh táo lại. Hắn làm sao lại thua? Hắn chính là thần cảnh cường giả a, lấy hắn siêu cường cảm giác, có thể hiểu rõ hàng len dạ nội bộ tình huống. Hứa Hạo tuy là không có hiển lộ khí tức, nhưng hắn có thể cảm giác được, chỉ là đế cảnh, so với hắn kém đến không phải nhỏ tí tẹo, hắn một tay đều có thể bóp chết. Không có hắn cái này dạng cường đại cảm giác lực, chỉ cần đề phòng Hứa Hạo an gian là được. Vì vậy, Hứa Ngạo Thiên dò xét tính nói, ta nói rồi, không phải ta sợ nàng, nàng xem lầm người, ngươi đổi một cái điều kiện a. Hứa Hạo lại khí phách đáp lại, ta đây dựa vào cái gì đánh cuộc với ngươi? Ngươi có thể xuất ra ta xem ở trên đồ là sao? Lời này xác thực không tận xấu. Hứa Hạo giá trị con người và ước, nghĩ muốn cái gì không chiếm được, xác thực rất khó có hắn để ý tiền đặt cược. Hứa Ngạo Thiên sắc mặt không ngừng biến hóa, trong lòng hắn suy đoán, Hứa Hạo là thật quan tâm cái kia cái phục vụ viên, vẫn nhân cơ hội từ chối theo ta đổ thạch đâu. Từ đối với Hứa Hạo hiểu rõ, hắn cảm thấy người sau khả năng tính cao tới 99% điểm cửu. Cuối cùng, Hứa Ngạo Thiên mở miệng nói, tốt, ta đáp ứng ngươi, ngươi nếu là thắng ta cứ dựa theo ngươi nói, cho cái kia cái phục vụ viên nói ấy nấy. Nhưng ngươi nếu bị thua, liền thừa nhận ngươi ăn gian, làm cho tất cả mọi người đều biết ngươi là một tên lừa gạt. Ở trước mặt tất cả mọi người thừa nhận ăn gian, nhất định có thể làm cho Hứa Hạo danh tiếng quét rác, trở thành trò cười. Vốn tưởng rằng Hứa Hạo nghe nói như thế sẽ biến sắc, thậm chí không dám với hắn đổ. Không nghĩ tới, Hứa Hạo dĩ nhiên đáp ứng, không thành vấn đề. Hứa Ngạo Thiên thật sâu cau mày, nghi ngờ trong lòng, cái gia hỏa này đến cùng đang suy nghĩ gì? Chẳng lẽ hắn đã nghĩ xong ăn gian phương pháp? Không được, ở hàng len dạ đại sảnh chọn hàng len dạ, số lượng nhiều lắm, nói không chừng hắn đã sớm an bài xong. Như vậy là hắn có thể ăn gian, không thể ở nơi này trong đại sảnh đổ thạch. Vừa nghĩ đến đây, Hứa Ngạo Thiên nói rằng, ta còn chưa nói đổ thạch phương thức, bên kia không phải có 50 cái dùng để cạnh tranh hàng len dạ sao? Chúng ta liền từ trong đó chọn, xem ai cắt ra phỉ thúy tốt nhất. A, có chút không vặt, nhưng không nhiều lắm. Hứa Hạo khỏe miệng nổi lên mỉm cười, suy nghĩ một chút, hắn quyết định tới điểm rất. Bất quá vạn nhất chúng ta chọn được đồng nhất khối nguyên liệu thô làm sao bây giờ? Không bằng chúng ta lại tính ra một cái giá cả, ai định giá gần gũi nhất người nào thắng. Hứa Ngạo Thiên nghe vậy cứng đờ. Hứa Hạo như vậy không có sợ hãi, hắn là thật là có bản lĩnh, vẫn là đang hư trương thanh thế. Bất quá, mình có thể cảm giác được hàng len dạ bên trong phỉ thúy, định giá không làm khó được ta. Cuối cùng, Hứa Ngạo Thiên gật đầu, như thế tốt lắm. Lúc này, toàn bộ đại sảnh đều sôi trào. Một cái thần bí tuổi trẻ bắc địa chiến thần, một cái buôn bán thần thoại, hai vị đại lao đánh cuộc, triệt để làm nổ toàn trường. Đám người bắt đầu nghị luận ầm ĩ ta thiên, đây thật là một hồi kinh thế đánh cược a. Đổ thạch cũng đã đủ khó khăn, còn muốn tính ra giá cả, khó lại càng khó hơn a. Các ngươi cảm thấy ai sẽ thắng à? Nhất định là Hứa tổng a, đây còn phải nói. Vừa rồi không thấy được Hứa tổng khai xuất 8 khối đỉnh cấp phỉ thúy, còn có một khối vật đáo vô giá ngũ thải phỉ thúy đâu, còn có ai? Ta cũng hiểu được là Hứa tổng, thế nhưng cái kia Hứa Ngạo Thiên cũng không thể khinh thường a, hắn biết rõ Hứa tổng lợi hại như vậy còn dám đánh cuộc, nói không chừng có hậu chiêu gì đâu. Ha ha, hắn cho rằng Hứa tổng là an gian đâu. Ngươi cảm thấy Hứa tổng danh tiếng đều lớn như vậy, còn cần dùng làm tệ hại để thăng danh tiếng sao? Không đáng a, chờ đấy xem kịch vui a. Hứa Hạo ý cùng Hứa Thi tình trong mắt quang mang chớp thước. Các nàng cơ nắm tay, vì Hứa Hạo cổ động nỗ lực lên. Ba nỗ lực lên, ngươi nhất định có thể, chúng ta tin tưởng ngươi. Có lẽ có người biết dễ tin Hứa Ngạo Thiên, cho rằng Hứa Hạo phía trước đổ ra những thứ kia đỉnh cấp phỉ thúy là dựa vào lấy không đứng đắn thủ đoạn. Nhưng chỉ có các nàng mới biết được ba chân chính lợi hại đến mức nào. Liên luôn luôn phản cảm Hứa Hạo Hứa Minh Không, lúc này cũng đứng ở Hứa Hạo bên này. Nàng hai cánh tay ôm ngực, thần sắc lãnh đạo. Nàng nhưng là hiểu qua Hứa Hạo là thủ, có thể thuận tay xuất ra tẩy tùy đan, còn có cái kia thần kỳ nhận chữ vật, sở hữu nhiều như vậy thần kỳ vật phẩm người, làm sao lại vì chính là danh tiếng ăn gian đâu? Đối với Hứa Hạo cùng Hứa Ngạo Tiên trận đánh cuộc này, Hứa Minh không chỉ không có cảm thấy Hứa Hạo là ở khi dễ người, ngược lại từ tâm bên trong thưởng thức. Dù sao, Hứa Hạo đây là đang vì cái kia cái phục vụ viên đòi lại công đạo là chính nghĩa cử chỉ. Đối với Hứa Ngạo Tiên, Hứa Minh không trong lòng chỉ có chán ghét, dán lên các loại mặt trái nhãn hiệu. lưu manh, vô lại, lấy thế để người. Đang lúc mọi người vây quanh, đánh cuộc kéo ra màn che. Hứa Hạo cùng Hứa Ngạo Thiên cùng nhau đi tới cái kia 50 cái dùng với cạnh tranh hàng len dạ trước. Mọi người vây xem đều tự cảm thấy lui về phía sau, vây ra một mảnh đất trống. Hiện trường an tĩnh chỉ có thể nghe được mọi người tiếng hít thở. Hứa Ngạo Thiên vẻ mặt nghiêm trọng, lần đánh cuộc này, hắn chỉ có thể thắng không thể thua. Hắn bắt đầu từng khối kiểm tra cẩn thận hàng len dạ. Ngón tay nhẹ phẩy qua hàng len dạ mặt ngoài, cảm thụ được mỗi một chỗ tế vi hoa văn. Đồng thời, cương đại thần cảnh cảm giác lực tuôn ra, thăm dò vào hàng len dạ nội bộ. Bên kia Hứa Hạo thì hiện ra thản nhiên tự đắc, như cũng không có kiểm tra hàng len dạ ý tứ, chỉ là đi bộ nhàn nhã từ hàng len dạ trong lúc đó xuyên qua. Ở 50 khối nguyên liệu thô chung chạy một vòng phía sau, liền tìm một chỗ ngồi xuống nghỉ ngơi. Hứa Ngạo Thiên một bên kiểm tra hàng len dạ, vừa dùng dư quang lưu ý Hứa Hạo nhất cử nhất động. Chứng kiến Hứa Hạo như vậy nhàn nhã, trong lòng cười nhạt. Hai anh vẫn còn ở cố làm ra vẻ, đợi lát nữa có người khóc thời điểm. Trải qua một phen cẩn thận tỉ mỉ kiểm tra, Hứa Ngạo Thiên xác định những thứ này hàng len dạ cũng không có bị người làm quá thủ cướp. Ý nghĩa Hứa Hạo không có ăn gian cơ hội. Dưới tình huống như vậy, đừng nói đoán ra hàng len dạ bên trong phỉ thúy giá tiền, coi như chỉ đoán chung bên trong có hay không phỉ thúy, Hứa Hạo cũng không thể hoàn thành. Tuy là cảm giác mình, Vương Hạo, thắng chắc, nhưng hắn vẫn là cẩn thận tiếp tục kiểm tra một khối hàng len dạ. Nửa trận mở chẳng hình nhưng là tối kỵ. Rốt cuộc, 50 khối nguyên liệu thô đều đã kiểm tra xong. Để bảo đảm lần đánh cuộc này công bình công chính, riêng phần mình chọn cùng nhau xem bên trong hàng len dạ, sau đó viết xuống định giá, cuối cùng cùng nhau lấy ra bài tử. Hứa Hạo cùng Hứa Ngạo Thiên đứng ở để giấy bút trước bàn, đồng thời cầm lên bài tử bắt đầu viết. Hứa Hạo cũng không có lập tức liền viết, mà là nhìn Hứa Ngạo Thiên liếc mắt, mới chỉ có không nhanh không chậm viết xuống một con số. Hứa Ngạo Thiên vẫn đối với Hứa Hạo vẫn duy trì cao độ cảnh giác. Hắn viết xong phía sau cấp tốc che lại bài tử, nhưng vẫn là không có tránh được Hứa Hạo ánh mắt. Hiểu hay không thấu thị hàm kim lượng à? Lúc này, chủ trì lần đánh cuộc này người phụ trách đứng dậy, hắn háng giọng một cái tử, để cho chúng ta đến xem hai vị đáp án. Giờ khắc này, toàn trường ánh mắt đều tập trung ở Hứa Hạo cùng Hứa Ngạo Thiên trong tay trên bảng hiệu. Mọi người đều nín thở, cấp thiết muốn xem bọn hắn viết cái gì. Sau một khắc, Hứa Hạo cùng Hứa Ngạo Thiên đồng thời mở ra bài tử. Chương 460, xích lóa lóa nhục nhã. Phỏng đoán lòng người. Băng hỏa lưỡng trọng thiên chương 460, xích lóa lóa nhục nhã. Phỏng đoán lòng người. Băng hỏa lưỡng trọng thiên hai người đồng thời mở ra bài tử. Hứa Ngạo Thiên bên này, trên bảng hiệu nội dung phơi bày ở trước mắt mọi người. Số 32, 700 triệu. Số 32 là đống kia 50 khối nguyên liệu thô bên trong một khối. 700 triệu đại biểu Hứa Ngạo Thiên đối với món hàng thô này trung phỉ thúy định giá. Nhìn nữa Hứa Hạo bài tử, nhất thời đưa tới một mảnh xôn xao. Đám người ngược lại hít một hơi khí lạnh, thần sắc cũng biến thành hết sức cổ quái. Chỉ thấy mặt trên tình lình viết, số 32, 700 triệu lẻ một khối. Bọn họ cư nhiên chọn là giống nhau số 32 hàng len dạng. Mà Hứa Hạo định giá, vẻn vẹn so với Hứa Ngạo Thiên nhiều một khối tiền. Ý nghĩa, món hàng thô này mở ra phỉ thúy giá trị vượt lên trước 700 triệu. Hứa Hạo liền thắng. Phản chi, thắng lợi thì thuộc về Hứa Ngạo Thiên. Hoa, trên lệch một khối tiền giá cả, cái này cũng quá mạo hiểm a. Cái này vừa vặn thể hiện rồi Hứa tổng phỏng đoán lòng người bản lĩnh a, hắn nhất định là đoán được cái tên kia sẽ ra giá cả 700 triệu, sau đó là hơn ra một khối tiền, không thể không phục. Thật đúng là, Hứa tổng chân thần, Hứa tổng khẳng định thắng, ta đã không nhịn được muốn nhìn cái kia gã bị ổi biểu tình. Hứa Thi Tình cùng Hứa Họa Ý hưng phấn không thôi, nhịn không được huy vũ nắm tay. Tuy là phỉ thúy còn chưa có giải đi ra, nhưng các nàng đã nhận định Hứa Hạo sẽ thắng, lấy nhiều ra một khối tiền phương thức tới vẽ mặt. Thật sự là quá hết giận. Hứa Minh không vẻ mặt nghiêm túc, nàng cùng những người khác ý tưởng giống nhau, đều cảm thấy Hứa Hạo cái này một tay quá lợi hại rồi. Đoán được Hứa Ngạo Thiên ra giá, loại này phỏng đoán lòng người bản lĩnh, nếu như là địch nhân, quá đáng sợ. Bên kia, khi nhìn đến Hứa Hạo trên bảng hiệu nội dung phía sau, Hứa Ngạo Thiên cả người đều ngây dại, khắp khuôn mặt phải không có thể tin tưởng. Hắn vừa rồi biết chữ rất cấp tốc, còn cố ý chặn giám sát, tránh khỏi hắn người ánh mắt, chính là phòng ngừa Hứa Hạo ăn gian. Nhưng vẫn là không nghĩ tới, Hứa Hạo cư nhiên sẽ ra giá cao hơn hắn một khối tiền. Hứa Hạo là làm sao làm được? Làm sao biết hắn sẽ chọn khối kia hàng len dạ? Chẳng lẽ hắn có thể xem thấu tâm tư của hắn? Hứa Ngạo Thiên sắc mặt âm tình bất định, nội tâm bắt đầu luống cuống. Hắn nhìn món hàng thô này rất tốt, bên trong phỉ thúy, thậm chí so trước đó bị Hứa Hạo cướp đi khối kia đặc thù hàng len dạ còn muốn lớn hơn. Sở dĩ hắn mới dám định giá 700 triệu, nhưng cũng không biết đạo cụ thể giá trị là bao nhiêu. Thắng bại đều chiếm phân nửa, vốn cho là nắm chắc phần thắng cục diện, bây giờ lại biến đến không xác định, làm cho Hứa Ngạo Thiên rất khó chịu. Trương Bảo vừa rồi bởi vì quá độ kích động cơn sốc, trải qua một phen cứu rút, cuối cùng là đem nàng từ quỷ môn quan kéo lại, hoàn hảo cắt ra 8 khối đỉnh cấp phỉ thúy. Lần này cắt đá trọng trách cũng rơi vào trên vai hắn. Nhân viên công tác đem số 32 hàng len dạ mang lên máy cắt đá trước. Trương Bảo sâu hấp một khẩu khí, ổn định một cái tâm tình, sau đó phát động máy cắt đá. Đám người đều mắt không chớp nhìn chằm chằm, mặt lộ vẻ chờ mong màu sắc, khẩn cấp muốn nhìn một chút, bên trong đến tột cùng là dạng gì phỉ thúy, có thể để cho Hứa Hạo cùng Hứa Ngạo Thiên cho ra 700 triệu giá trên trời. Trương Bảo động tác cẩn thận, theo thiết cắt tiến hành, một vệt lam sắc chiếu vào phạm vi nhìn. Gia phỉ, xem nhan sắc là lam phỉ. Có người kinh hô thành tiếng. Một tiếng này la lên, làm cho hiện trường sôi trào. Định giá 7 cái ức, cái này lam phỉ đến bao lớn a, không thể nào đâu. có người vẻ mặt hoài nghi. Ngươi là ở hoài nghi Hứa tổng nhãn quang?
Ta không phải ý đó.
Cắt đá tiếp tục. Trương Bảo càng thêm cẩn thận rồi. Phía sau lưng chảy ra mồ hôi lạnh, khi hắn ánh mắt lại là không nháy một cái. Sau một khắc, lại có một vệt chói mắt hồng quang lóe ra, cùng lúc trước lam sắc đan vào một chỗ. Đám người không khỏi nín thở, hiện trường lặng ngắt như tờ. Chỉ có máy cắt đá thanh âm đang kéo dài. Đợi đến cắt đá hoàn thành, một khối hồng lam đan vào phỉ thúy phơi bày ở trước mắt mọi người. Phản phất băng cùng hỏa lẫn nhau giao hòa, huyễn lệ lóa mắt. Băng hỏa lưỡng trọng thiên, quá đẹp. Loại này song sắc đan bảo, lại phẩm chất cao như thế phỉ thúy cực kỳ khó được, có giá trị không nhỏ. Hơn nữa khối phỉ thúy này thể tích còn rất lớn. Đừng nói là 7 cái ức, cho dù là 1 tỷ, đều sẽ có người điên cuồng tranh mua. Kết quả đã rất rõ ràng, Hứa Ngạo Thiên thua. Vẹn vẹn lấy một khối tiền nhỏ bé chênh lệch. Kết quả này làm cho đám người lần nữa nghị luận ầm ĩ Hứa tổng thắng, đoán ra giá cả vẫn là quá khó khăn, cái này băng hỏa phỉ thúy, làm sao cũng giá trị mấy tỷ a. Khái khái, ta liền nói có hay không khả năng, Hứa tổng là cố ý chỉ so với cái tên kia nhiều một khối tiền. T. Thì ra là thế, cái kia Hứa tổng thực sự là khủng bố. Người chung quanh nghe được cái này suy đoán, cũng không khỏi ngược lại hút lãnh khí, vì trái đất nóng lên làm công hiến. Nhìn về phía Hứa Hạo nhãn thần càng nhiều kính nể. Thắng bại đã định. Hứa Ngạo Thiên sững sờ tại chỗ, giống như thạch hóa, lâm vào đả kích khổng lồ bên trong, không thể nào tiếp thu được bại bởi Hứa Hạo sự thực. Hắn chính là thần cảnh cường giả, Hứa Hạo bất quá là đế cảnh mà thôi. Hắn chẳng thể nghĩ tới chính mình biết bại càng làm cho hắn phẫn hận là. Hứa Hạo vậy nhiều hơn một khối tiền, không thể nghi ngờ là một loại trần truồng nhục nhã. Ken. Hứa Ngạo Thiên tâm tính băng, tâm tình giá trị 1000 ư, 33 tháng. Hứa Hạo ý chúng nữ nhảy cẫng hoan hô. Hương phấn lôi kéo đại tỷ Hứa Minh Không, hướng phía Hứa Hạo chỗ bước nhanh tới. Không có gì bất ngờ xảy ra, ngoài ý muốn liền sắp xảy ra. Mới vừa đi tới Hứa Hạo gần trước, Hứa Minh Không đột nhiên trợn chân một cái, cả người không bị khống chế hướng phía trước đánh tới. Phía trước là một mảnh đất trống, người chung quanh lại nhiều, đây nếu là té xuống, liền thật mất thể diện. Sắc mặt nàng trắng bệnh, theo bản năng nhắm hai mắt lại, làm xong nên tiếp cười nạo chuẩn bị. A! Hứa Thi Tỉnh tiếng kinh hô vang lên, mắt mở trừng trừng nhìn lấy đại tỷ ngã về phía trước. Hứa Phi Yên vốn là đưa tay tốt, có thể cứu người, có thể nàng đi ở phía trước, không có chú ý tới phía sau phát sinh một màn. Nghe được các tỷ tỷ tiếng kinh hô, Hứa Ngạo Thiên từ trong đả kích phục hồi tinh thần lại, hắn vội vàng quay đầu nhìn lại, liếc mắt liền thấy đại tỷ lung lay sắp đổ, nhất thời sắc mặt đại biến, lúc này liền chuẩn bị tiến lên cứu người. Đột nhiên, hắn chứng kiến Hứa Hạo đã xuất thủ, thân hình lóe lên đi tới bên người Hứa Minh Không, đưa nàng kéo vào trong lòng. Phát hiện mình không có kẻ ngã xuống đất, Hứa Minh Không mở mắt, chưa tỉnh hồn, phát hiện mình đang bị Hứa Hạo ôm lấy. Trên mặt của nàng nổi lên một tia đỏ ửng, ho nhẹ một tiếng, thấp giọng nói tiếng cảm ơn. Hứa Hạo mỉm cười, không có lưu luyến chút nào buông nàng ra. Cẩn thận một chút. Nụ cười ấm áp mang theo từ ái, làm cho Hứa Minh không khỏi hoảng hốt, tâm tình rất là phức tạp. Chứng kiến tỷ tỷ bị Hứa Hạo thân mật ôm vào trong ngực, trong lòng Hứa Ngạo Thiên giấy lên lửa giận, rất là khó chịu. Người ở bên ngoài xem ra Hứa Hạo cùng Hứa Minh không là phụ thân nữ nhi quan hệ, cử động như vậy cũng không thích hợp. Hứa Ngạo Thiên biết cũng không phải là, hắn điều tra qua Hứa Hạo, biết bên người Hứa Hạo có rất nhiều nữ nhân, thậm chí còn có sinh hạ hài tử đơn. Ai biết Hứa Hạo có hay không tâm tư khác, khả năng tính cực đại. Sở dĩ hắn mới chỉ có không kịp chờ đợi gấp trở về, muốn mang các tỷ tỷ lì khai Hứa Hạo. Hứa Ngạo Thiên nhãn thần bất tiện, mà lúc này Hứa Hạo cũng vừa lúc nhìn về phía hắn. Ngươi thua, dựa theo ước định, cho ngươi tổn thương cái tiểu cô nương kia nói xin lỗi đi. Chương 461, sinh ra a, lại đối với nữ nhi sử dụng loại này chiêu số. Đại hung tỷ chương 461, sinh ra a, lại đối với nữ nhi sử dụng loại này chiêu số. Đại hung tỷ cho ngươi tổn thương cái tiểu cô nương kia nói xin lỗi đi. Hứa Hạo thanh âm vang lên, ánh mắt mọi người đều tập trung ở trên người Hứa Ngạo Thiên. Đối với, có chơi có chịu, ngươi mau nhanh xin lỗi. Có gan làm, không có can đảm thừa nhận sao? Nhìn nhân gia tiểu cô nương rất đau lòng, Hứa Ngạo Thiên không tự chủ nắm chặt nắm tay. Hắn thật không có sợ cái kia cái phục vụ viên cái mông a, nếu như hắn đi xin lỗi, đó chính là hoàng nê rất tại trong đũng quần, không phải thì cũng là phân. Cái này miệng hắc qua hắn cũng không muốn lưng. Nhưng là, chu vi nhiều người như vậy đều ở đây nhìn lấy, các tỷ tỷ cũng ở tại chỗ. Nếu như hắn không dựa theo Hứa Hạo nói làm, chuyến đi chính là hắn nói không giữ lời. Về sau cùng các tỷ tỷ nhận nhau, cũng sẽ bị khinh thường. Một phen quần quýt phía sau, Hứa Ngạo Thiên sâu hấp một khẩu khí, đi hướng tên kia phục vụ viên. Phục vụ viên trên mặt còn mang theo lệ ngân, nhìn về phía hắn lúc vẻ mặt phẫn nộ. Trong lòng Hứa Ngạo Thiên ngũ vị tạp trần, cái này chịu ủy khuất dáng dấp, làm cho hắn đều hoài nghi có phải là thật hay không chính là làm. Hắn giọng thành khẩn nói: "Xin lỗi, ta sai rồi. Ta là vì phía trước đẩy ngươi xin lỗi, nhưng cũng không phải là xin lỗi ta dâm loạn ngươi, bởi vì vậy thật không phải ta làm." Phục vụ viên quay mặt qua chỗ khác, không chấp nhận xin lỗi. Ở mọi người nhìn lại, Hứa Ngạo Thiên cái này chính là chết vì mạnh miệng. Nếu không phải là ngươi làm, nhân gia phục vụ viên có thể như thế hận ngươi sao? Bất quá, nhân gia tốt xấu coi như là nói xin lỗi, lại tăng thêm thân phận của hắn bày ở nơi đó. Đại gia tuy là bất mãn trong lòng, nhưng là không tốt nói thêm gì nữa. Hứa Mạo Ý cùng Hứa Phi Yên chúng nữ trong ánh mắt tràn đầy khinh bỉ. Cảm nhận được các tỷ tỷ nhãn 20 quang, Hứa Ngạo Thiên cảm giác mình lòng đang dỉ máu. Vì sao? Vì sao hắn nói là sự thực, lại không ai nguyện ý tin tưởng hắn? loại này bị hoan uổng cảm giác khó chịu, hắn muốn hít thở không thông. Keng. Hứa Ngạo Thiên tức giận trùng thiên, tâm tình giá trị 1000 keng. Hứa Ngạo Thiên tâm tính bạo tạc, tâm tình giá trị 1001 keng. Đã trải qua trận này nhạt đệm, Hứa Ngạo Thiên triệt để trở thành chê cười. Cứ việc không có bị đuổi ra phỉ thúy đấu giá công khai, người chung quanh ánh mắt nhìn về phía hắn cũng đầy là phiền chán cùng chẳng đáng. Chuột chạy qua đường mỗi người kêu đánh. Hứa Ngạo Thiên trong lòng nín một cỗ hỏa, không chỗ phát tiết. Bất quá, hắn cũng khó thành thật xuống tới, không muốn đi tìm Hứa Hạo phiền phức, chỉ là ở một bên yên lặng quan sát các tỷ tỷ cử động. Thời gian tại bất chi bất giác đến trưa, Hứa Hạo mang theo chúng nữ nhi ly khai. Lần này dẫn các nàng qua đây, một là thỏa mãn chúng nữ nhi lòng hiếu kỳ, hai là thuận tiện đả kích một chút nghịch tử nhân vật chính, ly gián hắn cùng chúng nữ nhi phương quan hệ, ba là thu gặt tâm tình giá trị, một mũi tên chúng ba con chim. Hiện tại mục đích đạt được, cũng không cần phải tiếp tục ở lại. Hứa Minh không muốn lấy ở đấu giá công khai bên trên mua khối phỉ thúy trở về, tốt cho Ma Đô chi nhánh công ty làm quảng cáo. Dưới đường đi tới, ngưỡng mộ phỉ thúy cũng không ít, cũng đều là Hứa Hạo cắt ra tới. Nàng có chút do dự, không biết nên hay không nên đi tìm Hứa Hạo mua một khối. Đúng lúc này, Hứa Thi Tình lôi kéo nàng tay, nháy mắt to nói rằng: "Đại tỷ, ngươi còn tìm cái gì phỉ thúy nha, ba ba cắt ra tới nhiều như vậy, trực tiếp làm cho ba ba cho ngươi một khối không được sao?" Hứa Minh không khẽ nhíu mày, lắc đầu cự tuyệt nói: "Tính rồi, cái này dạng không tốt lắm." Hứa Thi Tình vẻ mặt khó hiểu: "Khách khí cái gì nha, chúng ta là người một nhà, ba ba nhất định sẽ đưa cho ngươi." Hứa Minh không đối với những thứ kia phỉ thúy thực sự rất tâm động. Nghe muội muội vừa nói như vậy, trong lòng có chút dao động, đã nói: "Cái kia, ta tìm hắn mua một khối a." Hứa Thi Tình lôi kéo nàng liền đi: "Ai nha, mua cái gì mua, trước cùng đi ăn cơm, cơm nước xong ta và ba ba nói." Cứ như vậy, Hứa Minh không cũng bị muội muội lôi kéo ly khai. Các tỷ tỷ đều đi. Hứa Ngạo Thiên tự nhiên yên lặng đuổi kịp. Hứa Hạo ý luôn luôn tương đối hòa bát, kéo Hứa Hạo cánh tay, díu ra díu dít nói không ngừng: "Ta liền biết ba ba không gì làm không được, thoáng cái ra 9 khối phỉ thúy thượng hạng, quá lợi hại rồi. Buổi trưa chúng ta nhất định phải ăn chút ăn ngon chúc mừng." Hứa Thi Tình giận muội muội liếc mắt: "Ngươi cái ăn hàng, chỉ có biết ăn thôi." Hứa Hạo ý thẻ lưỡi. Cuối cùng, một chuyến người đi tới một nhà hải sản tiểu điểm. Hứa Hạo cùng hai cái nữ nhi một chiếc xe, đại nữ nhi lái xe theo ở phía sau. Hứa Ngạo Tiên lại là ngồi một chiếc xe taxi theo đôi. Ba chiếc xe trước sau ở cửa tiệm rượu dừng lại. Hứa Hạo cùng hai cái nữ nhi xuống xe, chứng kiến mới xuống xe đại nữ nhi, nhếch miệng lên, lộ ra một vẻ ý vị thâm trường cười. Sau đó bất động thanh sắc lấy ra một tờ vận đen thẻ, vứt xuống trên người nàng. "Cái gì? Đối với nữ nhi sử dụng vận đen thẻ?" Ai kêu cái này đại nữ nhi không nghe lời. Hứa Hạo ý chứng kiến đại tỷ tử trên xe bước xuống, bật nhảy đi qua ôm ở cùng nhau. Đoàn người hướng tiểu điểm đi tới. Nhưng mà, liền tại bước trên trước cửa bậc thang thời điểm, phát sinh ngoài ý muốn. Hứa Minh không bị đẩy ta một cái, cả người hướng phía trước té tới. Trước mặt nhưng là cầu thang A, đây nếu là té thật, khuôn mặt chấm đất, tuyệt đối phải mặt mày hốc hác. Hứa Minh không sợ đến sắc mặt trắng bệnh, đại não một mảnh loạn ma, vẫn âm thầm nhìn chằm chằm mấy người. Hứa Ngạo Thiên thấy thế cả kinh, không hề nghĩ ngợi liền xông ra ngoài. Chương 461, thân ảnh lóe lên liền đi tới Hứa Minh không trước mặt, vội vàng đưa tay chuẩn bị đi dịu nàng. Nhưng vào lúc này, Hứa Hạo lại giành trước một bước, cánh tay dài duỗi một cái, ôm Hứa Minh không thắt lưng, đưa nàng kéo lại. Hứa Minh không lần nữa đầu nhập vào Hứa Hạo ôm ấp, phục hồi tinh thần lại, nàng như cũ lòng còn sợ hãi. Hứa Hạo ý cùng Hứa Thi Tình thấy như vậy một màn, không khỏi thở phào nhẹ nhõm. Hứa Hạo ý vỗ ngực một cái, nổ nước bọt nói: "Đại tỷ ngươi cũng quá không cẩn thận a. Vừa rồi tại đấu giá công khai thời điểm đất bằng thẳng thế, hiện tại lại đang cái này bị cây thang trượt chân. Còn tốt có ba ba ở, không phải vậy ngươi liền hủy khuôn mặt. Đại tỷ ngươi thật để cho chúng ta quan tâm." Nghe bọn muội muội lời nói, Hứa Minh không vừa thẹn vừa giận. Nàng mới là đại tỷ có được hay không? Bị bọn muội muội thuyết giáo, để cho nàng hận tìm không được một cái lỗ để chui vào. "Gì? Ngươi tại sao lại ở chỗ này?" Hứa Thi Tình thấy được cứng ở tại chỗ Hứa Ngạo Thiên, không khỏi cau mày. Đột nhiên, nàng giống như là nghĩ đến cái gì, biến sắc: "Ngươi theo dõi chúng ta?" Hứa Hạo ý cũng phát hiện Hứa Ngạo Thiên, còn chú ý tới hắn đưa tay ra, nhất thời có liên tưởng không tốt, tức giận nói: "Tốt, ngươi theo dõi chúng ta, còn muốn dâm loạn đại tỷ?" Nàng cái này một tiếng nói, người chung quanh ánh mắt dồn dập nhìn về phía Hứa Ngạo Thiên. Thấy hắn buông tay, một bộ không có hảo ý dáng vẻ, trong lúc nhất thời giận không kìm được. Hứa Phi Yên cũng nhanh chóng phản ứng, một bước tiến lên, che ở hai cái trước mặt muội muội, bất thiện nhìn chằm chằm Hứa Ngạo Thiên, tùy thời chuẩn bị xuất thủ giáo huấn tên lưu manh này. Hứa Minh không từ Hứa Hạo trong lòng đi ra, nhìn về phía Hứa Ngạo Thiên nhãn thần vô cùng băng lãnh, lại muốn xuống tay với chính mình. "Không phải, không phải, các ngươi hiểu lầm." Hứa Ngạo Thiên vội vàng thu tay về, xua tay giải thích: "Ta chỉ là xem đại." Tỷ tỷ ngã sắp xuống, muốn giúp một tay nâng một cái. "Phi, phải nhiều xa cút bao xa, ai là đại tỷ của ngươi tỷ?" Hứa Hạo ý vẻ mặt chán ghét: "Ngươi là muốn nói đại hung tỷ a, ta biết tỏ ngươi rồi, lưu manh." Lời này vừa ra, Hứa Minh không khỏe miệng nhịn không được kéo ra. Âm thầm trách móc cái này tiểu muội không che đậy miệng, nói cái gì đều tới bên ngoài nói. Hứa Ngạo Thiên trợn tròn mắt, trong lòng hắn không ngừng tiêu khổ. Trời đất chứng giám a, hắn là muốn gọi đại tỷ, chỉ là nghĩ đến còn không có quen biết nhau, mới chỉ có đổi giọng cứ gọi tỷ tỷ. Đại hung tỷ là chuyện gì xảy ra? Cái này thất tỷ cũng quá có thể náo bổ. thấy các tỷ tỷ vẻ mặt chán ghét dáng vẻ, Hứa Ngạo Thiên khó chịu thổ huyết, cũng không trách Hứa Họa ý nghĩ như vậy, dù sao hắn từng có như vậy tiền án. Hứa Ngạo Thiên hết đường chối cãi, tốt, coi như ngươi nghĩ bang đại tỷ, vậy ngươi theo dõi chúng ta là chuyện gì xảy ra? Hứa Thi Tình nhíu chặt lông mày, chúng ta lúc rời đi ngươi vẫn còn ở Phỉ Thúy đấu giá công khai, vừa tới cái này Lý Nhĩ liền ra phát hiện, chớ cùng ta nói ngươi cũng đúng lúc tới nơi này ăn cơm. Hứa Họa ý tức giận phụ hòa nói, tỷ, nói với hắn nhiều như vậy làm gì? Hắn nhất định là để mắt tới chúng ta, muốn không có hảo ý, trực tiếp báo cảnh được rồi. Cái kia, Hứa Ngạo Thiên gãi đầu một cái, hắn thật muốn lập tức liền cùng các tỷ tỷ quen biết nhau. Những năm này nhớ cuộn cuộn, hầu như nhịn không được muốn thoát ra. Nhưng bây giờ Hứa Hạo ở chỗ này, hắn cũng không chuẩn bị lễ gặp mặt, tùy tiện nhận quen, hắn đều cảm thấy không có ý tứ. Vì vậy, hắn cười cười xấu hổ, nói rằng, ta thực sự là tới bên này ăn cơm. Ngươi, Hứa Hạo ý còn muốn tiếp tục chất vấn, lại bị Hứa Hạo ngăn lại. 237 tốt lắm Hạo ý, chúng ta không có chứng cứ, coi như hắn chính là vừa khớp tới chỗ này à? Hứa Ngạo Thiên vừa nghe, nhất thời tức giận. Cái gì gọi là coi như là vừa khớp? Hứa Hạo đây là cố ý làm cho các tỷ tỷ hiểu lầm hắn. Thực sự là âm hiểm a. Hứa Ngạo Thiên nghiến răng nghiến lợi, nắm tay chặt lại chặt. Lúc này, Hứa Hạo nhìn về phía Hứa Ngạo Thiên, trong mắt lộ ra dò xét, nghiêm túc cảnh cáo nói, ta biết thân phận ngươi không bình thường, nhưng ta cũng không phải dễ khi dễ. Ngươi nếu là dám đánh ta chúng nữ nhi chủ ý, ta coi như là tính kế hao hết vạn ức gia tài, cũng muốn để cho ngươi trả giá thật lớn. Mấy câu nói, thập phần khí phách, tràn ngập không được phép nghi ngờ mùi vị. Hứa Hạo ý, Hứa Thi Tình, Hứa Phi Yên nghe vậy, trong lòng cảm động không thôi. Ba ba đối với các nàng thật tốt quá. Một bên Hứa Minh không cũng không khỏi động dung. Từ nàng sau khi trở về, liền phát hiện Hứa Hạo so với trước đây thực sự thay đổi rất nhiều. Chẳng lẽ hắn thực sự thay đổi tốt hơn? Chú ý tới các tỷ tỷ cái kia cảm động lại vẻ mặt sùng bái, Hứa Ngạo Thiên lửa giận cháy hừng hực. Hứa Hạo dĩ nhiên bắt hắn ở các tỷ tỷ trước mặt soát hảo cảm. Điều này làm cho hắn làm sao có thể nhẫn? Hứa Ngạo Thiên sắc mặt lạnh lẽo, âm dương quái khí mà nói, yên tâm, ta cũng sẽ không giống một ít người, nhìn thấy nữ nhân liền không nhúc nhích một dạng, cả ngày ngụy trang thành chính nhân quân tử, ngầm không biết đã làm bao nhiêu chuyện xấu xa. Ngươi ở âm dương ai đó? Ta xem ngươi mới, chỉ có trang bị, cả nhà ngươi đều trang bị. Hứa Họa ý thở phì phì đứng dậy, giữ gìn bắt đầu Hứa Hạo. Mấy người tỷ muội cũng đều đối với Hứa Ngạo Thiên trợn mắt nhìn. Hứa Ngạo Thiên được kêu là một cái phiền muộn a, hắn đối với Hứa Hạo đầy ngập lửa giận, cũng không cam lòng cho đối với các tỷ tỷ nói một câu lời nói nặng, đến miệng bên phản bác lại nuốt trở vào. Tốt lắm, chúng ta đi thôi. Khích bác mục đích đã tới, Hứa Hạo nói một tiếng, mang theo chúng nữ nhi chuẩn bị đi vào tiểu điếm. Hứa Họa ý trước khi đi vẫn không quên hận hận chừng Hứa Ngạo Thiên liếc mắt, nhìn lấy bọn họ đi xa bối ảnh. Hứa Ngạo Thiên sắc mặt không ngừng biến hóa, xanh lúc thì trắng một trận. Một lát sau, hắn sâu hấp một khẩu khí, vẫn là nhấc chân đi vào theo. Ngược lại muốn nhìn một chút Hứa Hạo chơi hoa dạng gì. Chương 462, chấm mút chiếm tiện nghi. Liền nữ nhi cũng không buông tha. Tỷ đệ quen biết nhau chương 462, chấm mút chiếm tiện nghi. Liền nữ nhi cũng không buông tha. Tỷ đệ quen biết nhau Hứa Hạo cùng chúng nữ nhi đi vào tiểu lâu, trực tiếp hướng phía tầng cao nhất quý khách tầng trệt mà đi. Hứa Ngạo Thiên yên lặng theo ở phía sau. Như là đã bại lộ, làm tiếp ẩn giấu cũng không có chút ý nghĩa nào. Hắn không có làm giải thích, đợi cho các tỷ tỷ biết thân phận của hắn, hiểu lầm thì sẽ tiêu tan thành mây khói. Nhưng hắn không biết là vật đuổi sao rời, bây giờ tỷ tỷ nàng nhóm tâm sớm đã thắt ở trên người Hứa Hạo, chỉ cần hắn cùng với Hứa Hạo đứng ở mặt đối lập, mâu thuẫn này liền khó có thể vượt qua. Phát hiện giống như bôi giống nhau theo hướng Ngạo Thiên, Hứa Thi Tình mấy tỷ bội một mạch cao mày. Hứa Họa ý bĩu môi một cái nói, thực sự là bệnh tâm thần, vẫn làm theo chúng ta à? Đám người đạt đến tầng cao nhất, lúc này một vị phục vụ viên đang thúc toa ăn đi tới, liền tại đi ngang qua Hứa Minh không trước mặt lúc biến cố nổi bật, toa ăn một cái bánh xe lại thoát ly thân xe, nghiêng ngã lăn đi ra. Toa ăn bên trên đặt một chén canh nóng thuận thế chảy xuống, nóng bỏng nước canh nhắm thẳng vào không phòng bị Hứa Minh không. Ngoài ý muốn tới quá mức đột nhiên, Hứa Minh không trợn to hai mắt, căn bản không kịp làm ra phản ứng. Hứa Ngạo Thiên ngược lại là mắt thấy một màn này, nhưng còn không đợi hắn có hành động, Hứa Hạo đã nhanh như tia chớp xuất thủ, đưa tay bao quát, liền nắm ở nàng tinh tế thắt lưng, ma chân sau dưới điểm nhẹ, mang theo nàng cấp tốc vọt đến một bên. Hứa Minh không chỉ cảm thấy hoa mắt, còn cho là mình cũng bị canh nóng bị phỏng, sau một khắc cũng đã cách xa nguy hiểm. Phục hồi tinh thần lại, phát giác chính mình lại một lần nữa bị Hứa Hạo cứu. Chỉ là mỗi lần đều là như vậy tứ chi tiếp xúc, dâng lên một cỗ thiếu nữ xấu hổ, mà ở lần này lần lơ đãng ra thịt coi mắt chung, nàng đối với Hứa Hạo thái độ cũng giữa bất chi bất giác phát sinh biến hóa. Xin lỗi, xin lỗi. Phục vụ viên thấy gây đại họa, sợ đến sắc mặt tái nhợt, vội vã liên tiếp túi người chào nói xin lỗi. Hứa Minh không gặp nàng cũng là vẻ mặt vô tội, trong lòng không đành lòng, liền khoát tay áo. Không có việc gì. Hứa Hoài Ý, Hứa Thi Tình, Hứa Phi Yên lúc này cũng 370 đều bu lại. Ba người nhìn về phía Hứa Minh không trong ánh mắt đều mang theo vài phần cổ quái. Hứa Minh không bị các nàng xem được trong lòng sợ hãi, nhìn không được cau mày vấn đạo. Các ngươi như thế nhìn ta làm gì? Hứa Hoài Ý dẫn đầu mở miệng trước, trêu nói, đại tỷ, ngươi đây cũng quá xui xẻo a. Đơn giản là suy thần phụ thể a. Hứa Thi Tình gật đầu phụ họa, còn tốt có ba ba ở, kém chút ngươi sẽ bị phỏng, phía trước còn có hủy dung phiêu lưu. Hứa Minh không trên mặt một trận xấu hổ, nàng cảm thấy mình quả thật có chút xui xẻo. Ken, Hứa Minh không tâm sinh nghĩ mà sợ, tâm tình giá trị 741 yên. Hứa Ngạo Thiên mắt mở trừng trừng nhìn lấy Hứa Hạo, lần nữa đưa tay khoát lên đại tỷ bên hông, trong lòng dâng lên một cô mãnh liệt khó chịu. Không thích hợp, quá không đúng. Tỉ mỉ hồi tưởng, Hứa Minh không tao ngộ ngoài ý muốn, Hứa Hạo nhân cơ hội chiếm tiện nghi tình huống. Đây đã là lần thứ 3. Lần đầu tiên là ở phỉ thúy đấu giá công khai bên trên, lần thứ 2 ở cửa tiểu lầu bậc thang chỗ, mà lúc này chính là lần thứ 3. Tại sao có thể có chuyện trùng hợp như vậy? Người không thể, chí ít không nên xui xẻo đến loại trình độ này. Trong lòng Hứa Ngạo Thiên điểm khả nghi mọc thành bụi. Một cái ý niệm trong đầu phát lên. Giả sử không phải ngẫu nhiên, là Hứa Hạo có ý định. Như vậy thì có thể giải thích không? Bây giờ, các tỷ tỷ đối với Hứa Hạo tin tưởng không nghi ngờ, đứng ở hắn bên kia. Chỉ có đại tỷ còn đối nàng tâm tồn mâu thuẫn. Hứa Hạo chớ không phải là muốn mượn phương thức này, ở đại tỷ trước mặt soát hảo cảm. Hứa Ngạo Thiên càng muốn, càng thấy được là như thế này. Hứa Hạo tại sao muốn soát đại tỷ hảo cảm đâu? Chẳng lẽ là muốn cho đại tỷ trở về gia đình, một nhà đoàn tụ? Hứa Ngạo Thiên cười nhạt. Đại tỷ cùng Hứa Hạo trong lúc đó vốn cũng không có quan hệ máu mủ. Hứa Hạo như thế nào lại đột nhiên hảo tâm như thế? Nếu như hắn quả thật quan tâm gia đình, ở tại bọn hắn còn nhỏ lúc, như thế nào lại đối với bọn họ tùy ý đánh chửi? Từ từ, Hứa Ngạo Thiên rộng mở trong sáng, nhớ lại điều tra đến Hứa Hạo tin tức. Hứa Hạo đang đeo đuổi nữ nhân lúc, phần lớn đều là dùng loại này ấm nước sôi hút lên phương thức, trước chế tạo một ít nhìn như lơ đãng tiếp xúc, sau đó gần hơn lẫn nhau khoảng cách, đợi đối phương trong lúc vô tình hãm sâu trong đó, liền triệt để đem trừ khống. Bây giờ, hắn là nghĩ cố kỹ trọng thi, đem các tỷ tỷ cũng nhét vào trong ngực của hắn. Đáng chết a. Hứa Ngạo Thiên hai tay gắt gao nắm thành quả đấm, đốt ngón tay trở nên trắng, phát sinh lạc lạc âm thanh. Hắn nhãn thần sắc bén, phát hiện tuyệt không thể làm cho Hứa Hạo âm mưu thực hiện được. Vô luận như thế nào, hắn đều phải bảo vệ hảo tỷ tỷ nhóm. Hứa Hạo người một nhà ở phục vụ viên dưới sự hướng dẫn, đi tới dự định tốt trước bàn ăn, dồn dập ngồi xuống. Lúc này, Hứa Thi Tình nháy nàng ấy đôi mắt to, vẻ mặt hiểu chuyện nói rằng: "Ba ba, ngài phát triển an toàn tỷ bên cạnh a. Đại tỷ ngày hôm nay vận khí không tốt lắm, ta lo lắng nàng còn tao ngộ nguy hiểm gì, ngươi ở bên cạnh có thể giúp nàng. Ta cảm ơn ngươi a." Hứa Minh không tức giận trắng mặt nhìn nàng liếc mắt. Ngạc nhiên, bất quá là một ngoài ý muốn mà thôi. Nói, nàng liền bưng lên trước mặt một chén nước, khẽ nhấp một cái. Ai ngờ không uống mấy ngụm nước. Sắc mặt nàng thay đổi, sặc nàng một mạch ho khan. Đám người vẻ mặt không nói. Ngươi như thế mà còn không gọi là xui xẻo. Ngươi xui xẻo, thực sự là uống miếng nước đều nhét cái răng. Hứa Hạo lại đưa ra tay, vỗ Hứa Minh không phía sau lưng, giúp nàng thuật khí. Hứa Ngạo Tiên ngồi ở cách đó không xa một cái bàn khác, đem bên này phát sinh toàn bộ thu hết vào mắt. Trong mắt hắn, Hứa Hạo cử động hoàn toàn thay đổi vị. Nơi nào là cái gì hỗ trợ thuật khí? Rõ ràng chính là ở nhân cơ hội xoa chấm mút. Hắn tức giận đến nghiến răng, làm cho Hứa Ngạo Thiên buồn bực là, hắn không có phát hiện Hứa Hạo dùng thủ đoạn gì. Chương 462, lại tỷ chỉ là bởi vì uống nước sặc. Hắn nhớ phải đường trường bạch trần Hứa Hạo, lại không có chứng cứ, chỉ có thể cố nén dưới lửa giận. Một trận ho khan phía sau, Hứa Minh không rốt cuộc chậm lại, dương mắt liền chứng kiến bọn bội bội ánh mắt quái dị, xấu hổ đến sắc mặt phím hồng. Nàng đội vàng giải thích, ngoài ý muốn, nước uống gấp rồi là như thế này. Lời còn chưa dứt, chỉ nghe lạch cạch một tiếng, nàng để ở một bên túi sách rơi xuống đất. Thật vừa đúng lúc, vừa lúc cút Hứa Hạo ghế để dưới. Hứa Minh không lúc này trong lòng hoảng loạn, không hề nghĩ ngợi, bản năng xoay người lại nhặt. Đãi nàng bắt được bao, mới giật mình tình huống không đúng. Mặt của nàng dĩ nhiên dính sát vào Hứa Hạo trên đùi, vẫn là phía trước nàng không cẩn thận nắm vị trí. Trong sát na, Hứa Minh không đầu góc trống rỗng, cả người đều bối rối. Cũng may nàng nhiều năm thân là tổng tài, tâm tính trầm ổn, rất nhanh liền khôi phục trấn định, làm bộ như không có chuyện gì xảy ra ngồi dậy. Sắc mặt cũng là đỏ hơn, cấp tốc lan tràn đến bên hai. Nàng hối tiếc không thôi, oán trách mình ngày hôm nay sao, CBL, sao thất thố như vậy? Sớm biết liền không nên tới cùng nhau ăn cơm. Hứa Hạo khẳng định đã nhận ra, cũng không biết hắn biết định thế nào chính mình, càng muốn tâm càng loạn. Ken, Hứa Minh không xấu hổ không lứt, tâm tình giá trị 999 mấy người tỷ bội thấy tình cảnh này, dồn dập chê bừa. Hứa Hạo ý cười nói, đại tỷ, đây chính là ngươi mạnh miệng hạ tràng, còn dám nói đây đều là ngoài ý muốn sao? Hứa Thi Tình phụ hòa nói, đại tỷ ngươi cái này quá nguy hiểm, phải cùng chúng ta đợi cùng một chỗ, ba ba bên người mới là an toàn nhất. Hứa Phi Yên kinh ngạc hỏi, đại tỷ, ngươi làm sao vậy? Khuôn mặt làm sao đỏ như vậy? Cách đó không xa, Hứa Ngạo Thiên mắt thấy đại tỷ nhặt bao toàn bộ quá trình, cả người đều sợ ngây người. Từ hắn cái góc độ này nhìn lại, làm người ta miên man bất định. Hắn càng thêm chắc ý tưởng kia, Hứa Hạo tuyệt đối là tâm hoài bất quý. Lấy Hứa Hạo đế cảnh thực lực, đại tỷ xách tay ngã xuống lúc, hắn rõ ràng có thể thuận tay tiếp được, hắn lại không có làm như vậy. Rõ ràng chính là cố ý làm cho đại tỷ đi nhặt. Tốt chế tạo như vậy cục diện khó xử. Hứa Ngạo Thiên giận không kềm được. Sinh ra a, mặt ngoài nữ nhi cũng là nữ nhi cũng không đúng thà. Một bữa cơm kết thúc, ở nhân duyên tuyến cùng bận đen thẻ song trọng ra chỉ dưới, Hứa Minh không khoảng khắc không được ăn bình. Nàng mới ăn vài hớp cơm, liền ế trụ yết hầu, thong thả lại sức, gắp thức ăn lúc chiếc đũa không ngờ rơi xuống trên mặt đất. Tiếp nhị liên tam ngoài ý muốn, làm cho Hứa Minh không hoài nghi nhân sinh. Đơn giản buông chén đũa xuống, ngồi ở một bên vẽ lên vòng tròn. Nhưng mà Lão Thiên cũng không tính buông tha nàng. Liên tại nàng ngây người thời gian, đầu đỉnh một chiếc đèn treo không có dấu hiệu nào bắt đầu lay động, ngay sau đó thẳng tắp hướng phía nàng rơi đập. Thế ngàn cân treo sợi tóc, Hứa Hạo cấp tốc xuất thủ, đưa nàng giải cứu ra. Hứa Hạo ý chúng nữ mắt thấy từng cảnh tượng ấy, không khỏi đối với đại tỷ tâm sinh đồng tình, đồng thời cảm thán nàng có quá xui xẻo. Đã trải qua cái này liên tiếp sự kiện phía sau, Hứa Minh không cũng không tin mình vận đen bám vào người. Cách đó không xa, Hứa Ngạo Thiên vẻ mặt động, hắn xác định Hứa Hạo không có hảo ý, mỗi lần đều thừa dịp cứu vớt đại tỷ cơ hội hành chấm mất việc, nhưng hắn bắt hết óc cũng nghĩ không thông, Hứa Hạo là làm sao làm được? Thân là thần cảnh cường giả, hắn lại không chút nào cảm giác được Hứa Hạo xuất thủ chế tạo những thứ này ngoài ý muốn dấu hiệu. Nhưng nếu nói là đơn thuần xui xẻo, không khỏi quá tà hồ. Cơm nước xong, Hứa Hạo mang theo mấy đứa con gái rời tử điếm. Hứa Ngạo Thiên vội vàng đuổi theo. Hứa Minh không bởi vì công ty có việc gấp, dự định cùng bọn muội muội lúc đó phân biệt. Hứa Phi Yên cau mày, vẻ mặt lo lắng nói: "Đại tỷ, ngươi bộ dáng bây giờ, một cái người trở về thực sự quá nguy hiểm, vẫn là theo chúng ta đợi cùng một chỗ à, ta và ba ba đều có thể bảo vệ được ngươi." Hứa Minh không lắc đầu, cự tuyệt nói: "Tính rồi, chuyện của công ty vô cùng khẩn cấp, ta phải được mau trở về." Kỳ thực là bởi vì cùng với Hứa Hạo biết xấu hổ, nàng một lòng chỉ muốn rời xa. Tốt tính táo một chút, Hứa Hạo ý nói tiếp: "Không được, đại tỷ một cái người ly khai, chúng ta làm sao có thể yên tâm được? Muốn không chúng ta cùng đi đại tỷ chi nhánh công ty a?" Hứa Thi Tình gật đầu tán thành. Sau đó, chúng nữ dồn dập mong đợi nhìn Hứa Hạo. Hứa Hạo thấy thế nói: "Mình không loại trạng thái này, ta xác thực cũng không quá yên tâm, ngược lại ta cũng không cái gì chuyện cần yếu, vậy cùng đi công ty xem một chút đi." "Hảo a." Hứa Hạo ý hưng phấn hoan hô. Hứa Minh không thấy tình hình này, cũng không tiện cự tuyệt nữa. Vì vậy, đoàn người liền hướng lấy Hứa Minh không chi nhánh công ty xuất phát. Đinh linh linh, đinh linh linh, đinh linh linh. Hứa Ngạo Tiên vừa mới chuẩn bị đuổi theo, điện thoại di động trong túi đột nhiên vang lên. Hắn lấy điện thoại cầm tay ra, điểm kích chuyển được. Bên đầu điện thoại kia truyền đến phỉ thúy đấu giá công khai một vị cao tầng thanh âm, bảo hắn biết phía trước đặt trước phỉ thúy đã đưa đến. Nguyên lai, like, ở phỉ thúy đấu giá công khai thời điểm, nghe nói đại tỷ Hứa Minh không đang tìm phỉ thúy dùng với mở chi nhánh công ty, Hứa Ngạo Thiên liền nhớ kỹ trong lòng, nghĩ lấy vì nàng tìm đến một khối tốt phỉ thúy. Ở Hứa Hạo đoàn người sau khi rời đi, hắn cố ý tìm được phỉ thúy đấu giá công khai người phụ trách hỏi, biết được giống như Hứa Hạo phía trước lái ra cái loại này phẩm chất cao phỉ thúy có hàng, chỉ là không ở chỗ này chỗ gửi. Hứa Ngạo Thiên lập tức liền trả tiền, yêu cầu đối phương lập tức giao hàng, bây giờ hàng đã đạt đến. Nhìn lấy Hứa Hạo đoàn người xe tử biến đi, hơi suy tư phía sau, hắn quyết định tạm thời không phải theo sau. Lúc trước hướng phỉ thúy đấu giá công khai lấy hàng, đợi bắt được phỉ thúy phía sau, lại đi tìm đại tỷ cũng không trễ. Đến lúc đó là có thể cùng đại tỷ nhận nhau. Chương 463, bên người cho hấp thụ ánh sáng. Thái tử trở về. Lịch tử còn có một vị hôn thê. Chương 463, bên người cho hấp thụ ánh sáng. Thái tử trở về. Lịch tử còn có một vị hôn thê. Phỉ thúy đấu giá công khai bên trên, Hứa Hạo một nhà cùng Hứa Ngạo Thiên rời đi sau đó, đoàn người lại không có tán đi, tiếng nghị luận liên tiếp. Nên không hổ là Hứa tổng sao? Dĩ nhiên khai xuất nhiều như vậy đỉnh cấp phỉ thúy, cái này nhãn quan quả thực tuyệt. Đúng vậy, không chỉ có như vậy, Hứa Hạo làm người cũng không tệ, vì một cái không quen biết phục vụ viên đều có thể bệnh bực lẽ phải. Nhưng mà, nhiều người hơn trọng tâm câu chuyện thì rơi vào trên thân Hứa Ngạo Thiên, hơn nữa quan tâm hắn cùng với Hứa Hạo quan hệ giữa. Cái kia Hứa Ngạo Thiên cũng họ Hứa, có thể hay không cùng Hứa tổng trong lúc đó có liên quan đâu? Một viên đá làm giấy lên sóng lớn ngập trời. Đám người dồn dập ghé mắt. Kỳ thực Hứa Ngạo Thiên danh tự này là hắn tự hành sửa đổi, bị bắt cóc phía trước cũng không phải tên này, mới không có người đem hắn cùng với Hứa Hạo liên hệ với nhau. Đám người rơi vào suy tư. Lấy Hứa Ngạo Thiên thân phận, hiện thân ở Ma Đô, bọn họ những thứ này thượng lưu nhân sĩ sao cửu cửu linh lại không biết. Hứa Ngạo Thiên nhất định là gần đây mới, chỉ có đến Ma Đô. Vừa xuất hiện, liền cùng Ma Đô thủ phủ Hứa Hạo đối chọi gay gắt, ân oán nhất định từ xưa đến nay. Các ngươi nói, cái kia Hứa Ngạo Thiên có phải hay không là Hứa tổng tại ngoại con tư sinh, hiện tại tìm tới cửa thỉnh cầu thuyết pháp? Lời vừa nói ra, mọi người đều sợ, dồn dập đầu đi trách cứ ánh mắt. Ngươi cái này không thể nói lung tung được. Hứa tổng cùng hắn thê tử luôn luôn sự hòa thuận ân ái, sao cho phép ngươi như vậy ác ý phỏng đoán? Cẩn thận họa là từ ở miệng mà ra. Một vị mặc tinh xảo sườn xám người quý phụ Liễu Mi dựng thẳng, trong giọng nói ẩn chứa ý cảnh cáo. Chính phải chính phải. Hứa gia chính là danh môn vọng tộc, sao lại làm cho nhà mình huyết mạch lưu lạc tại ngoại? Huống chi còn là cái Nam Hải, Hứa gia làm sao sẽ nuôi không nổi? Một cái Âu phục thân sĩ phụ hòa nói, trong mắt lộ ra đối với Hứa gia kính nể. Mọi người ở đây ngươi một lời ta một lời, tranh luận không ngớt lúc. Một vị tuổi già lão tổng chậm rãi mở miệng nói, ta ngược lại thật ra nhớ tới nhất kiện chuyện cũ, Hứa tổng nguyên bản có 8 cái hài tử, 7 cái nữ nhi, còn có một cái Nam Hải. Chỉ là đứa bé trai kia còn ở lúc còn tầm bé, bất hạnh bị người buôn lậu lừa bán, việc này ở năm đó đã từng chấn động một thời. Một ít tuổi tác hơi dài người dồn dập gật đầu, dường như cũng từ trí nhớ ở chỗ sâu trong đào móc ra khỏi cái kia đoạn phủ đầy bụi chuyện cũ. Vậy theo ngươi nói như vậy, cái này Hứa Ngạo Thiên chẳng lẽ chính là Hứa tổng thất lạc nhiều năm tiểu nhi tử? Một người đàn ông trung niên con mắt chăm chú khóa lại cái kia vị lão tổng, từ tuổi tác nhìn lên, hoàn toàn chính xác đối được, hơn nữa hắn bây giờ quý vi nguyên soái, thành tựu như vậy cũng đã đủ xứng đôi Hứa gia dòng dõi. Lão tổng hơi nheo cặp mắt lại, nhưng là không đúng, nếu như Hứa Ngạo Thiên thực sự là Hứa tổng nhi tử, vì sao Hứa tổng vừa rồi bộ dáng kia, tựa như hoàn toàn không biết? Nếu quả thật là phụ tử tình thâm, Hứa tổng như thế nào lại đại nghĩa diệt thân? Một người mang kính mắt, hào hoa phong nhã nam nhân đẩy một cái trên sống mũi kính mắt, cau mày, vẻ mặt nghi hoặc. các ngươi nói có hay không khả năng, chính Hứa tổng cũng không biết việc này. Dù sao đã qua 20 năm. Bên cạnh một người suy đoán nói. Đám người tiếng nghị luận không dứt, các loại suy đoán cùng suy đoán hiện lên. Đại khái chung nhận thức chính là Hứa Ngạo Thiên còn nhỏ bị quải, cho rằng là Hứa Hạo không thể cố hết trách nhiệm, vì vậy mà lòng mang oán hận, lập chí báo thù. Trong khoảng thời gian này, hắn bằng vào không ngừng nỗ lực, một đường vượt mọi chông gai, cuối cùng trở thành một đời chiến thần. Cũng thay hình đổi dạng, lấy Hứa Ngạo Thiên tên trở lại Ma Đô. Đừng nói, thật đúng là bị bọn họ đoán thất thất bát bát. Nhưng dù sao chuyện liên quan đến Hứa Hạo danh dự, đang không có chứng cứ xác thực phía trước, đám người cũng chỉ dám thầm lén nghị luận, không dám truyền bá. Vì thủy đấu ra công khai, một vị cao tầng nhìn về phía người phụ trách, trong ánh mắt lộ ra vẻ mong đợi. Cái kia Hứa Ngạo Thiên không phải muốn tới lấy phỉ thúy sao? Đến lúc đó chúng ta không ngại trực tiếp hỏi hỏi hắn, chân tướng tự nhiên tra ra manh mối. Đám người đều là không khỏi hai mắt sáng lên. Cái này, sợ rằng không ổn đâu. Người phụ trách cho mày, mặt lộ vẻ do dự màu sắc. Có gì không ổn? Hứa Ngạo Thiên thân phận liên quan đến chúng ta sau này đối đãi song phương thái độ, nếu bọn họ lẫn nhau là địch, chúng ta lại nên lựa chọn như thế nào cho đúng? Giả sử đều là Hứa ra người, chuyện kia liền chớ bàn những thứ khác. Có người vội vàng lên tiếng giải thích. Người phụ trách nội tâm một trận quấn quýt cùng dãy rủa, cân nhắc liên tục sau đó, cuối cùng chậm rãi gật đầu. "Tốt, chờ hắn lúc tới, ta hỏi một chút." 463, Hứa Ngạo Thiên khi nhận được người phụ trách điện thoại phía sau, ngựa không ngừng vó chạy về hiện trường. Lúc này phỉ thúy đấu giá công khai bên trong, đám người ngoài mặt giả bộ trấn định, kỳ thực đều ở đây lặng lẽ đi theo Hứa Ngạo Thiên thân ảnh. Người phụ trách bưng ra khối phỉ thúy kia xuất hiện. Đây là một khối đỉnh cấp thủy tinh trùng đế vương lục, bên ngoài phẩm chất cùng Hứa Hạo phía trước cắt ra mấy khối đỉnh cấp phỉ thúy tương xứng. Hứa Ngạo Thiên khẽ gật đầu, trong mắt lóe lên vẻ hài lòng màu sắc. Loại này tỷ lệ phỉ thúy, đưa cho đại tỷ, nàng sẽ phải hài lòng a. Hứa Ngạo Thiên ngước mắt, ngữ khí bình tĩnh. Cả thể a. Người phụ trách đội vàng ân cần thao tác. Không bao lâu, thủ tục công việc thỏa đáng, cuối cùng đóng gói tốt phỉ thúy, đưa tới trong tay Hứa Ngạo Thiên. Hứa Ngạo Thiên đang muốn xoay người ly khai, người phụ trách lấy giúp khí, lắp ba lắp bắp hỏi mở miệng hỏi. Cái kia, Hứa soái, có thể hỏi hay không giới ngươi cùng Hứa tổng, Hứa gia là quan hệ như thế nào ạ? Hứa Ngạo Thiên chân mày trong nháy mắt nhíu thành một cái chữ xuyên. Người phụ trách thấy thế, sợ đến sắc mặt trắng bệnh, vội vã xua tay giải thích. Hứa soái ngươi đừng hiểu lầm, ta chính là hỏi một chút, ngươi không muốn nói không quan hệ. Hứa Ngạo Thiên nhìn hắn cái kia kinh sợ hết sức dáng dấp, một lát sau, chân mày giãn ra. Không có gì không thể nói, ta và Hứa Hạo không quan hệ, nhưng Hứa Minh Không, Hứa Thanh Tuyển thất tỷ muội đều là ta tỷ tỷ. Nói xong, hắn dường như tháo xuống nào đó bao quần áo, tiêu sái xoay người lì khai. Người phụ trách đứng ngẩn ngơ tại chỗ. Hồi lâu, khi hắn đi tới bên ngoài lúc, một đám người lập tức dâng lên, đưa hắn bao bọc vây quanh tình huống gì. Ngươi hỏi không có, cái kia Hứa Ngạo Thiên cùng Hứa tổng quan hệ thế nào? Người phụ trách lấy lại bình tĩnh, đem Hứa Ngạo Thiên lời nói thuật lại một lần. Đột nhiên, một cái người vỗ bắp đùi nói, cái này rõ ràng cho thấy ở sinh Hứa tổng khí đâu. Hứa Minh Không, Hứa Thanh Tuyển thất tỷ muội đều là Hứa tổng nữ nhi, các nàng là Hứa Ngạo Thiên tỷ tỷ, cái kia không liền ý nghĩa, hắn chính là Hứa tổng nhi từ sao? Chỉ bất quá bởi vì một ít nguyên do, Hứa Ngạo Thiên không nguyện nhận thức Hứa Hạo người phụ thân này mà thôi. Nhưng vô luận như thế nào, Hứa Hạo nhi tử trở về sự thực không sửa đổi được. Đám người dồn dập gật đầu, đối nàng suy đoán thuộc nằm lòng. Phỉ thúy đấu giá công khai bên trên chuyện đã xảy ra, chậm rãi chuyển đến ngoại giới. Hứa Hạo mở ra 8 khối đỉnh cấp phỉ thúy truyền kỳ sự tích. Hắn vì phục vụ viên bên vực lẽ phải anh dũng cử chỉ. Hắn cùng với Hứa Ngạo Thiên giữa hàng len dạ định giá giao phong, đều trở thành mọi người trong miệng đề tài câu chuyện. Vô số người trở nên náo động. Đối với Hứa Hạo nhãn lực cùng nhân nghĩa kính phục không ngớt, tiếng khen ngợi bên tai không dứt. Nhưng mà, này cổ dậy sóng chưa bình tức, lại 109 cái tin tức động trời giống như một quả tạc đạn nặng ký, ở các đại internet bình đại làm nổ. Hứa Ngạo Thiên là Hứa Hạo thất lạc nhiều năm nhi tử. Tin tức này vừa ra, cấp tốc tịch quyển ra. Hứa gia ở Ma Đô địa vị phi phàm, giống như là một tòa hoàng triều, Hứa Hạo chính là hoàng đế. Nguyên bản mọi người đều biết chỉ có 7 vị công chúa, bây giờ nhô ra một đứa con trai, chẳng phải giống như là thái tử. Toàn bộ vòng quanh động, nhiệt độ duy trì liên tục kéo lên. Thậm chí ngay cả ngoại quốc đều biết được cái này chấn động hám tin tức. Tại phía xa A Quốc, một chỗ phong cảnh như tranh vẽ trong trang viên, một vị mặt chữ quốc trung niên nam tử đang ngồi ở trong phòng khách xem lướt qua tân văn. Trong lúc lơ đãng quét liên quan tới Hứa gia đưa tin, ánh mắt hắn soát một cái sáng, trên mặt hiện lên hưng phấn màu sắc. Hắn lấy điện thoại cầm tay ra, bấm nữ nhi điện thoại. "Cẩm sát, chuẩn bị theo ta về nước, ngươi bị hôn phu xuất hiện." Chương 464, đeo nhẫn lên. Đại nữ nhi tâm loạn như ma. Ông Ben chương 464, đeo nhẫn lên. Đại nữ nhi tâm loạn như ma. Ông Ben lại nói Hứa Hạo là người đang ở Hứa Minh Không mới mở chi nhánh công ty bên trong đi thăm. Đối với trên internet nhắc lên sóng to gió lớn hoàn toàn không biết. Trong lúc, Hứa Minh Không có tránh được vận đen chế tài, ngoài ý muốn chống chất. Chân trái vấp phải chân phải, một cục gạch lại từ trên trời giáng xuống, kém chút đạp phải cái đinh. Mỗi lần đều bởi vì Hứa Hạo xuất thủ, chuyển nguy thành an. Lúc đầu, Hứa Minh Không bị Hứa Hạo kéo vào trong lòng, rất là không được tự nhiên. Nhưng nhiều lần, nàng dần dần cảm thấy còn rất ấm áp. Trong lòng phản cảm lại cũng đang lặng lẽ hòa tan. Vận đen thẻ có tác dụng trong thời gian hạn định đi qua. Hồi lâu đều không lại có chuyện ngoài ý muốn xảy ra. Hứa Minh Không thở phào một khẩu khí, thực sự quá tà môn. Hứa Minh Không phải xử lý đỉnh đầu sự vụ, Hứa Hạo cùng Hứa Phi Yên chờ, các loại mấy đứa con gái liền dự định trở về. Mọi người ở đây chuẩn bị lên đường thời điểm, Hứa Thi Tình giống như là đột nhiên nghĩ tới cái gì, một loạt cái chán nói rằng: "Ai nha, ta quên cùng ba ba nói. Đại tỷ cần Phỉ Thúy vì chi nhánh công ty khai trương làm chuẩn bị, ngày hôm nay đi Phỉ Thúy đấu giá công khai, chính là vì mua một khối thích hợp Phỉ Thúy. Ta đem đại tỷ lôi đi, nói làm cho ba ba cho nàng một khối Phỉ Thúy, kết quả nhất cao hưng tịnh ta đem việc này quên. Ba ba, ngươi những thứ kia Phỉ Thúy đâu? Có thể hay không chọn một khối đưa cho đại tỷ nhỉ?" Nói xong, nàng mở to cặp kia mắt to ngập nước, tràn đầy mong đợi nhìn Hứa Hạo. Hứa Họa cùng Hứa Phi Yên nghe vậy, cũng trong nháy mắt hiểu rõ ra. Ánh mắt đồng loạt rơi vào trên thân Hứa Hạo. Hứa Minh không thấy thế, đuổi vội khoát khoát tay nói: "Không cần, không có Phỉ Thúy cũng không có quan hệ, khai trương không nhất định cần phải có Phỉ Thúy mới được." Hứa Hạo trên mặt lộ ra một nụ cười. "Một khối làm sao đủ đây? Ta đem 9 khối Phỉ Thúy đều mang đến." Nói xong, hắn vỗ tay một cái. Chỉ thấy Hồng Sắc Vi đi tới trước, trên tay mang theo một mấy trầm điện điện cái túi. Nhìn một cái đứng lên phân lượng không nhẹ ít nhất có nặng mấy trăm cân. Nàng lại mặt không đổi sắc, không chút nào hiện lộ cật lực, cùng xách con gà con tựa như. Chúng nữ giật mình che cái miệng nhỏ nhắn. Hứa Thi Tình hỏi ra tiếng: "Ba ba, ngươi đã sớm biết đại tỷ cần Phỉ Thúy, chuẩn bị xong. Ta là nghe được các ngươi nói." Sau đó, hắn đưa mắt nhìn sang Hứa Minh Không. "Minh Không, những thứ này Phỉ Thúy sẽ đưa cho ngươi, ngươi tùy ý xử trí." "À được rồi. Phỉ Thúy không tốt gửi, cái này miếng nhẫn chữ vật cũng cùng nhau đưa cho ngươi đi." Hứa Hạo lấy ra một chiếc nhẫn, đưa tới Hứa Minh Không trước mặt. Hứa Minh Không thấy thế cả kinh, xua tay cự tuyệt nói: "Không được, cái này quá quý trọng, ta không thể nhận." "Khách khí với ta cái gì?" Hứa Hạo lại giả vờ nghiêm túc, sau đó trực tiếp kéo qua nàng tay, đem nhẫn đeo vào trên ngón tay của nàng. Đeo nhẫn lên, đầu ngón tay rạch ra một đạo cái miệng nhỏ, một giọt tiên chậm chảy ra, nhỏ xuống ở nhẫn chứa vật bên trên. Hoàn thành nhận chủ nghi thức, Hứa Minh Không chỉ cảm thấy cùng nhẫn nhiều một tia liên hệ kỳ diệu. Trong ý thức xuất hiện một cái không gian nhỏ, nàng có thể cảm giác được, có thể tùy ý thu nhập cùng gửi vật phẩm. Nàng chưa kịp lấy lại tinh thần, một dòng nước ấm tự thương hại nơi miệng truyền đến. Hứa Minh Không kinh ngạc phát hiện, bị Hứa Hạo rạch ra vết thương không ngờ biến mất, là Hứa Hạo vận dụng chỉ rũ thuật. "Thật tốt quá, đại tỷ cũng giống như chúng ta, có nhận chữ vật." Hứa Hạo ý lôi kéo Hứa Minh Không tay cười nói: "Ba ba lại đem nhiều như vậy phỉ thúy tất cả đưa cho đại tỷ, ta đều đấu kỵ muốn chết đâu, ba ba đối với đại tỷ thật là tốt." Hứa Phi Yên ở một bên khoa trương. Hứa Minh Không phản ứng kịp, đội vàng gỡ xuống nhẫn, từ chối: "Không được, ta thực sự không thể nhận." Nàng còn nhớ cùng Hứa Hạo giữa ngăn cách, tiếp nhận rồi vật quý trọng như vậy, để cho nàng như thế nào tự xử. Hứa Hạo ý chứng chặt đàng hoàng nói: "Đại tỷ, không được a. Nhẫn chữ vật đã nhận chủ, coi như đổi lại cũng vô ích." Hứa Minh Không nhất thời nghẹn lời, trong lòng tràn đầy bất đắc dĩ. Nàng lại đưa mắt nhìn sang những thứ kia phỉ thúy. "Vậy những thứ này phỉ thúy ta cũng không cần. Riêng là những thứ này phỉ thúy, giá trị liền cao tới mấy chục cái ức. Bên trong còn có một khối càng là vô giá ngũ thải phỉ thúy. So với nàng dốc sức làm nhiều năm công ty còn muốn đáng giá. Nàng làm sao có thể nhận lấy?" Hứa Hạo khoát tay nói: "Đưa đi đồ vật nào có phải trở về đạo lý. Ngươi không cần, liền vứt đi." Hứa Thi Tình đi lên trước, kéo Hứa Minh Không tay, khuyên: "Đại tỷ, ba ba cũng là tấm lòng thành, những thứ này phỉ thúy đối với công ty khai trương ý nghĩa trọng đại, ngươi hãy thu à. Ngươi nếu như cảm thấy băn khoăn, về sau nhiều bồi bồi ba ba thì tốt rồi." Hứa Hạo ý phụ hòa nói: "Đúng vậy, đại tỷ, ngươi cũng đừng từ chối. Ba ba vẫn luôn rất quan tâm ngươi, ngươi tiếp nhận rồi, ba ba cũng sẽ vui vẻ." Hứa Phi Yên gật đầu nói: "Phải." Trong lòng Hứa Minh Không ngũ vị tạp trần, nhìn một chút Hứa Hạo, cuối cùng bất đắc dĩ tiếp thu. 464, nàng ngẩng đầu: "Cảm ơn. Ngươi là ta nữ nhi, chúng ta là người một nhà thôi." Hứa Minh Không muốn nói lại thôi, cuối cùng là không nói ra phản bác. Ken. Hứa Minh Không tâm tình phức tạp, tâm tình giá trị 852 ken. Hứa Hạo cùng chúng nữ nhi sau khi rời khỏi, Hứa Minh Không một mình ngồi ở trong phòng làm việc, tâm tư tung bay. Năm xưa hồi ức vào tới, ở Hứa gia từng ly từng tí không ngừng chiếu phim, để cho nàng nội tâm ngũ vị tạp trần, thật lâu khó có thể bình tĩnh. Giang giác. Cửa phòng làm việc truyền đến nhất thanh thúy hưởng, cửa từ từ mở ra. Hứa Ngạo Thiên tay cầm một cái túi đi đến. Hứa Minh Không nhìn thấy người đến là Hứa Ngạo Thiên, chau mày, ngữ khí cứng rắn chất vấn: "Ngươi tại sao lại ở chỗ này?" Hứa Ngạo Thiên trên mặt mang nụ cười rực rỡ, thảo hào nói: "Ta là chuyên môn tìm đến đại tỷ đó a." Hứa Minh Không chân mày nhíu chặt hơn, thần sắc buộc phát băng lãnh: "Ai là đại tỷ của ngươi? Lại kêu loạn, đừng trách ta không khách khí." Hứa Ngạo Thiên trên mặt lộ ra một bộ vẻ mặt vô tội, ủy khuất ba ba nói: "Ta không có kêu loạn, ngươi thực sự là đại tỷ của ta, ta là đệ đệ ngươi a. Chẳng lẽ đại tỷ quên 20 năm trước?" "20 năm trước? Đệ đệ?" Hứa Minh Không sửng sốt, phủ đầy bụi ký ức mở ra. Một lát sau, nàng trong mắt lóe lên kinh ngạc màu sắc. Xác thực, ở 20 năm trước, trong nhà quả thật có một cái như vậy đệ đệ. Chỉ là sau lại bất hạnh bị người buôn lậu lừa bán theo thời gian trôi qua, dần dần quên. Nàng nhìn từ trên xuống dưới Hướng Ngạo Thiên, chần chờ vấn đạo: "Ngươi là cậu đàn?" Hướng Ngạo Thiên khỏe miệng co giật. Cậu đàn cái này nụ danh, nhưng là hắn tuổi thơ đen tối lịch sử. Không nghĩ tới sự tình cách nhiều năm, đại tỷ lại vẫn nhớ kỹ. Hắn đã bất đắc dĩ có ngạc nhiên nói: "Là ta, đại tỷ, ngươi có thể tính nhớ ra rồi." Tiếp lấy, hắn nói lên khi còn bé một việc, chứng minh chính mình người phần. Hứa Minh Không nghe hắn giảng thuật, nghi ngờ trong lòng tiêu tán, không hoài nghi nữa. Ngoài Hứa Ngạo Thiên dự liệu là, Hứa Minh cũng không có hắn tưởng tượng chung cái dạng nào vui vẻ, chỉ là bình tĩnh hỏi: "Ngươi tới tìm ta có chuyện gì?" Hứa Minh không thái độ làm cho Hứa Ngạo Thiên mở ra. Hắn vốn cho là 20 năm chia lìa, bây giờ gặp lại, đại tỷ sẽ rất mừng rỡ. Nhưng hắn rất nhanh hiểu được, đi qua trọn 20 năm, hắn đột nhiên trở về, đại tỷ khó tránh khỏi biết không thích ứng. Hứa Ngạo Thiên thu liễm nụ cười: "Ta nghe nói đại tỷ ngươi chi nhánh công ty khai trương cần phỉ thúy, ta chuyên môn dẫn theo khối phỉ thúy qua đây." Nói, hắn nhẹ nhàng mở ra cái túi trong tay. Một khối tản ra xanh biếc tia sáng thủy tinh chủng đế vương lục phỉ thúy đập vào mi mắt. Hứa Minh không có chút nào sóng lớn, thản nhiên nói: "Cảm ơn, bất quá không cần, ngươi lấy về a." Hứa Ngạo Thiên nhất thời sửng sốt, không hiểu hỏi: "Vì sao? Ngươi không phải cần không? Ta chuyên môn đem ra đưa cho ngươi lễ gặp mặt, là ta tấm lòng thành." Lý Triệu, Hứa Minh không trả lời, đưa tay hướng bên cạnh hắn mấy cái túi một chỉ: "Ngươi mở ra nhìn." Hứa Ngạo Thiên nghi hoặc, theo lời mở ra một người trong đó cái túi. Hóa ra là khối kia băng hỏa lưỡng trọng thiên phỉ thúy, phẩm chất so với hắn mang tới thủy tinh chủng đế vương lục còn tốt hơn rất nhiều. Hắn lại liên tiếp mở ra mấy cái khác cái túi, bên trong đều chứa phỉ thúy. Đợi toàn bộ sau khi mở ra, hắn tế sổ một cái, tổng cộng lại có 9 khối. Trong đó còn có khối kia vô giá ngũ thải phỉ thúy. Những thứ này phỉ thúy hắn lại làm sao sẽ không nhận biết? Hứa Ngạo Thiên quay đầu nhìn về Hứa Minh Không: "Đại tỷ, những thứ này đều là ngươi tìm Hứa Hạo mượn." Hắn cũng biết, Hứa Minh Không mua không nổi những thứ này phỉ thúy, khả năng duy nhất chính là từ Hứa Hạo nơi đó mượn. Có thể đại tỷ không phải phản cảm Hứa Hạo sao? Chẳng lẽ tha thứ Hứa Hạo? Đây tuyệt đối không được. Hứa Minh Không nhìn lấy những thứ kia phỉ thúy, nhãn thần phức tạp phẫn: "Hắn toàn bộ tặng cho ta." "Cái gì?" Hứa Ngạo Thiên quá sợ hãi. Ở trong ấn tượng của hắn, Hứa Hạo vì tư lợi, làm sao lại đem các loại phỉ thúy đưa cho đại tỷ? Sự tình ra khác thường tất có yêu. Hứa Hạo làm như vậy, khẳng định mưu đồ càng lớn. Chương 465, bị ghét bỏ nhân vật chính. Thư tình giả ý. Chúng nữ nhi thoải mái. Chương 465, bị ghét bỏ nhân vật chính. Thư tình giả ý. Chúng nữ nhi thoải mái. Đại tỷ, ngươi chớ bị Hứa Hạo lừa, hắn không yên lòng. Hứa Ngạo Thiên muốn nói Hứa Hạo mưu đồ bất chính, nhưng vẫn là không nói ra miệng. Các tỷ tỷ không biết Hứa Hạo không phải là các nàng cha ruột sự tình. Hắn ở nghĩ muốn không nên nói cho các nàng biết. Nghe được hắn mà nói, Hứa Minh không cao mày. Nàng chưa quên Hứa Ngạo Thiên dâm loạn phục vụ viên sự tình, vốn là tâm sinh phản cảm, hay bởi vì Hứa Hạo đưa lại lễ, tâm tình phức tạp lúc này không vui mở miệng. Không yên lòng. Ngươi không cảm thấy lời này từ trong miệng ngươi nói ra tới rất không phải sao? Hứa Ngạo Thiên mặt người, nhận thấy được Hứa Minh không đáy mắt chán ghét màu sắc. Hắn hiểu được, là bởi vì hiểu lầm lúc trước. Đại tỷ, ngươi còn đang bởi vì cái kia cái phục vụ viên sự tình giận ta a? Các ngươi thực sự hiểu lầm, ta không có dâm loạn nàng, là nàng xem lầm người. Hứa Minh không cười cười. Nàng còn nhớ rõ cái kia cái phục vụ viên biểu tình, cũng không giống như là làm bộ. Hứa Ngạo Thiên còn nghĩ tới buổi trưa lúc ăn cơm, còn có buổi trưa theo dõi chuyện của các ngươi, ta vốn muốn cùng các ngươi quen biết nhau, bất quá khi đó Hứa Hạo ở đây liền không có. Được rồi, ta không muốn nghe ngươi giải thích, ngươi tại sao không trở về Hứa gia? Làm sao với hắn xào xáo? Hứa Minh không khoát qua tay. Hứa Hạo nhiều lần cứu nàng, một mạch kỳ danh không tốt, nàng lại không thể kêu ba ba, hay dùng hắn thay mặt chỉ. Dừng một chút, tựa như nghĩ đến cái gì, Hứa Minh không nói tiếp. Ngươi có phải hay không trách hắn trước đây không có tìm coi trọng ngươi, làm hại ngươi bị người buôn lậu lừa bán? Ta tin tưởng đây chẳng qua là cái ngoài ý muốn, sau đó hắn cũng phát động rất lớn lực lượng tìm ngươi. Hứa Ngạo Thiên lắc đầu. Ta không phải là bởi vì cái này. Đại tỷ, chuyện lúc còn bé ta nhớ rất rõ ràng, Hứa Hạo có coi chúng ta là thành hài tử của hắn sao? Đối với chúng ta không đánh thì mắng, khi đó chúng ta cũng còn chỉ là một hài tử, mỗi lần đều có đối mặt lửa giận của hắn. Ta chưa từng coi hắn là quá phụ thân, ở cái kia lạnh như băng trong nhà, chỉ có tỷ tỷ các ngươi đã cho ta ấm áp cùng quan tâm. Hứa Ngạo Thiên vừa nói, một bên rơi vào trong hồi ức. Hắn phảng phất lại thấy được tuổi nhỏ chính mình, vết thương đầy người, quyến rũ ở trong góc liếm láp vết thương. Hứa Minh không gật đầu. Làm sao không phải là vì vậy ghi hận trong lòng đâu? Quyết tâm vì bọn muội muội đòi một công đạo. Kết quả bọn muội muội lần lượt làm phản. Hứa Ngạo Thiên về phía trước bước một bước nhỏ. Đại tỷ, bây giờ trừ ngươi ra, còn lại các tỷ tỷ đều bị Hứa Hạo cho lừa rồi. Không thể nhìn các nàng bị tiếp tục lừa dối xuống phía dưới, chúng ta cùng nhau nghĩ biện pháp, làm cho các nàng thoát ly Hứa Hạo trường khống. Hứa Minh không nghi ngờ nhìn lấy hắn. Ngươi biết hắn là làm sao lừa gạt Thanh Tuyền các nàng? A, cái này. Hứa Ngạo Thiên nhất thời nghẹn lời. Ngươi đi đi, ta còn có chuyện muốn làm, không có thời gian chiêu đãi ngươi. Hứa Minh không phất phất tay, ngữ khí lãnh đạm. Hứa Ngạo Thiên há miệng, còn muốn nói cái gì đó đả động Hứa Minh không. Ánh mắt cùng Hứa Minh không mắt đối mắt, không mang theo chút nào cảm tình. Sửa lời nói, ta đây đem phỉ thúy thả nơi này. Lấy đi, ta không cần. Hứa Minh không cự tuyệt. Đại tỷ, đây là ta tặng cho ngươi lễ gặp mặt, không có thu hồi đạo lý. Ra Hứa Minh không công ty, Hứa Ngạo Thiên cau mày. Sau đó trực tiếp hướng Thần Nông Đường mà đi. Cùng đại tỷ nhận nhau, vậy cũng nên đi cùng tứ tỷ gặp mặt một lần. Hắn còn muốn thừa cơ hội này, xem có thể hay không làm cho tứ tỷ nhận rõ Hứa Hạo chân diện mục. Thần Nông Đường bây giờ đã trở thành trung y địa thánh, mỗi ngày đều là người đến người đi, vì thế xây rộng hơn mấy lần. Hứa Ngạo Thiên đi tới Thần Nông Đường môn vệ chỗ, hướng về phía bảo an nói rằng: "Ta muốn thấy Hứa Tình Tuyết." Nhân viên an ninh kia nghe vậy, rêu cợt liếc mắt nhìn hắn. Hứa Tình Tuyết là nữ thần y một trong, mỗi ngày đánh lấy các loại chiêu bài muốn gặp người của nàng vô số kể. Loại trang diện này hắn thấy cũng nhiều. Đi sang một bên, đừng ở chỗ này nhì quấy rối. Ta là đệ đệ nàng, ngươi đi thông báo một tiếng, nàng hội kiến ta. Bảo an một bộ xem ngốc tử nhãn thần, khinh thường nói. Ha ha, muốn gặp ba vị nữ thần y nhiều người đi, ngươi chiêu này bất kể dùng. Đừng nói là đệ đệ, coi như ngươi nói ngươi là nhi tử cũng không dùng. Hứa Ngạo Thiên sắc mặt tối sầm. Ở Bắc Địa, nào có người dám cái này dạng nói chuyện với hắn. Nhưng nơi đây không phải. Trong lòng cân nhắc muốn thế nào nhìn thấy tứ tỷ. Đột nhiên, hắn nhớ tới vừa rồi khi đi tới ở trên internet chứng kiến Tân Văn, có chú ý. Lấy điện thoại di động ra, mở ra Tân Văn logo, đưa tới trước mặt An Ninh. Bảo An nghi ngờ nhận lấy điện thoại di động, đối chiếu trong tin tức bức ảnh tỉ mỉ kiểm tra. Sau đó cả kinh kêu lên. Ngươi là Hứa tổng tiểu nhi tử. Hứa Ngạo Thiên nghe vậy một trận phản cảm. Hắn không phải Hứa Hạo nhi tử, càng không muốn để cho người khác cho là như vậy. Nhưng lúc này vì nhìn thấy tứ tỷ, hắn cũng chỉ có thể nói, cái này ngươi dù sao cũng nên tin tưởng Hứa Tình Tuyết là ta tỷ tỷ đi. Bảo An thái độ lập tức tới 180 độ đại chuyển biến, đổi lại một bộ nụ cười xu định, vội vàng xin lỗi nói, ai nha, công tử, thực sự là xin lỗi a, nhỏ có mắt không biết Thái Sơn. Cái này liền mang ngài đi vào. Nói, Bảo An liền ân cần ở phía trước dẫn đường Hứa Ngạo Thiên theo ở phía sau, thuận lợi gặp được Hứa Tình Tuyết. Thần nông nội đường, Hứa Tình Tuyết cau mày, ánh mắt mang theo dò xét cùng nghi hoặc, nhìn lấy trước mặt Hứa Ngạo Thiên, mở miệng hỏi. Chương 465, ngươi nói ngươi là đệ đệ ta. Ngày hôm nay có chút thần nông đường nội vàng. Nàng không có chú ý trên internet Tân Văn. Hứa Ngạo Thiên vội vàng nói, tứ tỷ, ta là cậu đàn a, 20 năm trước. Hắn nhớ lại năm xưa, chứng minh chính mình người phần. Hứa Tình Tuyết căng thẳng thần tình dần dần hòa hoãn, lưu lộ vui sướng màu sắc. Thật là ngươi, thật tốt quá, trước đây ngươi mất tích ba lo lắng rất lâu, ngươi có thể tính trở về, buổi tối theo ta cùng nhau về nhà. Hứa Ngạo Thiên cũng là lắc đầu. Tứ tỷ, đó không phải là ta muốn về nhà, ta tới là muốn nói với ngươi, cẩn thận Hứa Hạo cái này nhân loại. Trong ánh mắt lộ ra nghiêm túc cùng chăm chú. Hứa Tình Tuyết biểu hiện trên mặt ngưng kết, nụ cười tiêu thất, hắn ngữ khí băng lãnh. Ngươi có ý tứ? Hơn một năm nay tới, nàng đã hoàn toàn nhận rồi Hứa Hạo. Hứa Hạo đối nàng cùng bọn tỷ muội rất tốt, nàng tuyệt đối không cho phép có người ở phía sau chửi bới hắn. Cho dù là trước mắt cái này cựu biệt gặp lại đệ đệ cũng không được. Hứa Ngạo Thiên nhìn lấy Hứa Tình Tuyết phản ứng, chịu nhịn tính tình giải thích. Hứa Hạo trước đây đối với chúng ta như vậy, đối với chúng ta chẳng quan tâm, có thể hai năm gần đây lại đột nhiên thay đổi thái độ, đây nhất định không yên lòng à? Hứa Tình Tuyết lãnh đạm nói. Người suy nghĩ nhiều, ba trước đây sở dĩ như vậy, nhưng thật ra là đang bảo vệ chúng ta. Hứa Ngạo Thiên một bước. Cái quỷ gì? Vì bảo hộ chúng ta. Hắn chính là cầm loại này mượn cớ lừa các tỷ tỷ. Tứ tỷ, các ngươi bị gạt, Hứa Hạo vì tư lợi, dối trá. Hắn lời còn chưa nói còn, đã bị Hứa Tình Tuyết cắt đứt. Câm miệng, ngươi không biết cũng đừng nói mỏ. Ngươi không quay về không ai mạnh mẽ bắt nhĩ, nhưng đừng tại phía sau nói ba. Hứa Ngạo Thiên nhất thời nghẹn lời. Không nghĩ tới các tỷ tỷ vùi lấp sâu như vậy. Trầm mặc một lát sau, hắn tiếp tục nói. Tốt lắm, ta không nói hắn. Nhưng từ hành vi của hắn bên trên, tứ tỷ ngươi là có thể thấy rõ cách làm người của hắn a. Theo ta được biết, tứ tỷ ngươi mấy cái sư tỷ, còn có sư phụ đều được Hứa Hạo nữ nhân, sư phụ của ngươi trả lại cho hắn sinh một hải tử. Không chỉ có như vậy, hắn ở bên ngoài còn rất nhiều nữ nhân, trên mặt nổi lại chỉ có một lão bà. Còn đứng thẳng ngây thơ nhân thiết, chẳng lẽ cái này còn không có thể nhìn ra dối trá của hắn sao? Hứa Tình Tuyết chân mày nhíu chặt hơn. Ngươi đang điều tra ba? Hứa Ngạo Thiên ngây ngẩn cả người. Hắn ngơ ngác nhìn Hứa Tình Tuyết, trong lòng tràn đầy cảm giác bị thất bại. Hắn nói nhiều như vậy, tứ tỷ cũng chỉ quan tâm cái này. Ba sự tình ta không xem vào, ta chỉ biết hắn sợ tác sở vi căn bản không phải ngươi thấy như vậy. Các sư tỷ cùng sư phụ sự tình, ngươi dám nói thật không có một chút vấn đề sao? Ngươi cứ như vậy mù quáng mà tin tưởng hắn. Hứa Tình Tuyết không thối lui chút nào. Ba đối với tỷ muội chúng ta rất tốt, các sư tỷ cùng sư phụ đều là tự nguyện. Ta bất kể ngươi là đệ đệ ta còn là ai, ngươi muốn cùng ba là địch, liền là địch nhân của ta. Ngươi đi đi, đừng đến tìm ta, ta không muốn nhìn thấy ngươi. Nói xong, nàng dứt khoát xoay người, chỉ để lại Hứa Ngạo Thiên ở nguyên địa, phong trung mất trật tự. Nhìn Hứa Tình Tuyết rời đi bối ảnh, trong lòng Hứa Ngạo Thiên ngũ vị tạp trần, muốn cho các tỷ tỷ thấy rõ Hứa Hạo chân diện mục, ly khai bên người của hắn, so với hắn tưởng tượng còn khó hơn, còn phải bàn bạc kỹ hơn. Ban đêm, Tịch Dương rơi xuống đại địa, Hứa gia nhân lần lượt về đến nhà. Hứa Hạo từ công ty trở về, buổi chiều đang cùng Hứa Minh không cáo biệt phía sau, hắn đi vào công ty, Hứa Thi Tỉnh, Hứa Hoạ Ý thì về đến nhà. Chứng kiến Hứa Hạo về nhà, Hứa Thi Tỉnh cùng Hứa Hoạ Ý ra đón. Hứa Hoạ Ý dành trước mở miệng, ba, ngươi còn nhớ hay không được cái kia Hứa Ngạo Thiên? Hắn dĩ nhiên là 20 năm trước bị lừa bán đệ đệ. Hai người đều thấy được trên internet Tân Văn. Cái gì? Hứa Hạo trận to hai mắt, giả vờ kinh ngạc. Hứa Hoạ Ý dịu dít giải thích. Lúc này, còn lại bọn tỷ muội cũng bay về rồi, dồn dập gia nhập thảo luận đội ngũ. Đại gia ngươi một lời ta một lời, toàn bộ đại sảnh phi thường náo nhiệt. Hứa Hạo thở dài, xen lẫn tự trách cùng hối hận. Ai? Trước đây đều do ta không có chăm sóc tốt hắn, hắn hẳn rất quái ta đi. Hứa Thi Tình lập tức đi lên trước, khoác ở Hứa Hạo cánh tay nói rằng, ba, vậy làm sao có thể trách ngươi đâu? Muốn trách liền quái nhân buôn lậu quá ghê tởm. Ai cũng không nghĩ ra sẽ phát sinh chuyện như vậy nha, ngươi cũng không nên quá tự trách. Hứa Hạo ý cũng ở một bên liên tục gật đầu, không nháy một cái nhìn lấy Hứa Hạo.
Đúng vậy, ba ba. Đây chỉ là một ngoài ý muốn, hắn khẳng định cũng có thể lý giải, dù sao ngươi khi đó tìm hắn như vậy lâu.
Giao diện nhóm dồn dập phụ họa.
Ba ba, ngươi đã làm rất khá.
Không muốn khó qua, đệ đệ trở về là chuyện tốt, về sau người một nhà có thể hào hào đoàn tụ.
Mọi người ở đây ngươi một lời ta một lời thoải mái Hứa Hạo lúc.
Hứa Tình Tuyết vừa vặn về đến nhà,
nàng đi vào đại sảnh,
liền nghe được người một nhà ở thảo luận Hứa Ngạo Thiên sự tình.
Vì vậy đi lên trước, chen miệng nói:
"Ba ba, cái kia Hứa Ngạo Thiên buổi chiều tới tìm ta."
Chúng tỷ muội đồng loạt nhìn lại.
Chuyện gì xảy ra?
Hứa Tình Tuyết đem buổi chiều Hứa Ngạo Thiên tìm tới cửa sự tình, nhất ngũ nhất thập nói ra.
Nghe nói Hứa Ngạo Thiên lòng mang oán khí, thậm chí âm thầm điều tra Hứa Hạo, mưu toan thực thi trả thù.
Hứa Hạo ý tức giận nói:
"Hắn làm sao có thể cái này dạng?
Ba ba lại không phải cố ý, hắn mất tích thời điểm ba ba cũng rất gấp được rồi."
Hứa Thi Tình lôi kéo Hứa Hạo tay, an ủi nói:
"Ba ba yên tâm, nếu là hắn dám tìm ngươi phiền toái, đó chính là đối địch với chúng ta.
Tỷ muội chúng ta một lòng, vĩnh viễn đứng ở ba ba bên này, bất ly bất khí."
Ở đây bọn tỷ muội nghe vậy dồn dập gật đầu.
Hứa Hạo thấy thế cười rồi.
Đây chính là hắn muốn hiệu quả a, nhân vật chính cùng thích các tỷ tỷ trở mặt thành thủ.
Sẽ phải rất có ý tứ.
Chương 466, đoán trước tương lai các tỷ tỷ vì Hứa Hạo sinh hải tử.
Vị hôn thê chương 466, đoán trước tương lai các tỷ tỷ vì Hứa Hạo sinh hải tử.
Vị hôn thê phồn hoa trên đường cái.
Hứa Hạo ôm trong ngực một cái tiểu nữ hoa.
Bên người là một cái nữ tổng phạm nhi đại mỹ nữ.
Trong lòng giống như hắn cùng với Giang Vi nữ nhi.
Mặc một thân hồng nhạt tiểu váy, tinh xảo giống như bút bê hai má, giống như một tiểu thiên sứ.
Lúc này đang tò mò quan sát chu vi,
thỉnh thoảng bị bên cạnh mới lạ ngoạn ý nhi hấp dẫn.
Giang Vi đi theo Hứa Hạo bên cạnh,
tóc dài tung bay theo gió, tuyệt mỹ trên mặt mũi, tiểu ngự yên nhiên.
Nàng là bị Hứa Hạo bức bách ở chung với nhau.
Lúc đầu nàng không ngừng phản kháng,
thằng đến biết mình mang thai, nàng không muốn đánh rơi hài tử, mới bắt đầu chậm rãi tiếp thu Hứa Hạo.
Dần dần, Giang Vi phát hiện Hứa Hạo đối nàng cũng không tệ lắm.
Tiễn nàng đan dược cải thiện thể chất, thuốc dưỡng thai càng là không ngừng, chiếu cố rất chu đáo.
Nhưng thật ra là bị Hứa Hạo vừa còn không tự biết.
Phía trước thái độ ác liệt, hiện tại cho điểm ánh nắng liền sáng lạ.
Rốt cuộc, ở sinh hạ hài tử phía sau triệt để tiếp nhận rồi Hứa Hạo.
Hiện tại nàng cảm giác sinh hoạt rất 24 tốt.
Có cái thông minh khả ái nữ nhi.
Một năm qua này,
Giang Vi trang phục công ty ở Hứa Hạo dưới sự trợ giúp yêu ngạo biến cường, cũng đạt tới 10 tỷ quy mô.
Tuy là Hứa Hạo không ngừng nàng một nữ nhân,
nhưng biết nhín chút thời gian đến mẹ con các nàng.
Đối với nàng mà nói cái này liền thỏa mãn.
Cũng tỉ như hiện tại, người một nhà đi ra đi dạo phố, Giang Vi cảm giác rất hạnh phúc.
Hứa Hạo, Giang Vi thân phận bày ở nơi đó, tiểu nha đầu cũng là phấn điêu vòng ngọc công chúa.
Vô luận đến chỗ nào đều sẽ khiến doanh động.
Bọn họ có thể an tâm đi dạo phố.
Là Hứa Hạo phát động pháp ngoại cuồng đồ năng lực,
làm cho đám người bỏ quên bọn họ.
Đi ngang qua một chỗ suối phun, tiểu nha đầu ánh mắt một cái liền sáng, thương phấn uốn éo người.
Tiểu thủ hướng phía suối phun phương hướng huy vũ.
Nơi đó thật xinh đẹp, ba ba, ta muốn qua bên kia chơi.
Tốt, ba ba dẫn ngươi đi.
Hứa Hạo cùng Giang Vi cùng nhau hướng phía suối phun đi tới.
Đi tới suối phun bên cạnh, ngũ thải ban lan bọt nước, ở ngọn đèn chiếu rọi nhảy bay lượn.
Tiểu nha đầu khoa tay múa chân.
Hứa Hạo đem nữ nhi để dưới đất,
giắt tay nhỏ bé của nàng, để ngừa ngã sắp xuống.
Tiểu nha đầu lại tránh thoát Hứa Hạo, vui sướng chạy tới chạy lui.
Giang Vi ở một bên khẩn trương nhìn lấy.
Chậm một chút.
Hứa Hạo thoải mái nói,
yên tâm, có ta nhìn đây.
Chạy đã mệt, tiểu nha đầu ở một cái ao nước trước ngừng lại, ngồi xổm người xuống,
nhìn chằm chằm trong ao cái bóng.
Ba ba, mụ mụ, nơi này có bóng dáng của chúng ta.
Hứa Hạo cùng Giang Vi đi tới.
Bà bối, đây chính là ảnh tử, nó biết vẫn theo chúng ta a.
Hứa Hạo giải thích.
Tiểu nữ hoa tò mò vươn tiểu thủ, muốn chạm đến,
làm thế nào cũng không bắt được.
Chọc cho Hứa Hạo cùng Giang Vi một trận cười.
Ly khai suối phun phía sau, ba người tiếp tục dọc theo đường cái đi về phía trước.
Bên cạnh có một bán tiểu sức phẩm quầy hàng,
bày đầy các loại tuyệt đẹp vòng tay, dây chuyền cùng cài tóc.
Tiểu nha đầu bị hấp dẫn tới,
cầm lấy một cái cài tóc, đặt ở Giang Vi trên đầu.
Mụ mụ, cái này tốt xem, ngươi đội.
Giang Vi cười đem cài tóc mang tốt, hỏi nữ nhi,
mụ mụ đẹp không?
Tiểu nữ hoa dùng sức gật đầu,
mụ mụ xinh đẹp nhất.
Hứa Hạo ở bên cạnh nhìn lấy, vung tay lên,
vậy mua lại.
Cái này cài tóc bất quá là hàng vỉa hè hàng, Giang Vi cũng rất thích.
466, tự nhiên bởi vì là nữ nhi chọn.
Người một nhà ly khai sạp cửa hàng, chứng kiến có đầu đường nghệ nhân biểu diễn xiếc ảo thuật,
thuần thục ném tiếp lấy thải sắc cầu.
Tiểu nha đầu xem đến mê say.
Hứa Hạo ôm lấy nữ nhi, làm cho nàng có thể nhìn càng thêm rõ ràng.
Bà bối, muốn học không?
Tiểu nữ hoa dùng sức gật đầu,
nghĩ.
Hứa Hạo sủng địch nói,
vậy chờ ngươi trưởng thành, ba ba dạy ngươi.
Biểu diễn sau khi kết thúc, khán giả dồn dập vỗ tay ủng hộ.
Tiểu nữ hoa cũng theo vỗ tay, tiểu thủ vô đỏ bừng.
Tiếp lấy, nghệ nhân lại lấy ra một ít khí cầu, bắt đầu chế tác các loại tạo hình khí cầu độc vật.
Tiểu nữ hoa hưng phấn lôi kéo Hứa Hạo tay,
ba ba, ta nghĩ muốn khí cầu.
Hứa Hạo ôm lấy nữ nhi đi ra phía trước.
Nghệ nhân chứng kiến bọn họ, sửng sốt một chút, lập tức khôi phục lại, cười hỏi,
tiểu băng hữu, ngươi nghĩ muốn cái gì dáng vẻ nhỉ?
Tiểu nữ hoa suy nghĩ một chút, nói,
ta muốn một con thỏ nhỏ.
Nghệ nhân đem khí cầu xoay thành một chỉ khả ái con thỏ nhỏ. Tiểu nữ hoa vui vẻ tiếp nhận khí cầu.
Cảm ơn a di.
Liên tại Hứa Hạo mang theo Giang Vi cùng nữ nhi đi dạo phố thời điểm,
cách đó không xa đang có một đôi mắt bao hàm phức tạp nhìn lấy bọn họ. Hứa Ngạo Thiên đúng lúc đi ngang qua, trong lúc lơ đãng thoáng nhìn một màn này. Nguyên bản một điểm hảo tâm tình trong nháy mắt tiêu thất. Hắn cặn kẽ điều tra qua Hứa Hạo, biết Hứa Hạo bên cạnh nữ nhân là Giang gia đại tiểu thư, đã từng có một tới cửa con rể. Bây giờ, cái kia con rể lại không thấy tăm hơi. Hứa Ngạo Thiên dám chắc cùng Hứa Hạo thoát không khỏi liên quan. Vừa nghĩ tới Hứa Hạo khả năng giết người, tiến tới chiếm lấy bên ngoài lão bà, còn cùng nàng sinh ra hài tử. Hứa Ngạo Thiên liền một trận đoán giận. Người như thế sẽ là người tốt. Hứa Ngạo Thiên rất muốn cầm việc này đi phản bác mấy cái tỷ tỷ, làm cho các nàng thấy rõ Hứa Hạo chân diện mục. Nhưng hắn cũng biết, các tỷ tỷ chúng độc rất nặng. Nếu như không có chân chân thực thực chứng cứ đặt ở trước mặt, căn bản sẽ không tin hắn lời nói. Hắn nhất định phải sớm một chút làm cho các tỷ tỷ từ Hứa ra đi ra ngoài. Ánh mắt rơi vào Giang Vi mẫu nữ trên người. Hứa Ngạo Thiên phảng phất thấy được tương lai, các tỷ tỷ bên người theo đứa bé, mại thanh mại khí kêu Hứa Hạo ba ba. Nhất thời sợ đến hắn một cái giật mình không 53. Hứa Ngạo Thiên nhìn chằm chằm vào bên này thất thần, sắc mặt không ngừng biến hóa. Tiểu nha đầu hết nhìn đông tới nhìn tây, phát hiện Hứa Ngạo Thiên dị dạng, nàng kéo kéo Hứa Hạo góc áo. Ba ba, mụ mụ, các ngươi nhìn bên có cái thúc thúc thật kỳ quá nha. Hứa Hạo theo nữ nhi phương hướng chỉ nhìn lại, ánh mắt trong nháy mắt cùng Hứa Ngạo Thiên đối lên. Một khắc kia, như có lửa điện hoa thiểm thước. Hứa Ngạo Thiên không che giấu chút nào trong mắt phẫn hận, ánh mắt kia giống như lưỡi dao, thẳng tắp đâm về phía Hứa Hạo. Hứa Hạo thì nhãn thần bình tĩnh. Một lát sau, Hứa Ngạo Thiên lạnh rên một tiếng, xoay người rời đi, dần dần biến mất ở trong đám người. Đinh linh linh, đinh linh linh, đinh linh linh. Đúng lúc này, một trận chuông điện thoại di động vang lên. Hứa Hạo lấy điện thoại di động ra, ánh mắt đảo qua màn hình chứng kiến điện báo biểu hiện phía sau. Hắn xách một tiếng, lại một cái kịch tình gần kéo ra màn che. Lịch tử vị hôn thê muốn đăng tràng. Lúc còn trẻ hắn có cái bạn thân, cùng nhau tung hoành thương trường, quan hệ rất tốt. Một lần nói chuyện trời đất nói lên con cái, định xong hoa hoa thân. Đối tượng chính là Hứa Ngạo Thiên cùng hắn nữ nhi. Bất quá về sau Hứa Ngạo Thiên bị lừa bán, việc này cũng sẽ không chi. Về sau nữa, cái kia bạn thân ở nước ngoài tìm được cơ hội làm ăn, mang theo nữ nhi ra nước ngoài. Bây giờ trở về tới rồi. Chương 467, liên quan tới nữ nhi bí mật. Thái quá, dĩ nhiên khai phát ra khỏi IP chương 467, liên quan tới nữ nhi bí mật. Thái quá, dĩ nhiên khai phát ra khỏi IP Hứa Hạo tiếp thông điện thoại. Alo. Đối diện truyền đến một người trung niên nam nhân kích động âm thanh. Thật tốt quá, Hạo ca ngươi không có đổi hảo, Hạo ca ngươi còn nhớ ta không? Hứa Hạo giả vờ thử dò xét nói. Lão Kiêm, là ta a, Hạo ca. Ôn Kiêm trong thanh âm tràn đầy kinh hỉ cùng cảm khái. Nhiều năm như vậy không có liên hệ, ta còn sợ ngươi sớm quên ta đi. Hứa Hạo cười nói. Làm sao sẽ, Lão Kiêm, ngươi mấy năm nay ở hải ngoại qua được như thế nào đây? Ôn Kiêm trưởng thắn một khẩu khí. Ai? Vài chục năm dốc sức làm, miễn cưỡng xem như là có điểm thành tựu, cùng Hạo ca ngươi hoàn toàn không cách nào so sánh được. Hắn cùng Hứa Hạo vốn là bạn thân, tới đến hải ngoại phía sau liền đến chỗ bôn ba, bận rộn chân không chạm đất, cứ như vậy cùng Hứa Hạo cắt đứt liên lạc. Chờ, các loại, sau lại sự nghiệp hơi chút ổn định chút, muốn tìm Hứa Hạo hồi tưởng thời điểm, lại phát hiện Hứa Hạo đã lên như diều gặp gió. Trong lòng hắn buồn chồn, cảm thấy cùng Hứa Hạo chênh lệch quá lớn, cũng không dám liên lạc. Hai năm gần đây càng là khủng bố, phát triển đến bạn ước quy mô, gần nhất dự định về nước, nhất định phải cùng Hứa Hạo gặp mặt, nhưng không biết làm sao ở chung. Ngoài ý muốn thấy được ngày đó Tân Văn báo đạo, Hứa Hạo tiểu nhi tự trở về. Ôn Kiêm nghĩ tới năm đó hai người định ra hoa thân, vừa lúc mượn cơ hội này một lần nữa thành lập liên hệ. Bây giờ hắn cùng nữ nhi đã về tới Ma Đô, bất quá thời gian quá muộn, dự định ngày mai bái phỏng. Vốn tưởng rằng Hứa Hạo đã sớm thay đổi dây số, liên do xét tính đánh một cái, không nghĩ tới đã thông. Hứa Hạo an ủi, Lão Kiêm, chúng ta là bao nhiêu năm giao tình, sao có thể bởi vì này chút bên ngoài đồ đạc liền biến 843 mặc kệ thế nào, chúng ta vẫn là hảo huynh đệ. Ngoài miệng nói như vậy, trong lòng lại là đang suy nghĩ hảo huynh đệ này nữ nhi, định tử bị hôn thê. Nếu không phải là một nhà ở nước ngoài, hắn đã sớm hạ thủ. Bất quá bây giờ cũng không chậm. Ôn Kiêm nghe vậy cảm động không thôi. Hạo ca, có ngươi những lời này ta an tâm. Hai người lại hàn huyên một ít, Ôn Kiêm đưa ra ngày mai tới cửa bái phòng. Hứa Hạo sảng khoái đáp ứng. Được a. Hoan nên, nhớ kỹ đem chất nữ cùng nhau mang đến, chúng ta cũng tốt tốt tâm sự. Cái kia Hạo ca, ta sẽ không quấy rầy ngươi, ngày mai ta nhất định đúng giờ đăng môn bái phòng. Tốt, ngày mai gặp. Cúp điện thoại. Hứa Hạo vuốt vuốt điện thoại di động, thần sắc nghiền ngẫm. Lịch tử còn muốn cái gì vị hôn thê? Vẫn là giao cho hắn cái này cha già a. Sau đó, cùng Giang Vi mẫu nữ lại đi dạo một hồi phía sau, Hứa Hạo ngồi xe về nhà. Trên xe, Hứa Hạo tâm thần chìm đắm hệ thống, kiểm tra bắt đầu tâm tình giá trị, chuẩn bị quất sóng thưởng để thăng một cái. Vừa rồi đối diện một sát na, Hứa Ngạo Thiên cho thấy thực lực, thân cảnh hậu kỳ thực lực rất khủng bố. Mặc dù có rất nhiều thần cấp kỹ năng trong người, hắn cũng không phải nghịch tử đối thủ. Bất quá, hắn năng lực đặc thù nhiều a, cầm nắm nhân vật chính còn là không khó khăn. Con bài chưa lật chính là nhân hoàng lá cờ. Bây giờ đã có gần 1000 vạn hồn, thu dụng rất nhiều hắc tử. Hàng ngày, da trắng, ngược lại đều là rất rưởi, không bằng tắt thành cho hắn. Đảo qua tâm tình giá trị, có 22 vạn nhiều. Rút thưởng. Ken. Chúc mừng ký chủ, rút chúng thưởng cho, 205 điểm tự do thuộc tính. Tiếp tục. Ken. Chúc mừng ký chủ, rút chúng thưởng cho, Hứa Thanh Tuyển một bí mật. Còn có thể rút được loại vật này. Đừng nói. Nữ nhi bí mật lạc. Thật đúng là gợi lên hứng thú của hắn. Hứa Hạo điểm kích kiểm tra. Hứa Thanh Tuyển có run em mở hướng. Hứa Hạo. Ngươi xác định không phải đang đùa ta.
467, chờ, các loại. Hứa Hạo rơi vào trầm tư. Dường như thật là có điểm. Nữ nhi này trở lại một cái hắn liền đi vào giấc mộng dạy học. Không nghe giảng, nhiệm vụ chưa xong, cũng sẽ bị hắn nghiêm phạt. Nghiêm phạt chừng mực cũng là càng lúc càng lớn. Hứa Thanh Tuyền ngay từ đầu rất không cam lòng, nhưng vì học được tri thức, không thể không bị phạt. Sau lại mặc dù Hứa Thanh Tuyền đem giả thuyết kỹ thuật nghiên cứu thành công, Hứa Hạo vì thu gặt tâm tình giá trị, như trước biết thường thường đi vào giấc mộng, nghiêm phạt tránh không được. Kết quả đây là mộng cảnh chiếu vào hiện thực. Cơ mờ nờ, cái này ít bê, không ngờ như thế là hắn khai phá ra. Bình thường thoạt nhìn lên văn văn lặng lặng. Không nghĩ tới a không nghĩ tới. Ken, chúc mừng ký chủ, rút chúng thường cho, nhân vật, đế cảnh sơ kỳ tử sĩ ít 10 Ken. Chúc mừng ký chủ, rút chúng thường cho, vật phẩm, mẫu thụ đại hồng bảo 2 cân. Ken, chúc mừng ký chủ, rút chúng thường cho, 212 điểm tự do thuộc tính. Ken, chúc mừng ký chủ, rút chúng thường cho, nhân vật, đế cảnh định phong tử sĩ ít 2 rất tốt, lại thêm 2 cái sức chiến đấu cao nhất. Ken, chúc mừng ký chủ, rút chúng thường cho, vật phẩm đặc biệt, hảo cảm dây chuyền. Đeo có thể có ấn tượng tốt. Hứa Hạo một cái liền nghĩ đến đại nữ nhi, có thể đưa cho nàng. Nhưng thế là, lấy Hứa Minh không tính cách, chắc chắn sẽ không tiếp thu. Sở dĩ nhận lấy cái kia chút phỉ thúy cùng nhẫn chữ vật, là bởi vì phỉ thúy đối nàng có thể dùng, nhẫn chữ vật quá quý trọng, nhất định phải tùy thân đeo ở trên người. Dây chuyền loại này vật trang sức coi như mạnh mẽ cho nàng, nàng cũng sẽ không đeo. Cơ FA, vậy thì đưa cho còn lại nữ chủ Aken. Chúc mừng ký chủ, rút chúng thường cho, 210 điểm tự do thuộc tính. Ken. Chúc mừng ký chủ, rút chúng thường cho, vật phẩm, tông sư cấp kỹ năng để thăng thẻ. Hứa Hạo nhìn thoáng qua cổ sở kỳ hiệu. Không có đáng giá gì để thăng đến đại sư cấp kỹ năng. Giữ lại sau khi nhìn mặt có thể hay không rút được tốt một chút kỹ năng. Ken. Chúc mừng ký chủ, rút chúng thường cho, vật phẩm, dâu tây 10 cân. Ken. Chúc mừng ký chủ, rút chúng thường cho, 203 điểm tự do thuộc tính. Ken. Chúc mừng ký chủ, rút chúng thường cho, thọ vương dịch. Dùng có thể tăng trưởng thọ mệnh, Hứa Hạo nhãn tình sáng lên. Vẫn là lần đầu tiên rút được có thể tăng trưởng tuổi thọ vật phẩm. Mặc dù có hệ thống, hắn càng ngày sẽ càng mạnh mẽ. Cảnh giới càng cao thọ mệnh cũng sẽ càng lâu. Hắn tạm thời không phải lo lắng cho mình thọ mệnh vấn đề, nhưng chúng nữ nhân của hắn đâu? Còn có nữ nhi. Hứa Hạo không muốn nhìn thấy các nàng trăm năm phía sau chết già, muốn với hắn cùng nhau trường sinh cửu thị. Cái này thọ vương dịch dịch chính là dấu hiệu tốt. Kế tiếp là mong đợi tinh phẩm rút thưởng. Ken, chúc mừng ký chủ, rút chúng thưởng cho, vật phẩm đặc biệt, dị thu trứng một viên. Dị ngoạn ý nhi. Hứa Hạo nhìn lấy trong ý thức một viên trừng bằng trái bóng rổ trứng, xác định là dị thú. Hắn còn không có xem qua có cái gì trứng lớn như vậy, có thể ăn không? Cả đời bắt đầu cái ý niệm này, trứng bên trong liền truyền lại ra tức giận tâm tình. Hẳn là có sinh mạng, sắp ấp trứng xuất ra rồi. Chẳng lẽ tuôn ra đến cái quái thú a? Bất kể, nhận thức hắn làm chủ liền được. Thu hồi tâm tình, chuẩn bị thêm điểm, 840 điểm tự do thuộc tính. Lực lượng, thể chất mỗi cái 200 điểm, tinh thần 440 điểm. Quen thuộc dòng nước cấm dũng mãnh vào toàn thân. Hứa Hạo kiểm tra bắt nguồn từ thân thuộc tính. Nhân vật, Hứa Hạo thân phận, Hứa Thị tập đoàn trưởng khống giả mỹ lực, 95, mắt trị số 100, lực lượng 450-901, đế cảnh hậu kỳ, thể chất 421-98, thường nhân 10, tinh thần 442-89, thường nhân 10, kỹ năng gần người cách đấu, tông sư cấp, hội họa, tông sư cấp, thư pháp, thần cấp, đàn dương cầm, tông sư cấp, âm nhạc, đại sư cấp, trà nghệ, thần cấp, súng ống, đại sư cấp, 18 ban võ nghệ, tông sư cấp, ám sát, tông sư cấp, tài đánh cờ, tông sư cấp, thái cực, quyền, thần cấp, y thuật, tông sư cấp, đổ thuật, tông sư cấp, điêu khắc, đại sư cấp, phi đao, tông sư cấp, xiếc xe đạp, thần cấp, bắt cực quyền, tông sư cấp, hacker, tông sư cấp, xóa bot, thần cấp, thôi miên, thần cấp, thường nghệ, thần cấp, các loại nhạc khí, tông sư cấp, dịch dùng, tông sư cấp, pha rượu, thần cấp, câu cá, tông sư cấp, bắt quái trưởng, thần cấp, thiết kế thời trang, tông sư cấp, cởi áo tay, thần cấp, ngự thú, tinh thông, pha rượu, tông sư cấp, diễn kỹ, tông sư cấp, đổi giọng, đại sư cấp, chế dược, tông sư cấp, kiếm thuật, thần cấp, đao kỹ, tông sư cấp, vật phẩm, dị thú trứng, nhân hoàng lá cờ, đạo đức cục gạch, thí thần truy, khổn tiên thẳng, chìa khóa bản năng, thiên lý nhân duyên nhất tuyến khiên X2, tiểu bị roi, vận đen thẻ X1, hộ thân ngọc bội, chú nhan đang X8 đặc thù, không gian mang theo người, 10M, thuần di, dối gạt người quá thận, niệm lực, thấu thị, nguy hiểm biết trước, lôi điện thao túng, ngự nữ song tu, bách độc bất xâm, thần chi thủ, hỏa chi thao túng, ẩn thân, dẫn hồn đi vào giấc mộng, mục chi thao túng, đã gặp quà, là không quên được, chỉ rũ thuật, tâm linh khống chế, thủy chi thao túng, không gian cắn giết, thổ chi thao túng, vương bá chi khí, phát ngoại cùng đồ, ngự kiếm phi hành, phong chi thao túng, kim thương không ngã, tích huyết chủ sinh, hô phong hoán vũ, kiếm khí, kim chi thao túng, thiên lý nhãn, thuận phong nhị tâm tình giá trị, 826-7 tự do thuộc tính, không chương 468, địch tử nắm chặt không được, vị hôn thê giao cho vị phụ. Tính kế chất nữ chương 468, địch tử nắm chặt không được, vị hôn thê giao cho vị phụ. Tính kế chất nữ ngày hôm sau, nắng sớm xuyên thấu qua mở nhạt tầng mây, chiếu vào đi thông Hứa ra trên đường lớn. Ôn Khiêm mang theo nữ nhi ấm cầm sát, ôm trong lòng tâm tình kích động, hướng Hứa ra mà đi. Hứa Hạo nhận được tin tức, xem ở nữ nhi của hắn mặt mũi bên trên, cửa đến môn khẩu nên tiếp. Ôn Khiêm thứ nhất liền thấy Hứa Hạo, thiên luôn bạn ngữ xông lên đầu, lại chỉ hóa thành một câu:
Hạo ca, đã lâu không gặp. Hứa Hạo cười nói. Đừng một bộ thương cảm biểu tình, cũng là bởi vì hồi lâu tìm không thấy, mới, chỉ có, hẳn là vui vẻ điểm. Ôn Kiêm cũng cười. Hạo ca nói là, lão đệ không chỉ có không có làm ra cái gì sự nghiệp, còn không có ngươi sống được tiêu sái. Dừng một chút, chứng kiến Hứa Hạo như trước trẻ tuổi khuôn mặt, hắn cảm khái nói. Ai? Ta là già rồi, ngươi xem rồi vẫn là như thế 260 tuổi trẻ. Hứa Hạo khoát khoát tay nói. Ta chính là tâm tính tốt một chút. Hai cái lão hưu đã lâu không gặp, khách sáo. Âm Cẩm Sắt đi theo phụ thân thân bên cạnh. Ánh mắt hiếu kỳ ở trên người Hứa Hạo quan sát. Nàng vô số lần nghe phụ thân nhắc tới vị lão hưu này. Lúc đầu, trong lòng nàng lơ đễnh, thậm chí âm thầm nghĩ lấy, cho nàng đầy đủ thời gian, nàng cũng có thể sáng lập ra 10 tỷ tập đoàn. Cho đến 2 năm trước, Hứa Hạo phổ biến tập đoàn cải cách, giá cổ phiếu như tên lửa thoăn thoắt, cho đến hiện tại đột phá vạn đức thị giá trị. Nàng mới chính thức ý thức được trước mắt vị trưởng bối này phi phàm chỗ. Sau lại trên internet cũng thường thường xuất hiện Hứa Hạo tin tức. Nàng dần dần hiện lên hứng thú. Ngày hôm nay nhìn thấy chân nhân, trước mắt Hứa Hạo so với truyền hình cùng trong tấm ảnh chứng kiến, càng thêm hiện ra tuổi trẻ. Toàn bộ liền nhất xuất đại thúc. Chừng 30 tuổi, chính là một đời người trung tuổi cùng nhất niên kỷ. Thâm thúy trong con ngươi lộ ra trầm ổn. Sóng mũi cao dưới, khoe miệng một màn kia nụ cười thản nhiên, cho người ta một loại không giận tự uy, rồi lại thân thiện có thừa cảm giác. Nàng đang quan sát Hứa Hạo thời điểm, Hứa Hạo cũng ở quan sát nàng. Dung nhan tuyệt mỹ, da thịt trắng tuyết, hai tròng mắt sáng sủa, môi quỳnh thanh tú cố gắng, môi anh đào không phải điểm mà chu. Một đầu tóc dài đen nhánh như thác nước rũ xuống phía sau. Vóc người Anna đa tư, quần áo gợi cảm bao mông quần, vừa đúng buộc vòng quanh nàng tinh tế thắt lưng. Hai chân thẳng tắp thon dài, đi một đôi giày cao gót, trong lúc giơ tay nhấc chân hiện ra hết ưu nhã cùng tự tin. Nhân vật, Ấm Cẩm Sắt thân phận, Ôn Thị tập đoàn tổng tài, chiến thần trở về nữ chủ mỹ lực, 96, mắt trị số 100, lực lượng, 11, thường nhân 10, thể chất, 12, thường nhân 10, tinh thần, 13, thường nhân 10, hảo cảm, 20 chỉ có thể nói, không hổ là nữ chủ. Thành tựu chiến thần vị hôn thê. Vô luận dung nhan trị vóc người đều là đỉnh tiêm. Khách sáo hết phía sau, Ôn Kiêm nụ cười trên mặt càng đậm vài phần, hắn nghiêng người nhìn về phía bên cạnh Ấm Cẩm Sắt, hướng Hứa Hạo giới thiệu. Hạo ca, đây chính là ta nữ nhi kia Cẩm Sắt, các phất đại học tốt nghiệp bác sĩ. Dừng một chút, hắn tiếp tục mở miệng. Cái này hài tử không chỉ có học thức bên bác, còn cực kỳ buôn bán đầu não, đối với thị trường có bén nhạy sức quan sát. Bây giờ a, ta đã yên tâm đem tập đoàn toàn quyền giao cho nàng xử lý. Nàng cũng không khiến ta thất vọng, mới tiếp nhận không lâu liền phổ biến mấy cái rất có hiệu quả thay đổi nhỏ cách, làm cho nội bộ tập đoàn hoạt động hiệu suất tăng lên không ít. Ôn Kiêm như vậy không để lại dư lực khen ngợi, không giống như là giới thiệu, mà càng lại tựa như ở đẩy mạnh tiêu thụ chính mình nữ nhi. 468, đúng là như thế. Dù sao Hứa Hạo chỉ có một nhi tử, mà muốn cùng Hứa ra kết thân, cánh cửa tự nhiên không thấp, nhà mình nữ nhi cũng không kém. Nói lên nữ nhi, hắn giữa hai lông mày đều mang tiêu ngạo. Giới thiệu xong nữ nhi, Ôn Kiêm lại cùng nữ nhi nói lên Hứa Hạo. Cẩm Sắt, đây chính là ta thường xuyên hướng ngươi nhắc tới đại ca tốt, đánh ngươi khi còn bé bắt đầu, hắn liền kết bạn với ta thật dày. Ngươi còn ở trong tã lót lúc, hắn còn ôm qua ngươi nhi, mau gọi thúc thúc. Ấm Cẩm Sắt nghe lời đều. Hứa thúc thúc. Hứa Hạo cười gật đầu. Hảo hảo hảo. Vài chục năm tìm không thấy, Cẩm Sắt chỗ mã xinh đẹp như vậy, còn như vậy ưu tú. Nói, liền dự định bắt chuyện phụ thân, nữ nhi vào nhà. Vừa đúng lúc này, ánh mắt quét đến Ấm Cẩm Sắt cái kia không có vật gì cổ, trong lòng đột nhiên khẽ động. Đê Ba rút thưởng được hảo cảm dây truyền hiện lên não hải. Đại nữ nhi bên kia chưa dùng tới. Kỳ tha nữ nhi hảo cảm đã đầy, không cần lãng phí lại cho. Trước mắt vị này chất nữ bất tránh hảo thích hợp. Hứa Hạo hơi suy nghĩ, nét mặt lại bất động thanh sắc. Làm bộ từ trong túi móc ra một cái dây chuyền. Trên mặt mang nụ cười hòa ái. Cẩm Sắt, người ta nhiều năm không gặp, thúc thúc cũng không cái gì chuẩn bị, nho nhỏ này đồ vật coi như quả ra mắt. Ánh mắt của mọi người đều bị cái kia dây chuyền hấp dẫn. Chỉ thấy nó tạo hình cực kỳ tinh xảo. Chủ thể là một viên phỉ thúy, bao quanh một vòng nhỏ vụn bạc thạch, dường như phồn tinh cùng người vậy. Dùng để treo lơ lửng dây chuyền dây xích, cũng từ bạch kim tỉ mỉ chế tạo thành, tinh tế lại cứng cỏi. Cùng chủ thạch lẫn nhau làm nổi bật, tăng thêm vài phần xa hoa. Ấm Cẩm Sắt tuổi còn trẻ liền có thể chấp trưởng tập đoàn. Trong ngày thường tiếp xúc đều là các loại chân phẩm, nhãn giới tự nhiên bất phàm. Chỉ cái này vội vã lên mắt, nàng liền trong lòng hiểu rõ này dây chuyền giá trị ít nhất mấy ngàn vạn. Vừa ra tay chính là nghìn vạn, thậm chí hơn nữa cấp bậc lễ gặp mặt. Đây chính là giá trị con người vạn ước hàm kim lượng sao? Thấy quả thực không đem tiền làm tiền. Phục hồi tinh thần lại, Ấm Cẩm Sắt khoát tay lia lịa cự tuyệt. Hứa thúc thúc, cái này quá quý trọng, ta không thể nhận. Ôn Kiêm cũng sửng sốt, hắn cũng biết lễ vật này phân lượng, vội vàng mở miệng chối từ. Hạo ca, điều này thật sự là quá mức quý trọng, Cẩm Sắt tuyệt đối không thể thu. Hứa Hạo sừng sổ lên, giả bộ không vui nói. Lao Kiêm, ngươi cái này là nói cái gì nói? Huynh đệ ta ngươi trong lúc đó, khách khí như vậy làm cái gì? Hơn nữa ta cũng không phải đưa cho ngươi, đây bất quá là một chút tâm ý của ta, nếu là không nhận lấy, chẳng lẽ là không đem ta làm đại ca? Nói xong, hắn đi thẳng tới Ấm Cẩm Sắt trước mặt. Không thể nghi ngờ nói rằng. Cẩm Sắt, đừng nghe ba ngươi, thúc thúc đeo lên cho ngươi. Ấm Cẩm Sắt chỉ cảm thấy trước mắt Hứa Hạo tản ra một loại không cho chống cự khí tràng. Nàng hơi ngửa đầu, tim đập lại không tự chủ được ra tốc đứng lên. Đây là nàng lần đầu tiên cùng khác phái khoảng cách gần như vậy tiếp xúc, gần đến có thể rõ ràng ngửi được trên người Hứa Hạo cái này cổ đặc biệt dễ ngửi khí tức. Không sáu gò má lặng yên nổi lên một vệt đỏ ửng. Hứa Hạo động tác êm ái đem dây chuyền đeo lên Ấm Cẩm Sắt trên cổ. cái tia xúc cảm lạnh như băng vừa mới tiếp xúc ra thịt, lại kỳ dị một dạng mang đến một tia sảng khoái. Ấm Cẩm Sắt theo bản năng cúi đầu, nhìn trước người cái kia đẹp làm mọi người mở mắt dây chuyền, tâm bên trong nguyên bản chống cự dần dần tiêu tán, thay vào đó là không ức chế được thích. Việc đã đến nước này, nếu như lại cố ý cự tuyệt, ngược lại hiện ra lập dị làm bộ. Ôn Khiêm thấy thế, gấp hướng nữ nhi nháy mắt, nói rằng: "Cẩm Sắt, còn không mau cảm ơn ngươi hứa thúc thúc." Ấm Cẩm Sắt lúc này mới phục hồi tinh thần lại. "Cảm ơn hứa thúc thúc." Hứa Hạo trên mặt một lần nữa hiện ra nụ cười, ý vị thâm trường nói: "Vậy thì đúng rồi nha, không cần cảm ơn." Chương 469, bảy cái nữ nhi phong hoa tuyệt đại. Thông gia. Chất nữ hảo cảm đề thăng chương 469, bảy cái nữ nhi phong hoa tuyệt đại. Thông gia. Chất nữ hảo cảm đề thăng Hứa Hạo bắt chuyện Ôn gia phụ thân, nữ nhi vào nhà. Đi vào biệt thự, bên trong phòng khách tràn ngập nhàn nhạt mùi đàn hương. Hứa Hạo xuất ra một hộp lá trà, cười đối với Ôn Kiếm nói: "Lão Kiếm, đây là ta chân tàng thật lâu đại hương bảo, chúng ta hảo hảo đánh giá một phen." Ôn Kiếm nhìn lấy tuyệt đẹp lá trà, nhãn châu xoay động. Đối với nữ nhi Ấm Cẩm Sắt nói: "Cẩm Sắt, ngươi đi cho Hứa thúc thúc ngâm cái trà, làm cho hắn nếm thử thủ nghệ của ngươi." Ấm Cẩm Sắt khẽ gật đầu, bước liên tục nhẹ nhàng tiến lên, tiếp nhận Hứa Hạo trong tay lá trà. Sau đó đi tới bộ kia có giá trị không nhỏ đồ uống trà trước. Tinh tế ngón tay cầm lấy thìa múc trà, số lượng lấy lá trà, để vào trong ấm trà. Sau đó, nàng nhắc tới nóng bỏng ấm nước, nước nóng như ngân luyện vậy chiếu nghiêng xuống. Trong ngay mắt, mùi trà bốn phía. Động tác lưu loát tự nhiên, hành văn liền mạch lưu loát. Hứa Hạo cũng không làm gì, từ một bên trong ngăn kéo lấy ra một bộ cờ vây. "Lão Khiêm, chúng ta bao năm không thấy, e rằng lâu không có chơi cờ qua, ngày hôm nay luận bàn một phen." "Tốt, Hạo ca cần phải để cho ta điểm." Hai người ở bàn cờ hai bên ngồi xuống. Quân cờ hạ xuống tiếng vang giòn giã trong phòng khách quanh quẩn. Ôn Khiêm dẫn đầu mở miệng trước, giảng thuật từ bản thân ở nước ngoài đủ loại trải qua, trên thương trường ngươi lửa ta gạt. Hứa Hạo một bên nghe, một bên cũng nói lên chính mình tại quốc nội phát triển lịch trình. Nhảy vọt qua những thứ kia không quang thải một đoạn. Ấm Cẩm Sắt rót trà ngon, nâng bình trà lên, trước vì Hứa Hạo châm cho một ly. Cái kia cháo bột chanh hồng sáng, mùi thơm nước núi. Hứa Hạo nâng chung trà lên, nhẹ ngửi mùi trà, lại nhỏ hớp một miếng, thở dài nói: "Cẩm Sắt tay nghề không tệ a, trà này hương thuần bị dày, vừa đúng." Ôn Kiêm khắp khuôn mặt là tự hào. Cẩm Sắt từ nhỏ đã đối với trà nghệ cảm thấy hứng thú, học không thiếu niên, mới có như vậy pha trà võ thuật. Nói xong, hắn giống như là đột nhiên nghĩ tới cái gì, lời nói xoay chuyển: "Đúng rồi Hạo ca, ta nghe thấy ngươi tiểu nhi tử trở về, gọi là Hứa Ngạo Thiên a." Hứa Hạo quân cờ ở đầu ngón tay dừng lại một chút, hắn chậm rãi bông, sau một hồi trầm mặc nói rằng: "Là hắn, năm đó ta nhất thời sơ sẩy, làm cho hắn bị người buôn lậu bắt cóc. Bây giờ hắn trở về, nhưng lại đối với ta tràn đầy oán hận, liên gia cũng không muốn trở về, cũng không chịu cùng ta quen biết nhau." Ôn Kiêm vội vã thoải mái: "Hạo ca, vậy làm sao có thể trách ngươi đâu? Những bọn người kia tử mới là đầu sỏ gây nên. Hai tử hiện tại chỉ là nhất thời luẩn quẩn trong lòng, chờ hắn tỉnh táo lại, tổng hội lý giải khổ tâm của ngươi." Hứa Hạo thở dài: "Chỉ mong như vậy thôi." Ôn Kiêm nhìn lấy Hứa Hạo bộ dạng, trong lòng hơi động: "Hạo ca, ngươi còn nhớ được năm đó chúng ta từng nói qua, muốn cho hai nhà kết làm quan hệ thông gia. Trước đây không bao lâu Ngạo Tiên liền mất tích, bây giờ hắn trở về, ngươi trông cửa nhóm việc hôn nhân." Trong giọng nói mang theo vẻ mong đợi cùng thăm dò. Tại hắn nghĩ đến, Hứa Hạo liền hướng Ngạo Tiên duy nhất một cái nhi tử, về sau nhất định là biết nhận thức trở về. Một bên phức tạp châm trà ấm Cẩm Sắt trong lòng căng thẳng. Đối với cái này mạc danh kỳ diệu hôn ước bất mãn hết sức. Mấy ngày trước, nàng đang ở công ty chỗ quản lý vụ, đột nhiên nhận được điện thoại của cha, báo cho biết nàng vị hôn phu trở về. Ấm Cẩm Sắt lúc đó liền bối rối. Chính mình lúc nào nhiều một vị hôn phu? Nàng kiên quyết biểu thị không chấp nhận, có thể phụ thân lại cố ý muốn nàng về nước. Vốn đã làm xong cùng cha thân vị lão hữu này nạp bài, thậm chí không tiếc đắc tội chuẩn bị. Mà giờ khắc này, nhìn lấy trước người dây chuyền, nàng do dự. Hứa thúc thúc đối nàng tốt như vậy, vừa thấy mặt đã là mấy ngàn vạn lễ gặp mặt, cự tuyệt có thể hay không không tốt lắm. Hứa Hạo làm bộ sửng sốt, lập tức trên mặt tươi cười: "Lão Khiêm, môn môn việc hôn nhân tự nhiên là giữ lời. Huynh đệ ta ngươi nhiều năm, nếu có thể kết làm quan hệ thông gia, cái kia tự nhiên là thân càng thêm thân." "Bất quá," hắn dừng một chút, cảm khái nói: "Bây giờ người trẻ tuổi cũng không giống như chúng ta năm đó, bọn họ chú trọng tự do yêu đương, không thích phụ mẫu chi mệnh môi giới nói như vậy." 469, Ngạo Thiên vẫn xông xáo bên ngoài, ta đối nàng tính cách yêu thích cũng không hiểu rõ lắm, ta sợ hắn không xứng với Cẩm Sắt như vậy ưu tú cô nương. Ấm Cẩm Sắt nghe được Hứa Hạo lời nói này, trong lúc nhất thời hảo cảm tăng nhiều, không nghĩ tới vị này Hứa thúc thúc như vậy thông tình đạt lý, còn muốn tôn trọng ý tưởng của nàng. Vì vậy, nàng xem hướng Hứa Hạo trong ánh mắt, thêm mấy phần kính ý cùng cảm kích. Ôn Kiêm lại có chút nóng nảy: "Hạo ca, cũng không thể nói như vậy, chúng ta cũng là vì bọn nhỏ tốt, chứ không phải là Hạo ca cảm thấy Cẩm Sắt không xứng làm Hứa gia lão bà." "Nói gì vậy chứ, Cẩm Sắt không chỉ có xinh đẹp, tuổi còn trẻ chấp trưởng tập đoàn, ta là thật cảm thấy Ngạo Tiên không xứng với Cẩm Sắt. Ta nghe thấy Ngạo Tiên không chỉ có trẻ tuổi nhất nguyên soái, ở Bắc Địa thống lĩnh một quân, được xưng Bắc Địa chiến thần, có thể cùng các ngươi Hứa gia kết thân, là chúng ta trèo cao mới đúng. Hơn nữa, cửa đấu diện nhóm hôn sự, Cẩm Sắt không phản đối." Nói, Ôn Khiêm nhìn về phía nữ nhi Ấm Cẩm Sắt: "Cẩm Sắt, ngươi nói có đúng hay không?" Ấm Cẩm Sắt mím môi một cái, không nói gì. Nội tâm của nàng thập phần quấn quýt, một mặt là cửa đố diện nhóm xử lý hôn nhân mâu thuẫn, một mặt khác là phụ thân kỳ vọng cùng lợi ích của gia tộc suy tính. Cuối cùng, nàng vẫn là lựa chọn giữ yên lặng, không nói ra cự tuyệt. Trong phòng khách bầu không khí có chút xấu hổ. Hứa Hạo phá vỡ cục diện bế tắc. Như vậy đi, Lão Khiêm, hôm nào ta tìm một cơ hội kêu lên Ngạo Thiên. Hai chúng ta ra ăn chung cái cơm, làm cho bọn nhỏ lẫn nhau hiểu rõ một chút, xem bọn họ ý tưởng như thế nào. Ôn Khiêm suy nghĩ một chút, cảm thấy đề nghị này hợp lý, liền đáp ứng. Sau đó, Hứa Hạo nói sang chuyện khác, vấn đạo: "Lão Khiêm, ngươi lần này sau khi về nước, có cái gì phát triển kế hoạch?" Ôn Khiêm vương lòng nói: "Ta à, lớn tuổi, tập đoàn sự tình đều giao cho Cầm Sát, ta liền định hưởng thành phúc lạc." Hứa Hạo nhìn về phía ấm Cầm Sát, trong ánh mắt mang theo một tia thưởng thức. "Cầm Sát, ngươi có tính toán gì không?" Ấm Cầm Sát hơi ngồi thẳng người: "Ta chuẩn bị ở quốc nội khai thác thị trường, phát triển tập đoàn nghiệp vụ." Hứa Hạo cười nói: "Tốt, Cầm Sát, có gì cần ta hỗ trợ địa phương, cứ mở miệng. Ở quốc nội, ta nhiều ít vẫn là có thể nói lên nói. Coi như ngươi và Ngạo Thiên cuối cùng đi không được đến cùng nhau, ngươi cũng có khác áp lực, hai nhà chúng ta tình nghĩa sẽ không cải biến." Trong lòng ấm Cầm Sát ấm áp, nàng từ Hứa Hạo trong giọng nói cảm nhận được chân thành cùng quan tâm. "Cảm ơn Hứa thúc thúc." Trong khoảng thời gian kế tiếp, ba người lại nhắc tới trong ngoài nước buôn bán tình thế, văn hóa nghệ thuật trở, các loại trọng tâm câu chuyện. Trong phòng khách bầu không khí từng bước biến đến dung hiệp. Thời gian kim đồng hồ lặng yên chợt đến buổi trưa. Hứa Hạo phân phó chủ phòng chuẩn bị một bàn món ngon khoản đại Ôn Khiêm phụ thân, nữ nhi. Sau khi ăn xong, Hứa Hạo đem Ôn gia phụ thân, nữ nhi đưa tới cửa biệt thự. Ánh mắt ôn hòa xem nghĩ ấm Cầm Sát: "Ta cái này mấy đứa con gái a, cả ngày nay đang học hoặc là bận việc công tác. Cầm Sát, ngươi cùng các nàng niên kỷ sắp xỉ, sau này lúc rảnh rỗi có thể cùng nhau tụ tập, lẫn nhau cũng có cộng đồng trọng tâm câu chuyện." Ấm Cầm Sát trên mặt mang nụ cười lễ phép đáp: "Tốt nhất, Hứa thúc thúc." Ôn Kiêm không khỏi cảm khái nói: "Nói lên bồi dưỡng tử nữ, Hạo ca ngươi có thể, tốt lý, thực sự là cái này." Nói, hắn giơ ngón tay cái lên, vẻ mặt kính phục màu sắc. Không nói Hứa Hạo cái kia ở Bắc Địa tiếng tăm lừng lẫy tiểu nhi tử là chiến thần, trẻ tuổi nhất nguyên soái. Liên chỉ nhìn một cách đơn thuần bảy cái nữ nhi, mỗi người đều có thể nói phong hoa tuyệt đại. Đại nữ nhi một tay chế tạo 10 tỷ xí nghiệp, nhị nữ nhi nghiên cứu giả thuyết kỹ thuật, tại cái kia cao khoa học kỹ thuật lĩnh vực sông ra một mảnh trời. Tam nữ nhi càng là trở thành giới giải trí thiên hậu, còn nắm trong tay ngàn ước tập đoàn, lực ảnh hưởng phi phàm. Tứ nữ nhi là nổi tiếng xa gần nữ thần Y Lệ, diệu thủ hồi xuân cứu tử chữa thương. Ngũ nữ nhi thân thủ bất phàm, bậc cân bắc không thua đấng mày râu. Lục nữ nhi cùng thất nữ nhi cũng đều ở ra sức học hành bác sĩ học vị. Nhân gia nuôi dưỡng bảy cái nữ nhi, hắn mới chỉ có bồi dưỡng một cái mà, quả thực không cách nào so sánh được. Hứa Hạo cười khoát tay nói: "Nơi nào, ta cũng không ra sức gì, đều là chính các nàng không chịu thua kém." Ôn gia phụ thân, nữ nhi lên xe ly khai. Nhìn theo xe tử viễn đi, Hứa Hạo nhãn thần thâm thúy. Ngày hôm nay cùng ấm Cầm Sát một phen ở chung, xem như là đánh hạ hảo cảm cơ sở. Đến tiếp sau tiếp xúc đứng lên, cũng có thể thả ra. Chương 470, nghịch tử về nhà. Chuẩn bị cái kinh hỉ lớn. Mẹ kế điều giáo thành công. Chương 470, nghịch tử về nhà. Chuẩn bị cái kinh hỉ lớn. Mẹ kế điều giáo thành công. Tịch Dương dần dần lặn về tây, chân trời bị nhuộm thành một mảnh sáng lạng biển lửa, đem trọn tòa thành thị bao phủ ở một mảnh ấm áp màu cam ánh chiều tà bên trong. Hứa Ngạo Thiên đi tới một công ty cửa đại lâu. Đại lâu khí thế rộng rãi, chính là Hứa Hạo vì Tô Vãn Thu sáng lập Mỹ Dung công ty. Bằng vào một siêu di công hiệu cao khư đầu, mỹ nhan, trắng đẹp, giảm béo dược vật. Ở buôn bán trên thế giới nhấc lên một trận cuồng gió sóng lớn, trong khoảng thời gian ngắn, liền tích lũy bắt đầu ngàn ức tài sản. Tô Vãn Thu vị này tổng tài cũng theo đó thanh danh truyền xa, đã tới giờ tan việc. Tô Vãn Thu nắm nữ nhi Tiểu Hoàng Nhi tay đi ra công ty. Tiểu Hoàng Nhi bật bật nhảy nhảy đi theo mẫu thân bên cạnh. Nhưng mà, các nàng mới bước ra cửa công ty, một bóng người liền ngăn cản đường đi của các nàng. Người này chính là Hứa Ngạo Thiên. Gần như trong nháy mắt, tài xế kiêm bảo tiêu nữ tử sĩ tựa như tia chớp từ bên cạnh lóe ra, che ở mẫu nữ trước người. Hứa Ngạo Thiên ánh mắt như tụ, vẹn vẹn một ánh mắt giao hội, liền nhận thấy được nàng đế cảnh hậu kỳ thực lực. Hắn nhíu mày, Hứa Hạo từ nơi nào chiêu mộ tới nhiều cường giả như vậy? Bất quá, Hứa Ngạo Thiên rất nhanh liền đem thu suy nghĩ lại. Ánh mắt lướt qua nữ tử sĩ, nhìn thẳng Tô Văn Thu. "Ngươi chính là Hứa Hạo lão bà Tô Văn Thu?" Tô Văn Thu hồi đáp: "Là ta, xin hỏi ngươi là?" Nàng một bên trả lời, một bên nhìn từ trên xuống dưới Hứa Ngạo Thiên, có loại quen thuộc cảm giác, tựa như đã gặp qua ở nơi nào. Hứa Ngạo Thiên không có trả lời, nói thẳng: "Vậy ngươi có biết hay không, Hứa Hạo ở bên ngoài còn có những nữ nhân khác, thậm chí còn cùng các nàng sinh ra tốt mấy người hải tử." Hắn cùng tứ tỷ nói Hứa Hạo sự tình, có thể tứ tỷ cũng không lưu ý hắn cảm thấy, có lẽ là tứ tỷ cùng sư phụ cùng với mấy cái sư tỷ làm bạn, đã sớm biết. Đồng thời chúng nữ đều nguyện ý, tứ tỷ liền tiếp nhận rồi. Tứ tỷ có thể tiếp thu, nếu như Hứa Hạo lao bà đã biết đâu. Vì vậy, hắn quyết định hôm nay tới đem chuyện này nói cho vị này xinh đẹp mẹ kế. Lúc này, Tô Vãn Thu lặng lặng đứng ở nơi đó, mặc một bộ cắt tỉa đắc thể chức nghiệp xào trang, đưa nàng cái kia có lồi có lõm vóc người hoàn mỹ buộc vòng quanh tới. Một đầu đen thui xinh đẹp tóc dài như thác nước rũ xuống ở đầu vai của nàng, khuôn mặt trắng non tuyệt mỹ, một đôi mắt sáng sủa có thần, dưới sống mũi môi đỏ mọng kiểu diễm bức át, cho nàng tăng thêm một vẻ quyến rũ. Cả người thoạt nhìn lên tự tin mà giỏi giang, tỏa ra một loại đặc biệt tổng tài khí chất. Tuy là Hứa Ngạo Thiên cũng không khỏi tán thán, cái này Hứa Hạo thật đúng là biết chọn nữ nhân. Hắn sợ điều tra đến cùng Hứa Hạo có liên quan nữ nhân, không có chỗ nào mà không phải là khuynh quốc khuynh thành. Nhưng mà Tô Vãn Thu phản ứng lại ngoài Hứa Ngạo Thiên dự liệu, chỉ thấy nàng thần sắc bình tĩnh hồi đáp: "Ta biết ta, làm sao vậy?" Hứa Ngạo Thiên vẻ mặt một bức, nguyên tưởng rằng Tô Vạn Thu sẽ khiếp sợ, phẫn nộ, không thể tin tưởng, kết quả lại bình tĩnh như vậy, cho là nàng không phải tin tưởng lời của mình. Hứa Ngạo Thiên từ trong túi móc ra tốt vài tấm hình, đưa tới Tô Vạn Thu trước mặt. Đây chính là chứng cứ, ngươi thấy rõ ràng, Hứa Hạo cùng những nữ nhân này cùng một chỗ, bọn họ còn có hài tử. Tô Vạn Thu liếc mắt bức ảnh. Trong hình, Hứa Hạo cùng bất đồng nữ nhân thân mật gắn bó, có nữ nhân trong lòng còn ôm lấy hài tử. Sau khi xem xong, nàng ngẩng đầu, bình tĩnh nhìn hướng Hứa Ngạo Thiên. Sau đó thì sao? Hứa Ngạo Thiên chết lặng. Không phải, ngươi không phải Hứa Hạo lão bà sao? Hứa Hạo ở bên ngoài có nữ nhân, hoàn sinh hài tử, ngươi làm sao có thể không ngại? Tô Vạn Thu nghiêng đầu một chút, không nhanh không chậm nói, không ngại a, Hạo ca lợi hại như vậy, nhiều mấy người phụ nhân không phải rất bình thường. Ngữ khí bình thản tự nhiên, phản phất tại nói nhất kiện không thể bình thường hơn sự tình. Nàng cũng xác thực là nghĩ như vậy. Hứa Hạo vô luận là thân thể hay là đang buôn bán thành tựu, đều là nàng một người không cách nào khống chế. Nhiều mấy người phụ nhân bồi Hứa Hạo, có thể vì nàng chia sẻ một ít áp lực. 470, nghe được câu trả lời của nàng, Hứa Ngạo Thiên đứng ngẩn ngơ tại chỗ. Hắn làm sao cũng không thể nào hiểu được, trên đời lại có rộng lượng như vậy nữ nhân. Chính mình trượng phu ở bên ngoài thải kỳ bay phiêu, nàng lại có thể thản nhiên như vậy tiếp thu. Hứa Ngạo Thiên cơ đầu, nói tiếp, ngươi không cảm thấy Hứa Hạo rất dối cha sao? Ngoài mặt đánh lấy vợ chồng các ngươi tình thâm danh hiệu, ngầm lại tìm những nữ nhân khác. Tô Vãn Thu chững chạc đàng hoàng đáp lại, không cảm thấy a, Hạo ca sắc thực đối với ta rất tốt, không tật xấu a. Hứa Ngạo Thiên không nói, sau đó giống như là nghĩ đến cái gì, hung hăng nói, cái kia ta cho ngươi biết, Hứa Hạo không ngừng dối trá, hoàn thủ đoạn tàn nhẫn, sát nhân chiếm lấy nhân thế đâu. Tô Vãn Thu rõ ràng sửng sốt một chút, bất quá thoáng qua trong lúc đó, trong đầu hiện lên đã qua Hứa Hạo thủ đoạn, sát nhân loại sự tình này, dường như cũng không như vậy khó có thể tưởng tượng. Nhưng thì tính sao? Nàng chỉ biết là Hứa Hạo đối nàng cùng bọn nhỏ rất tốt, cho tới bây giờ chưa hề bạc đãi nàng, như vậy đủ rồi. Có thể được Hạo ca sủng hạnh, là người kia thê vinh hạnh, được rồi nàng gọi cái gì? Tô Vãn Thu ngước mắt nhìn phía Hứa Ngạo Thiên, hỏi thăm tên của đối phương. Trong lòng suy nghĩ hỗ trợ trấn an một chút người kia thê. Hứa Ngạo Thiên người đều tê dại rồi. Cái này tờ mờ giờ là cái gì tư duy? Người lão công tìm nữ nhân, ngươi còn gọi nỗ lực lên đúng không? Hắn còn cũng không tin cái này tả. Ta đây muốn là để cho ngươi biết, Hứa Hạo đối nàng mấy đứa con gái mưu đồ bất chính đâu. Đi qua một ít tinh vi cử động, hắn đã nhìn ra Hứa Hạo dụng tâm kín đáo, tại soát các tỷ tỷ hảo cảm, vượt ra khỏi một cái phụ thân đối với nữ nhi cảm tình. Tô Vãn Thu rốt cuộc đổi sắc mặt, không phải khiếp sợ với Hứa Hạo đánh mấy đứa con gái chủ ý, bảy cái nữ nhi cũng không phải là thân sinh, nàng là lo lắng loại chuyện như vậy bị người ta biết, chuyến đi hỏng rồi Hứa Hạo danh tiếng. Nàng biết không phải là nữ nhi ruột thịt, ngoại nhân không biết ta từ nơi này cũng có thể thấy được, vị này nhân vật chính mẹ kế, xem như là bị Hứa Hạo điều giáo thành công. Lúc này, Tô Vãn Thu rốt cuộc nhớ tới, nói rằng, ngươi chính là Ngạo Thiên a? Hứa Ngạo Thiên cau mày, là ta. Tô Vãn Thu ngữ trọng tâm trường nói, ta biết năm đó ngươi bị lừa bán, đối với Hạo ca ghi hận trong lòng, nhưng này cũng không trách Hạo ca à. Trong khoảng thời gian này Hạo ca một mực tại tự trách, nói trước đây không có chiếu cố tốt ngươi, muốn tìm ngươi xin lỗi. Hạo ca còn nói với ta bể, năm đó cho ngươi định ra rồi một việc qua ma thân, chỉ cần ngươi trở về thì ba ngươi an bài. Cái gì? Hứa Ngạo Thiên sắc mặt trở biến, ngược lại không phải là bởi vì cái kia cái gọi là ma thân mà có phản ứng, hắn là đang suy nghĩ. Hứa Hạo biết tự trách, quả thực làm trò cười cho thiên hạ. Nhớ kỹ mấy ngày hôm trước buổi tối nhìn chẳng cảnh, Hứa Hạo mang theo một cái nữ nhân cùng hài tử đi dạo phố. Hai người đối diện lúc, hắn rõ ràng thấy được trào phúng cùng nghiền ngẫm. Người như vậy làm sao có khả năng tự trách? Huống hồ, chính mình lại không phải con trai ruột của hắn, hắn có cái gì tốt tự trách? Hứa Ngạo Thiên tâm tư bay lộn, rất nhanh liên tưởng đến mấy cái tỉ tỉ. Trong sát na, hắn bừng tỉnh đại ngộ. Hứa Hạo nơi nào là tự trách khi còn bé không có chiếu cố tốt hắn? Rõ ràng là ở các tỉ tỉ trước mặt diễn kịch, muốn tranh thủ hảo cảm mà thôi. Trước mắt cái này Tô Vãn Thu, không phải là bị Hứa Hạo diễn kỹ lừa gạt. Tô Vãn Thu tiếp tục nói, như ngươi vậy ở tình tiết cùng ta trước mặt nói Hạo ca nói vậy vô dụng, nếu như Hứa Hạo thực sự trái pháp luật phạm tội, ngươi có thể xuất ra chứng cứ đi cáo. Không muốn nói một ít không có căn cứ sự tình, ai sẽ tin tưởng ngươi? Ngươi nếu thật có bản lãnh, liền cùng ta trở về một chuyến Hứa gia, song phương đem sự tình nói rõ ràng. Hứa Ngạo Thiên sắc mặt âm tình bất định, trầm mặc khoảng khắc, cuối cùng hắn ngẩng đầu. Tốt, ta liền cùng ngươi trở về chuyến Hứa gia. Hắn nhất định phải vạch trần Hứa Hạo dối trá mặt nạ, tuyệt không thể làm cho hắn tiếp tục đánh lấy hái náy tự trách chưa bài, lừa gạt các tỷ tỷ đồng tình và hảo cảm. Lúc này, Hứa Hạo ở nhà chiếm được bảo tiêu truyền tin, nhất thời phát lên một ý kiến. Phi Yên, trong khoảng thời gian này kiếm thuật luyện được như thế nào đây? Ta khảo giáo ngươi. Chương 471, tan rã trong không vui. Trước mặt chiếm tiện nghi. Cùng nữ nhi thần tiên quyến lữ chương 471, tan rã trong không vui. Trước mặt chiếm tiện nghi. Cùng nữ nhi thần tiên quyến lữ Hứa Ngạo Thiên bằng lòng theo Tô Vãn Thu trở về chuyến Hứa gia. Tô Vãn Thu mặt không biểu cảm, ôm lấy tiểu nữ nhi, đi hướng bảo tiêu cửa xe mở ra. Hứa Ngạo Thiên vốn tưởng rằng Tô Vãn Thu sẽ để cho hắn lên xe. Kết quả cửa sổ xe đánh xuống, Tô Vãn Thu lạnh lùng nói tiếng, chính ngươi đánh chiếc xe a. Ngoại trừ Hứa Hạo, nàng đều cùng còn lại khác phái tiếp xúc. Đừng nói Hứa Ngạo Thiên không phải Hứa Hạo con trai ruột, coi như là thân sinh, dám tính kế Hứa Hạo, nàng cũng không nể mặt mũi. Hứa Ngạo Thiên có chút khó chịu, nhưng vẫn là ở ven đường chặn chiếc xe taxi. theo Tô Vãn Thu xe đến Hứa ra đại viện. Xe taxi vừa đến trước cửa đã bị bảo an ngăn lại. Hứa Ngạo Thiên trả tiền xuống xe, đi vào Hứa ra. Tô Vãn Thu trước giờ chào hỏi, bảo an cũng không có cản hắn. Vừa vào sân, Hứa Ngạo Thiên cũng cảm giác được vài cổ đế cảnh cường giả khí tức. Núp trong bóng tối, hộ tống Hứa ra. Thân cảnh phía dưới đều còn kiến hôi. Hắn căn bản không đem các loại người để vào mắt, cước bộ không ngừng nhắm biệt thự đi. Trong đình viện diễn võ trường, Hứa Hạo đang ở khảo giáo ngũ nữ nhi Hứa Phi Yên kiếm thuật. Đây là hắn không lâu giáo thần cấp kiếm pháp. Hứa Phi Yên cầm viên ương kiếm bên trong một bả, thường thường sử dụng sẽ đối với một cây khác viên ương kiếm chủ người, cũng chính là Hứa Hạo hảo cảm để thăng. Nàng trước khiến cho cái thanh phong dò đường, vung ra một kiếm, động tác thư giãn, giống như gió nhẹ nhẹ phẩy. Mũi kiếm chậm rãi di chuyển về phía trước, nhìn lấy không có gì kinh nghi, kỳ thực mang theo cổ xảo kình. Kiếm qua chỗ, không khí tốt như bị nhẹ nhàng đẩy ra. Tiếp theo là phồn tinh diệu không. Hứa Phi Yên thủ đoạn cấp tốc run rẩy đứng lên, kiếm ảnh trong nháy mắt trở nên nhiều, đong đưa mắt người ngất. Mỗi cái ảnh tử đều mang cực mạnh công kích tính. Sau đó sấm đánh nhanh đâm tới rồi. Hứa Phi Yên chuyển hoàn kiếm thế, tựa như tia chớp xông về phía trước, mang theo tiếng gió vun vút. Khí phách không gì sánh được. Không khí đều vỡ ra 26, phát sinh xì. Lạc âm thanh. Một bộ kiếm pháp sử xuất ra. Động tác lại đẹp lại tiêu sái, còn thập phần sắc bén, từng chiêu chí mạng. Luyện xong phía sau, Hứa Phi Yên đứng vững. Nhìn về phía Hứa Hạo, trong ánh mắt tràn đầy chờ mong, chờ đợi Hứa Hạo đánh giá. Hứa Hạo nhíu mày, biểu tình nghiêm túc. Hứa Phi Yên trong lòng lộ bộ một cái. Ngươi bắt đầu động tác quá chậm, lực lượng cũng không toàn tốt, phía sau kiếm chiêu dĩ nhiên là không có uy lực. Còn có ở giữa biến chiêu thời điểm, muốn càng thêm linh hoạt mới được. Cuối cùng kết thúc công việc cũng không lưu loát, rất dễ dàng bị địch nhân nắm lấy cơ hội phản kích. Hứa Hạo nói xong rất trực tiếp. Một lần nữa luyện một lần, làm theo lời ta bảo. Hứa Phi Yên bắt đầu lại luyện kiếm. Nàng rất nỗ lực đi vốn nắn Hứa Hạo nói ra vấn đề. Thể luyện hết cái này một lần. Hứa Hạo còn bất mãn ý lắc đầu. Vẫn là không được, kiếm pháp này then chốt ngươi không có nắm giữ tốt, dùng sức được từ ở trong thân thể nối liền phát ra ngoài. Tựa như cái này dạng. Nói xong, hắn đi hướng Hứa Phi Yên, thoáng cái cầm nàng cầm kiếm tay. Dán chặt Hứa Phi Yên phía sau lưng. Hóa ra là nơi tay đem ngón tay đạo nàng luyện kiếm. Hứa Phi Yên thân thể cứng ngắc. Cảm nhận được cái này cổ ấm áp, còn có nam tử khí tức, khuôn mặt không khỏi đỏ. Loại này tay bắt tay dạy học đã không biết bao nhiêu lần. Có thể mỗi lần đều nhường lòng của nàng bằng trực nhảy, khẩn trương đến không được. Hứa Hạo phảng phất không có chú ý tới Hứa Phi Yên dị thường, chuyên chú mang theo nàng tay luyện kiếm, trong miệng không ngừng cho nàng nói mỗi cái động tác nên làm như thế nào. Dần dần, Hứa Phi Yên cũng đắm chìm vào trong đó. Hứa Ngạo Thiên một đường xuyên qua đình viện, nghe được cách đó không xa diễn võ trưởng chuyển đến thanh âm, theo bản năng theo tiếng kêu nhìn lại. Cái này nhìn một cái, nhất thời để cho nàng trừng mắt cầu ngây người, ngây tại chỗ. Chỉ thấy trong diễn võ trưởng, Hứa Hạo cùng ngũ tỷ Hứa Phi Yên gắt gao kề nhau, hai người cùng nhau múa kiếm, giống như một đôi thần điêu nhập lữ. Hứa Ngạo Thiên tim đập đều loạn nửa nhịp. Hắn biết Hứa Hạo đối với các tỷ tỷ tâm hoài bất quý, trong đầu dâng lên ý niệm đầu tiên chính là Hứa Hạo ở chiếm ngũ tỷ tiện nghi. Buồn cười, Hứa Ngạo Thiên gầm nhẹ một tiếng, cả người như mũi tên rời cùng vào tới, trong chớp mắt liền xuất hiện ở Hứa Hạo cùng Hứa Phi Yên trước mặt. Hắn mặt tâm trầm, lạnh giọng chất vấn: các ngươi đang làm gì? Đột nhiên thanh âm làm cho đắm chìm trong kiếm thuật thần bí bên trong Hứa Phi Yên lấy lại tinh thần, tập trung nhìn vào là Hứa Ngạo Thiên, nàng mày nhăn lại. Lần trước ở phỉ thúy đấu giá công khai trải qua, để cho nàng đối với Hứa Ngạo Thiên ấn tượng cực kém. Vừa nghĩ tới hắn dâm loạn phục vụ viên hành vi tồi tệ, trong lòng liền không hề hảo cảm. Hứa Hạo hợp thời bung ra Hứa Phi Yên, giải thích: Ngạo Thiên, ngươi không nên hiểu lầm, không phải như ngươi nghĩ, ta vừa rồi tại giáo Phi Yên kiếm thuật. Hứa Ngạo Thiên cười nhạt: giáo kiếm thuật, tư thế không khỏi cũng quá thân mật a, nào có như thế trường học, ngươi cảnh cái gì tâm? Hứa Hạo thở dài: ta không cần thiết lừa ngươi. Hứa Ngạo Thiên lạnh rên một tiếng: hai anh, đừng cho là ta không biết ngươi đang suy nghĩ gì, các tỷ tỷ đơn thuần mới có thể bị ngươi lừa dối. Hứa Phi Yên ở một bên nghe không nổi nữa: Hứa Ngạo Thiên, ngươi không nên ở chỗ này ngậm máu phun người. Ba ba là đang dạy ta kiếm thuật, ngươi như vậy không phân tốt xấu nói xấu, ra sao giáp tâm? Hứa Ngạo Thiên há hốc mồm, nhìn lấy tỷ tỷ giữ gìn Hứa Hạo, trong lòng càng thêm tức giận. Ngũ tỷ, ngươi không nên bị hắn lừa gạt, cách làm người của hắn ngươi ta tỷ đệ đều biết, ngươi như thế nào còn giúp đỡ hắn nói chuyện? Hắn chính là ở chiếm tiện nghi của ngươi. Hứa Phi Yên khuôn mặt trong nháy mắt đỏ bừng lên, bị giận quá. Ngươi bất ở chỗ này nói hiệu nói vượng, đó là ba ba, cái gì gọi là chiếm tiện nghi? Ngươi mới là cái loại này sẽ chiếm người tiện nghi, dâm loạn nữ hải tử gã bị ổi a. Hứa Ngạo Thiên bị lời này nghẹn được nói không ra lời. Hắn rất muốn nói ra các ngươi tỷ muội không phải Hứa Hạo thân sinh nói, có thể lời đến bên mép lại gắng gượng nuốt trở vào. Trong lòng hắn rõ ràng, không nói cho các tỷ tỷ chân tướng, các tỷ tỷ bao nhiêu còn có thể cố kỵ tầng này thân phận. Nhưng nếu như nói, lấy các tỷ tỷ đối với Hứa Hạo cảm tình sâu đậm, ai biết sự tình biết phát triển trở thành cái dạng gì? Nói không chừng các nàng đối với Hứa Hạo cảm tình thì sẽ hoàn toàn biến chất. Nghe Ngũ tỷ lại nhắc tới chính mình tại phỉ thúy đấu giá công khai sự tình, Hứa Ngạo Thiên bó tay toàn tập, giải thích: chương 471, chương 471, Ngũ tỷ, lần kia thật không phải là ta à, yêu thích ta nữ hải tử nhiều hơn nhiều, ta đáng giá đối với một cái phục vụ viên hạ thủ sao? Hứa Phi Yên ha hả hai tiếng, biểu tình kia rõ ràng là không tin, còn mang theo vẻ khinh bỉ. Trong lòng Hứa Ngạo Thiên bị phẫn, chẳng lẽ chậu nước dơ này hắn liền cả đời đều rửa không sạch rồi sao? Hắn còn muốn nói điều gì? Tô Vãn Thu chậm chậm đã đi tới. Nguyên lai nàng vừa rồi trước tiên đem Tiểu Hoàng Nhi ôm vào trong nhà, nghĩ lấy kế tiếp nói chuyện, khả năng không thích hợp tiểu hài tử nghe, cho nên bây giờ mới chỉ có qua đây. Nàng đối với Hứa Ngạo Tiên cùng Hứa Phi Yên nói rằng, ở trên đường đụng phải Ngạo Tiên, đem hắn gọi trở về, đại gia đem sự tình nói rõ ràng, hóa giải một cái mâu thuẫn. Hứa Phi Yên đem mặt đường qua một bên, nàng là cái loại này đi thẳng về thẳng tính tình, đối với Hứa Ngạo Tiên chán ghét tột cùng, dĩ nhiên nói ba ba sàm sờ nàng, làm sao nói ra khỏi miệng. Mặc dù có thời điểm nàng cũng hiểu được ba ba theo đạo kiếm lúc một ít cử động có chút thân mật, nhưng này đều là trong lúc vô tình phát sinh, hoàn toàn có thể lý giải. Nào có Hứa Ngạo Tiên nghĩ xấu xa như vậy. Đúng vào lúc này, Hứa Thanh Tuyền, Hứa Hồng Trang, Hứa Tinh Tuyết, Hứa Thi Tình, Hứa Hạo Ý chúng nữ lần lượt về đến nhà. Hứa Hạo hợp thời thở dài, trong ánh mắt mang theo một tia hổ thẹn cùng bất đắc dĩ, chậm rãi nói rằng: "Ngạo Tiên, ban đầu là ta có lỗi với ngươi, không có chăm sóc tốt ngươi, mới đưa đến ngươi bị người buôn lậu lừa bán. Trong lòng ngươi có oán có hận, đều hướng về phía ta tới, có thể ngươi không thể bắt ngươi tỉ tỉ tới chửi bới ta à?" Hứa Ngạo Tiên khinh thường nói: "Hứa Hạo, ngươi bất ở chỗ này giả mù sa mưa, không phải là một lợi dụng ta ở các tỷ tỷ trước mặt tranh thủ đồng tình và hảo cảm." Hứa Thanh Tuyền chúng nữ nghi ngờ đi lên trước, ánh mắt ở Hứa Ngạo Thiên cùng Hứa Hạo trong lúc đó qua lại dao động, tiếp lấy lạc hướng Tô Vãn Thu vấn đạo: "Tô mụ, đây là chuyện gì xảy ra à?" Tô Vãn Thu đem sự tình ngọn nguồn chậm rãi nói tới. Trên đường về nhà ở giao lộ gặp Hứa Ngạo Thiên, nói chút Hứa Hạo nói bậy, nàng liền làm cho Hứa Hạo trở về đem sự tình nói rõ ràng, muốn hóa giải mâu thuẫn. Tô Vãn Thu nói xong, Hứa Phi Yên nói tiếp: "Nhị tỷ, hắn nói xấu ba ba dạy ta kiếm thuật thời điểm chiếm ta tiện nghi, quả thực không thể nói lý." Hứa Tình Tuyết liêu mi dự thẳng: "Ngươi người này làm sao có thể nói như vậy, ba ba làm người chúng ta đều rất rõ ràng, hắn làm sao sẽ làm loại chuyện đó?" Hứa Hạo Ý nói tiếp: "Ba ba, người như thế thì không nên quản, tâm tư cũng quá xấu xa." Thanh âm tràn đầy ghét, nhãn thần cũng đều là đối với Hứa Ngạo Thiên bất mãn. Hứa Thi Tình cũng liên tục gật đầu: "Chính là, thua thiệt ba ba còn đối với trước đây chuyện tình tự trách, người như thế không đáng." Nghe được các tỷ tỷ đối với mình lên án công khai, Hứa Ngạo Thiên khẽ cắn môi, hận hận nhìn chằm chằm Hứa Hạo: "Hứa Hạo, ngươi dám không dám phát hiện, ngươi đối với các tỷ tỷ không có ý đồ không an phận." Hứa Hạo chấn định tự nhiên, nghiêm túc nói: "Ta Hứa Hạo cả đời hành sự quang minh lỗi lạc, đối với các ngươi quan ái đều là xuất phát từ một người cha đối với con cái yêu, ta không thẹn với lương tâm. Ta Hứa Hạo phát hiện, ta muốn là đối với chúng nữ nhi mưu đồ bất chính, ta liền tiên lôi đánh xuống." Hắn phát hiện mặt không thay đổi, sát tâm không phải nhảy. Dù sao, hắn trưởng cống lôi điện, tùy tiện làm sao phách, nói ra còn có thể làm cho chúng nữ nhi tháo xuống phòng bị. Mấy đứa con gái nghe vậy khẩn trương. Hứa Hồng Trang giận trách: "Ba ba, làm sao có thể tùy tiện phát thệ đâu? Cái này nhiều điểm xấu." Hứa Phi Yên vẻ mặt lo lắng: "Chính là, ba ba, đừng để ý đến hắn cố tình gây sự." Hứa Thi Tình cùng Hứa Tinh Tuyết, Hứa Hạo Ý cũng dồn dập vây quanh bên người Hứa Hạo, ngươi một câu ta một lời an ủi. Đồng thời không quên hung hăng trừng mắt về phía Hứa Ngạo Tiên. Hứa Ngạo Tiên sửng sốt, không nghĩ tới Hứa Hạo phát thệ dứt khoát như vậy. Ngay sau đó, hắn chú ý tới các tỷ tỷ phản ứng, nhất thời phản ứng kịp. Cái này Hứa Hạo lại là ở tỷ tỷ trước mặt soát hảo cảm đâu. Thực sự là âm hiểm a. Hắn thật muốn xuất thủ đập nát Hứa Hạo cái miệng kia, nhưng các tỷ tỷ đều ở đây chàng, đánh chính Hứa Hạo là sảng. Cùng các tỷ tỷ quan hệ cũng đừng nghĩ hòa hoãn. Ken. Hứa Ngạo Thiên trong cơn giận dữ, tâm tình giá trị 999 ken. Hứa Ngạo Thiên tâm tính băng, tâm tình giá trị 1001 ken. Hứa Hạo khẽ nâng lên tay, ý bảo thoải mái hắn nữ nhi nhóm an tĩnh. Sau đó ánh mắt lạc hướng Hứa Ngạo Thiên, trong mắt mang theo một tia phức tạp tâm tình, mở miệng nói: "Ngạo Thiên, ngươi có thể hận ta, muốn đối phó ta, ta đều thản nhiên tiếp lấy. Thế nhưng không nên đem người không liên quan liên lụy vào, tốt lắm. Chuyện này liền tạm thời dừng ở đây a. Ngươi nếu trở về, vừa lúc nói với ngươi sự kiện. Ta có một vị nhiều năm bạn thân mới vừa về nước, năm đó ta theo hắn 443 là hảo huynh đệ, liền định ra rồi ngươi cùng nữ nhi của hắn hoa thân. Ngươi xem coi lúc nào có rảnh rỗi, chúng ta cùng nhau tụ cái bữa ăn, đem chuyện này quyết định." Hứa Hạo Ý nghe lời này một cái, nhất thời liền gấp rồi, kéo Hứa Hạo cánh tay nói: "Ba ba, ngươi như thế ngươi nói với hắn cái gì hôn nước à, hắn căn bản không xứng với nhân gia có được hay không?" Hứa Ngạo Tiên mày nhíu lại thành một cái chữ xuyên. Hứa Hạo tại sao sẽ đột nhiên tốt bụng như vậy? An bài cho mình hôn ước, trong đó nhất định có bẫy. Hắn khinh thường nói lạnh rên một tiếng: "Ta cũng không phải là Hứa gia nhân, cần gì phải ngươi làm điều thừa tới định cái gì hóa thân. Chính ngươi nếu như nhiệt tâm như vậy, vậy ngươi đi thực hiện hôn ước này a." Hứa Thanh Tuyền vẫn cố nén lấy lửa giận, nghe được Hứa Ngạo Thiên cái này âm dương quái khí thái độ, rốt cuộc nhịn không được bạo phát. Nàng bước lên trước, căm tức nhìn Hứa Ngạo Thiên: "Ngươi thái độ gì? Ba ba hảo tâm an bài cho ngươi, ngươi không cảm kích thì cũng thôi đi, còn nói ra những lời này nhục nhã người." Hứa Hồng Trang khá hơn nữa tính khí cũng không nhịn được: "Ngươi cho rằng ngươi là ai hả? Ba ba nhiều năm như vậy vẫn đối với ngươi lòng mang hổ thẹn, muốn bù đắp ngươi, ngươi lại dẫm lên mặt mũi." Hứa Tình Tuyết ở một bên mở miệng: "Hứa Ngạo Tiên, ba ba cũng là vì ngươi tốt, mặc kệ trong lòng ngươi có bao nhiêu oán hận, cũng không có thể đối xử như thế ba ba có hảo ý." Nghe các tỷ tỷ vì Hứa Hạo nói chuyện, Hứa Ngạo Tiên càng thêm tức giận: "Các ngươi đều bị hắn lừa, hắn Hứa Hạo lúc nào vì người khác suy nghĩ quá, không chừng có âm mưu gì đâu." Hứa Hạo khẽ lắc đầu: "Ngạo Tiên, ngươi thực sự suy nghĩ nhiều, hôn ước này chẳng qua là ta cùng lão Hưu giữa một cái ước định. Vốn định mượn cơ hội này để cho ngươi an định lại, coi như là ta đối với ngươi một điểm bồi thường, ngươi đã như vậy chống cự, ta đây cũng sẽ không miễn cưỡng. Trong lòng lại là đang suy nghĩ, xinh đẹp như vậy vị hôn thê là ngươi không cần hắc, mà ngươi cũng nói làm trò vi phụ làm thay, ta sẽ không khách khí. Chúng nữ nhi nghe không ô, dồn dập khuyên đủ. Ba ba, ngươi không muốn luôn là hướng về hắn, người như hắn nên làm cho hắn tự sinh tự diệt. Ba ba ngươi đã hết lòng rồi, hắn không hiểu được quý trọng, đó là vấn đề của hắn, về sau chúng ta cũng không cần xen vào nữa hắn. Ngươi cút ra ngoài cho ta, chúng ta không chào đón ngươi, vĩnh viễn không nên xuất hiện ở trước mặt chúng ta. Cứ như vậy, Song Vương Huyên tan rã trong không vui. Hứa Ngạo Thiên hoảng hốt đi ra Hứa ra. Đột nhiên một cái giật mình, mới vừa rồi bị Hứa Hạo làm tâm tính, hắn lúc này mới nhớ tới trở về nhãn, là muốn ngăn cản Hứa Hạo lợi dụng hắn soát các tỷ tỷ hảo cảm. Làm sao lại làm thành cái này dạng? Chương 472, nhân vật chính bi thảm nhân sinh. Thu phục hợp pháp tiểu La Lệ. Chê bữa chương 472, nhân vật chính bi thảm nhân sinh. Thu phục hợp pháp tiểu La Lệ. Chê bữa màn đêm lặng yên hàng lâm. Lâm Vân khập khênh đi ở đầu đường. Một bộ quần áo cũ nát, thần sắc tiêu tụy, cả người bẩn thỉu, hiện ra không hợp nhau. Thầm thì, cái bụng phát sinh một trận tiếng tê. Hắn đã chọn hai ngày chưa ăn cơm, cảm giác đói bụng mãnh liệt đánh tới, làm cho đầu hắn say xe, ánh mắt cũng biến thành mơ hồ. Nguyên lai ở phòng ở bị tạt, xe đốt thành khung xương phía sau, hắn còn tiếp tục tiện thức ăn ngoài, muốn hoàn thành đơn đặt hàng, cải biến cái này hỏng bét sinh hoạt. Nhưng mà mỗi khi hắn phải hoàn thành thời điểm, tổng hội phát sinh các loại các dạng ngoài ý muốn, không phải tao ngộ tai nạn giao thông, chính là khách hàng mặc danh kỳ diệu thủ tiêu đơn đặt hàng, tiền bị lừa gạt cũng không có đập về, phòng ở bị tạt, hắn không có chỗ ở chỉ có thể buổi tối tại công viên hoặc là vòm cầu chấp nhận. Bết bát hơn giống như, không lâu, hắn bị một đám địa bĩ lưu manh để mắt tới. Những người đó mỗi ngày tới tìm hắn để gây sự. Hai ngày trước, hắn bị đám kia du côn đánh một trận, trên đùi tao thụ trọng thương, không có tiền lại không đi được y viện. Tại công viên dưới nuôi hai ngày, thương thế mới chỉ có hơi chút khá hơn một chút. Kỳ thực, lấy hắn phía trước thu được hệ thống tưởng tượng thực lực, vốn không ứng với chật vật như vậy. Nhưng ở một lần tiễn thức ăn ngoài trên đường, hắn không cẩn thận đụng phải một vị cao thủ thần bí, không nói hai lời liền xuất thủ phế đi hắn, đưa tới hắn thể chất còn suy yếu hơn người bình thường. Bây giờ, hắn chỉ có thể nhịn đau đớn, đi ra tìm thức ăn, bằng không thực biết chết đói ở đầu đường. Lâm Vân ngẩng đầu nhìn lên bầu trời, vẻ mặt mờ mịt, trong lòng trăm mối không lời giải. Vì sao chính mình biết luân lạc tới tình cảnh như thế? Nghĩ lại mấy tuần trước, hắn thu được hệ thống, khi đó hắn là bực nào hăng hái. Mở ra xe thể thao, ở khu nhà cấp cao, tiến một chuyến thức ăn ngoài là có thể ung dung thu được trăm vạn thưởng cho. Cùng hiện tại ăn mày một dạng sinh hoạt so sánh với, nhất định chính là hai thái cực. Hắn đã triệt để bỏ đi tiếp tục tiến thức ăn ngoài ý niệm trong đầu. Bởi vì hiện thực nói cho hắn biết, căn bản không khả năng hoàn thành đơn đặt hàng. Hắn cũng không 93 từng nghĩ qua lợi dụng hệ thống dành cho hát kỹ năng, đến bên cạnh hát dòng, thiêu vũ kiếm lấy sinh hoạt phí. Vừa mới bắt đầu hát không có vài câu, liền luôn sẽ có người qua đây quấy rối. Coi như hắn thật vất vả kiếm được một điểm tiền, cũng sẽ bị những thứ kia điệu bĩ lưu manh lấy thu bảo hộ phí danh nghĩa cướp đi. Đây hết thể nói là ngẫu nhiên ngốc tử đều không tin. Tuyệt đối là có người ở cố ý ghim hắn. Hắn thậm chí hoài nghi đối phương biết hắn hệ thống công hiệu. Không phải vậy giải thích thế nào muốn ngăn cản hắn hoàn thành đơn đặt hàng? Có thể đến tột cùng là người nào vậy? Trong khoảng thời gian này, hắn đem từ nhỏ đến lớn đã gặp mọi người đều trong đầu qua một lần. Vô luận là cùng hắn có cửu oán, vẫn là không oán, hắn tỉ mỉ suy tư, nhưng thủy chung nghĩ không ra rốt cuộc là ai sẽ như vậy trăm phương ngàn kế hại hắn. Loại này bị chẳng hay biết gì cảm giác, làm cho hắn phải chịu dằn vặt, tinh thần một số gần như tan vỡ. Ken, Lâm Vân tâm tính băng, tâm tình giá trị 10011 trận cơm nước hương vị nhẹ nhàng qua đây. Lâm Vân vốn là đói bụng khó nhịn, lúc này càng cảm thấy khó chịu, không tự chủ được chiều hương vị phương hướng hoạt động đi qua, xem có thể hay không thảo chút đồ ăn. Hắn cập khẽ đi tới một nhà hàng trước cửa. Đúng dịp thấy một người trung niên lão bản bưng một chậu cơm thừa đồ ăn thừa đi tới, xem bộ dáng là phải ngã vào thùng rác. Lâm Vân ánh mắt một cái sáng, hắn vội vàng tiến lên, dùng gần như cầu khẩn giọng: "Lão bản, ta hai ngày chưa ăn cơm, ngài có thể hay không cho ta một điểm ăn?" Trung niên lão bản nghe vậy nhìn về phía hắn, chứng kiến Lâm Vân bộ dạng, trên mặt nhất thời lộ ra chán ghét màu sắc, khinh thường giễu cợt nói: "Ta xem thường nhất chính là loại người như ngươi, có tay có chân, còn trẻ tuổi như vậy, lại trang thành ăn mày ở chỗ này mất mặt xấu hổ. Hiện tại đều cái gì xã hội, tùy tiện tìm một cái lớp học, chẳng lẽ còn có thể chết đói hay sao? Ta chính là đem những cơm thừa cá cặn này cho chó ăn, cũng sẽ không cho loại người như ngươi." Nói xong, trung niên lão bản trực tiếp đem cơm thừa đồ ăn thừa rót vào trong thùng rác. Lâm Vân nghe xong lão bản lời nói, trong lòng cười khổ. Lão bản nói không sai. Ở dưới tình huống bình thường, thanh niên nhân sắc thực hẳn là cố gắng làm việc, tay làm hàng ngay. Hắn lại làm sao không muốn đứng đắn kiếm tiền đâu? Chỉ là phía sau cái kia một mực tại chỉnh hắn ra hỏa, căn bản cũng không cho hắn cơ hội này. Phản phất quyết tâm muốn đem nàng bức thành một cái ăn mày. Hơn nữa, coi như hắn làm ăn mày, cũng không có một ngày sống yên ổn thời gian quá. Luôn luôn thì có côn đồ tới tìm hắn để gây sự. Nhìn lấy cơm thừa đồ ăn thừa tiến nhập thùng rác, Lâm Vân nuốt nước miếng một cái. Cứ việc đã đói bụng được thầm thì gọi, nhưng hắn còn cất giữ một tia sau cùng tôn nghiêm, không đến mức thực sự cùng cậu đi cấp thực. Cái này ra không được thì đổi một nhà khác. Vì vậy, Lâm Vân bắt đầu chính mình ăn mày đường. Vận khí coi như không tệ. Ở liên tiếp hỏi mấy nhà tiệm sau đó, thật đúng là làm cho hắn phải đến một ít thức ăn. Lâm Vân lang thôn hổ yết ăn xong, mặc dù chỉ là một ít ăn cơm thừa rượu cạn, nhưng hắn thấy so với sơn chân hải vị còn muốn hương. Nhìn hắn lối ăn, càng thêm cảm thấy hắn đáng thương. Vì vậy, Lâm Vân không chỉ có lấp đầy cái bụng, liền ăn khuya đều có tin tức. Hắn đem mấy bao bánh bích quy cùng sữa bò ôm vào trong lòng, chuẩn bị trở về hắn ngủ công viên. Buổi tối công viên yên tĩnh mà lại âm u, làm Lâm Vân kéo mệt mỏi thân thể đến cửa công viên lúc, một đám du côn đang nghiêng ngã đứng ở nơi đó, trong miệng ngậm thuốc lá, trong mắt tràn đầy không có hảo ý yêu. Tiểu tử này có thể tính xuất hiện. Một cái vòng quanh hoàng bao du côn chứng kiến hắn nói rằng, thủ lãnh côn đầu nên ngang đi lên trước một bản liễu lấy Lâm Vân áo, hung tợn nói, Đạt Mạn đã chạy đi đâu, làm hại các minh đệ chờ ngươi nửa ngày, vội vàng đem bảo hộ phí giao lên. Lâm Vân vẻ mặt tối tăm, lại gặp phải đám này vương bát đản. Ta không có tiền. Bên cạnh một cái trên mặt có đao ba du côn cười lạnh một tiếng, đưa tay vô vỗ Lâm Vân trong lòng cất bánh bích quy cùng sữa bò. Rêu cợt nói, không có tiền, đây là cái gì? Ngươi tờ mở giờ dám lừa lão tử. Chương 472, đao ba ca, ta xem hắn cũng không giống có tiền dáng vẻ, đây là đi xin ăn đi. Một chỗ khác cứng rêu cợt nói. Lời này vừa nói ra, đưa tới du côn nhóm cười vàng, các loại âu ngôn huế ngựa xông ra. Nói cho ngươi biết, coi như ăn mày tới đồ đạc, cũng muốn trước hiếu kính ngươi mấy cái ra ra, ngươi đạp mã dĩ nhiên nghĩ lấy độc chiếm. Cậu vật nói chuyện với ngươi đâu, có nghe hay không? Ăn mày phải có ăn mày dáng vẻ. Lâm Vân cắn răng nói, các ngươi chớ quá mức. Thủ lãnh côn đồ trừng mắt, quá phận. Ở nơi này mảnh đất nhỏ bên trên, lão tử nói cái gì chính là cái đó. Không có tiền đúng không? Đi lục soát an thân. Mấy cái du côn lên tiếng, liền muốn động thủ. Lâm Vân nỗ lực giãy giụa, lại bị thủ lãnh côn đổ một cước đá vào trên đùi, hắn muốn là chân bị thương mềm nhũn, kém chút ngã sắp xuống. Còn dám phản kháng? Cho ta đàng hoàng một chút. Lâm Vân trong cơn giận dữ, IBE, hắn nỗ lực phản kháng, dùng sức đẩy ra một cái tới gần hắn cứng. Nhưng hắn dù sao thân thể suy yếu, đối phương người đông thế mạnh. Du côn nhóm chen nhau lên, vài cái đem hắn đả đảo trên mặt đất. Một cái địa cứng ở trên người hắn lục lọi một hồi, không có lục soát tiền, liền hướng đầu lĩnh báo cáo. Lão đại, tiểu tử này trên người thực sự hết tiền. Thủ lãnh côn đồ nhất thời nổi trận lôi đình, tức miệng mắng to. Cái gì không có tiền? Hại chúng ta chờ không nửa ngày, các minh đệ cho lão tử đánh. Nói, hắn dẫn đầu một cước đá vào Lâm Vân trên bụng của. Còn lại du côn nhóm cũng dồn dập theo động thủ quyền cước như mưa rơi vào trên người Lâm Vân. Lâm Vân co giúp ở trên mặt đất, hai tay ôm đầu, bảo vệ tốt chính mình. Trên người truyền đến một trận lại một trận đau nhức. Đánh lấy, ánh mắt của hắn bắt đầu thay đổi. Trong khoảng thời gian này tới nay gặp biệt khuất sông lên đầu. Dần dần, lửa giận trong lòng bị đốt, kích phát ra hắn hung tính. Lâm Vân nhãn thần biến đến hung hăng. Trong lúc hỗn loạn, giấu tay đến một tảng đá. Hắn cầm chặt tảng đá, dùng hết khí lực toàn thân, đột nhiên hướng phía cách hắn người gần nhất du côn đập tới. Cái kia du côn đang chìm ngâm ở ấu đả Lâm Vân trong khoái cảm, không chút nào phòng bị. Tảng đá hung hăng đập vào trên đầu của hắn. Hắn kêu lên một tiếng đau đớn, té trên mặt đất. Lâm Vân cũng không có buông tha hắn, giống như là như điên, từ dưới đất bò dậy, tiếp tục huy vũ tảng đá hướng hắn ném tới. Lúc này hắn đã hoàn toàn mất đi lý trí, trong lòng chỉ có một ý niệm trong đầu, đó chính là khiến cái này vẫn người khi dễ hắn trả giá thật lớn. Bắt được một cái địa cứng chính là liều mạng đập. Du côn nhóm bị Lâm Vân phản kích đánh trở tay không kịp, dần dần bọn họ đều ngừng lại, bị Lâm Vân điên cuồng chấn nhiếp. Mà Lâm Vân lại không có dừng động tác lại, như trước không ngừng đấm vào cái kia bị hắn đả đảo trên đất du côn. Tiên huyết văng đến trên mặt của hắn, trên người hắn lại hồn nhiên không cảm giác. Ở hắn điên cuồng dưới sự công kích, cái kia du côn rất nhanh thì máu thịt bé bét, không có sinh tức. Có cái du côn hoảng sợ thét to, giết người. Cái này một tiếng thét chói tai, phảng phất là một chậu nước lạnh, trong nháy mắt tới tỉnh Lâm Vân. Hắn mạnh giật mình tỉnh lại, chứng kiến dưới thân trừng hai mắt, chết không nhắm mắt du côn, sợ đến sắc mặt tái nhợt, đặt mông ngã nhào trên đất, vung tay ra, nhuộm đầy tiên huyết thạch đầu rơi xuống ở một bên. Lâm Vân không thể tin được vừa rồi làm cái gì. Hắn dĩ nhiên giết người, thành hung thủ giết người. Cũng không lâu lắm, bén nhọn tiếng còi xe cảnh sát cắt bầu trời đêm, hồng lam xen nhau đèn báo hiệu thiểm thước, từng chiếc một xe cảnh sát gào thét tới. Chúng nhân viên cảnh sát xuống xe, đem một đám du côn cùng thất thần Lâm Vân mang tới sở cảnh sát. Ken. Lâm Vân tâm tính nổ tung, tâm tình giá trị 1001 ken. Một vị khuôn mặt lạnh lùng cảnh viên đi tới Lâm Vân trước mặt, đem nàng điện thoại di động đưa cho hắn. Thông báo gia thuộc của ngươi. Lâm Vân tay run run nghe điện thoại, vừa muốn đè xuống dãy số, lại mạnh giật mình một cái. Nhớ lại cha mẹ dáng vẻ. Không được, tuyệt đối không thể để cho ba mẹ biết chuyện này, nếu như bọn họ biết ta thành tội phạm giết người, làm sao chịu được? Ở cực độ hoảng loạn cùng bất lực chung, một đạo ôn nhu thân ảnh hiện lên đầu óc hắn. Lạc Ly. Đừng xem Lạc Ly tỷ tiểu tiểu một chỉ, vẫn luôn đối nàng rất quan tâm, rất hiền lành. Có lẽ có thể tìm Lạc Ly tỷ hỗ trợ. Lâm Vân giấy lên hy vọng. Phụ trách giám thị Lâm Vân vô tướng thành viên, đem nơi đây phát sinh toàn bộ, cả kẻ đăng báo cho Hồng Sắc Vi. Hứa ra đại viện, Hồng Sắc Vi đi tới Hứa Hạo trước mặt, hơi cúi đầu. Đem Lâm Vân sự tình tuần tự nói cho hắn biết. Hứa Hạo vớt phẳng bắt đầu cảm, như có điều suy nghĩ. Lâm Vân khoảng thời gian này tao ngộ, đều là hắn ở sau lưng thao túng. Mỗi ngày đều cho hắn cống hiến không ít tâm tình giá trị. Nguyên bản kế hoạch thu gạt sạch sẽ đem giải quyết hết. Mấy ngày này vẫn không có tin tức chuyển đến, hắn đều mau đưa cái này chủ rất quên. Không nghĩ tới, Lâm Vân vào lúc này gây ra sự tình. Hứa Hạo nghiền ngẫm cười cười, có ý tứ. Lâm Vân không có nói cho người nhà, mà là nói cho cái kia tiểu La Lệ. Hắn thấy được thu phục cái kia hợp pháp tiểu La Lệ cơ hội. Lạc Ly đều chuẩn bị ngủ rồi, nhận được Lâm Vân điện thoại, nói hắn đã giết người ở sở cảnh sát. Nàng đầu góc một cái liền thanh tỉnh. Suốt đêm đi tới sở cảnh sát, Lâm Vân cứu qua nàng, hiện tại xảy ra chuyện, nàng không thể không quản. Từ Lâm Vân trong miệng biết được chân tướng phía sau, Lạc Ly phẫn hận đồng thời lại thở phào nhẹ nhõm. Lâm Vân cũng không phải cố ý sát nhân, xem như là tự vệ. Không rõ ràng lúc đó tình trạng, tối lửa tắt đèn, chu vi cũng không giám sát, lên tòa án có thể thắng kiện nhưng rất phiền phức. Biện pháp đơn giản nhất chính là tìm cái kia du côn người nhà hòa giải, nhiều lắm tốn hao một ít tiền. Xem ở Lâm Vân cứu qua mức của nàng, những tiền kia nàng đồng ý giúp đỡ ra. Nhưng là khi nàng tìm được người nhà, đối phương cũng không nguyện ý cùng giải khai, nhất định muốn Lâm Vân đền mạng. Cái này phiền toái, đối phương không lấy tiền, gắng phải cùng chết lời nói, nàng cũng không biện pháp, trừ phi tìm được thực cứng quan hệ. Đột nhiên, Lạc Ly trong đầu hiện ra một đạo thân ảnh. Hứa Hạo. Chương 473, cá căn câu. Hứa Hạo âm hiểm. Hợp pháp La Lệ Tư Vị. Chương 473, cá căn câu. Hứa Hạo âm hiểm. Hợp pháp La Lệ Tư Vị. Lạc Ly đang ở vì Lâm Vân giết người mà bối ba. Lâm Vân cứu qua nàng, để cho nàng nhìn lấy Lâm Vân bị hình phạt, nàng làm không được. Lạc Ly tìm được trước thân nhân người chết, thành khẩn nói rằng: "Thúc thúc Gazi, cực kỳ có lỗi với, chuyện này đối với các ngươi tạo thành cự đại đau đớn. Nhưng Lâm Vân hắn không phải cố ý, lúc đó chỉ là xuất phát từ tự bảo vệ mình. Ta nguyện ý xuất ra 100 vạn thành tựu bồi thường, hy vọng các ngươi có thể cho Lâm Vân một cái hối cải để làm người mới cơ hội." Người nhà nhóm nghe được 100 vạn mấy cái chữ này, rõ ràng có ý định di chuyển. Giáo dục xuất địa cứng nhi tử, bọn họ nhân phẩm cũng không làm sao. Người nhà nhóm lẫn nhau nhìn thoáng qua nhau, cố nén quyết tâm sóng trung lan nói rằng: "Cái này vấn đề không phải là tiền, đây chính là mạng người, làm sao có thể dùng tiền để cân nhắc? Chúng ta là sẽ không bỏ qua hung thủ." Lạc Ly bắt đầu lo lắng, nhưng nàng nhưng chưa từ bỏ ý định, tiếp tục nói: "Ta lý giải nỗi thống khổ của các ngươi, ta nguyện ý ra 2 triệu, mời các ngươi tha thứ." Người nhà nhóm như trước bất vi sở động. Một người trung niên phụ nữ mang theo tiếng khóc nức nở nói: "Nhà của chúng ta tiểu hoàng mới, chỉ có 20 mấy tuổi à, cuộc đời của hắn vừa mới bắt đầu, cứ như vậy không có, ngươi 2 triệu có thể để cho hắn sống lại sao?" Nước mắt ở trong hốc mắt đảo quanh. Những nhà khác thuộc cũng lộ ra quyết tuyệt màu sắc. Lạc Ly lòng nóng như lửa đốt, mấy là thốt ra: "5 triệu, đây đã là ta có thể xuất ra mức cực hạn. Mời các ngươi suy tính một chút, Lâm Vân hắn cũng có người của mình sinh, hắn không phải phần tử xấu." Lần này, người nhà nhóm lại có không giống với phản ứng. Một cái 183 trung niên bước lên trước, kiên định nói: "Ngươi cái tiểu nha đầu biết cái gì? Có tiền thì ngon à? Đừng ở chỗ này si tâm vọng tưởng, chúng ta chính là muốn làm cho Lâm Vân đền mạng, cho tiểu hoàng một cái công đạo." Lạc Ly hờn nói: "Các ngươi không nên quá phận, rõ ràng là nhà các ngươi tiểu hoàng trước tìm Lâm Vân phiền phức. Lâm Vân là tự vệ, coi như đến tòa án bên trên, các ngươi cũng không có phần thắng." Người nhà nhóm hơi biến sắc mặt. Đây đúng là vấn đề. Một đám du côn phong cách làm việc bọn họ cũng đều biết. Ngươi không phải là muốn đi gây sự, bị giết ngược, xem như là người khác tự vệ, chết rồi cũng chết vô ích. Liên bồi thường đều lấy không được. Bất quá bọn họ rất nhanh khôi phục bình tĩnh. Trước đó, đã có người nói cho bọn hắn biết, chỗ nào công viên hẻo lánh, không có giám sát. Một trung niên nhân lạnh lùng nói: "Ngươi nói tiểu hoàng trước tìm phiền phức, ngươi có chứng cứ gì?" Lạc Ly nhất thời nghẹn lời. Nàng cũng biết nơi đó không có theo dõi. Không phải vậy cái kia dùng tìm bọn hắn, trực tiếp chống án là được. Đáng tiếc cũng không có. Lạc Ly không biết phải làm gì cho đúng. Thật chẳng lẽ muốn mắt mở trừng trừng nhìn lấy Lâm Vân đi tìm chết sao? Lâm Vân đã từng bất chấp nguy hiểm cứu nàng. Mình tại sao có thể vào lúc này bỏ hắn không để ý? Trước mắt những thứ này người nhà khó chơi, nàng cũng không có biện pháp. Đột nhiên, Lạc Ly nghĩ đến tìm nghề nghiệp pháp luật nhân sĩ trợ giúp. Đúng lúc nàng nhận biết một vị khá có danh tiếng luật sư. Luật sư ở tại giải sự tình đại thể trải qua phía sau, quyết định cùng Lạc Ly cùng đi cùng người nhà can thiệp. Thân nhân người chết trong nhà, luật sư điều lý thanh tích nói: "Ta hiểu các ngươi mất đi thân nhân thống khổ, nhưng từ luật pháp góc độ đến xem, Lâm Vân là tự vệ. Nếu như các ngươi tiếp thu bồi thường, đặt thành lựa giải, đối với song phương mà nói đều là một cái đối lập nhau so với kết quả tốt." Nhưng mà, người nhà nhóm giống như là bị cừu hận che đậy, căn bản nghe không vào. Một vị tuổi trẻ người nhà giận dữ hét: "Các ngươi liền sẽ nói chút đường đường chính chính, chúng ta chỉ cần hung thủ đạt được quả báo trừng phạt, chính là muốn hắn đền mạng, những thứ khác đều không bằng nữa." Luật sư thấy thế, lại thay đổi một loại giọng ôn hòa, từ tình cảm cùng gia đình lợi ích lâu dài các phương diện tiếp tục khuyên bảo. Nhưng người nhà nhóm như trước mềm không được cứng không xong. Cuối cùng, luật sư bất đắc dĩ đối với Lạc Ly lắc đầu: "Ta đã tận lực, bọn họ thái độ kiên quyết, ta cũng không có biện pháp cải biến ý nghĩ của bọn họ." Lạc Ly hy vọng lần nữa tan biến, nhưng nàng nhưng không cam lòng. Nàng nghĩ tới rồi bót cảnh sát lực lượng, cùng là thông qua trong nhà quan hệ liên lạc với một vị cục trưởng, hy vọng hắn có thể đủ đứng ra phối hợp, làm cho người nhà nhóm thay đổi chủ ý, xem ra Lạc Ly quan hệ bên trên, cục trưởng quyết định cùng Lạc Ly cùng nhau đi cùng người nhà câu thông. "Cục trưởng, cảm tạ ngươi quan tâm chuyện này, nhưng chúng ta sẽ không thay đổi chủ ý." Cục trưởng tận tình khuyên bảo hồi lâu, liệt cử rất nhiều cùng loại án lệ kết quả xử lý cùng trong đó lợi và hại. Nhưng người nhà thủy trung thủ vững lập trường. Cuối cùng, cục trưởng bất đắc dĩ đối với Lạc Ly biểu thị mình cũng bất lực. Lạc Ly người đều tê dại rồi, liên cục trưởng đều không biện pháp, còn có thể làm sao? Nàng bắt hết óc, suy tư bắt đầu còn có ai có thể bàn trợ chính mình. Đột nhiên, một thân ảnh hiện lên náo hải. Hứa Hạo. Muốn nói quan hệ, nàng người quen biết ở giữa, nhất định là Hứa Hạo sâu nhất, ai chút chuyện nhỏ này nhất định có thể giải quyết. Vừa lúc lần trước Hứa Hạo cứu nàng, cùng nhau ăn cơm phía sau, để lại phương thức liên lạc. Hứa Hạo giao thiệp cùng lực ảnh hưởng cực kỳ rộng khắp. Ở trong tòa thành thị này, dường như không có hắn làm không được sự tình. Chính là không có ý tứ phiền phức đối phương. Nhân ra giá trị con người bản ước, nửa phút mấy cái tiểu mục tiêu, loại chuyện nhỏ này đều vào hắn không được nhãn. Thế nhưng nàng không có biện pháp, cũng không thể mắt mở trừng trừng nhìn lấy Lâm Vân đi tìm chết. Vì vậy, Lạc Ly lấy điện thoại di động ra, nhảy ra dãy số, đã gọi đi. Đinh linh linh, đinh linh linh, đinh linh linh. Cao vút trong mây buôn bán cao ốc tầng cao nhất, Hứa Hạo đang ngồi ở chính mình làm công thất. Một trận chung điện thoại di động đánh vỡ tĩnh mịch. Hắn hơi dương mắt, chứng kiến biểu hiện trên màn ảnh Lạc Ly tên, khóe miệng hơi hơi nhếch lên. Trong khoảng thời gian này, Lạc Ly vì Lâm Vân sự tình buôn tẩu khắp nơi, hết thảy đều tại hắn giám thị ở giữa. Tìm hắn hỗ trợ chỉ là thời gian vấn đề sớm hay muộn. Tìm nhiều cái nhân mạch của nàng hỗ trợ, nhưng có hắn ở phía sau màn ngăn cản, cùng muốn không khả năng bình sự tình. Gọi điện thoại cho hắn là chuyện sớm hay muộn. Hứa Hạo nhận điện thoại. Alo, là Hứa tổng sao? Đối diện truyền tới một thấp thỏm đồng âm. Là Lạc Ly à, làm sao vậy? Tìm ta có chuyện gì không? Bên đầu điện thoại kia Lạc Ly rõ ràng có chút khẩn trương, muốn nói lại thôi. Hứa tổng, ngài hiện tại có rảnh không? Ta muốn cùng ngài gặp mặt, có một số việc trước mặt nói biết tương đối rõ ràng. Chương 473, chương 473, tốt, chúng ta đây liền ước ở trung tâm thành phố nhà kia Lam Điểu quán cà phê à, ta ở chỗ ấy chờ ngươi. Không lâu sau, hai người đang tràn ngập lấy nồng nặc cà phê hương khí, phát hình thư dạng âm nhạc trong quán cà phê chạm mặt. Hứa Hạo ánh mắt rơi vào Lạc Ly trên người, chỉ thấy nàng ngày xưa hai trong mắt sáng ngời kia, bây giờ lại hơi lộ ra ảm đạm, trong thần sắc có chút tiểu tụy. Là nàng mấy ngày này vì Lâm Vân buôn ba duyên cớ, nhưng vẫn là như vậy khả ái, la lị vóc người cùng khuôn mặt, lại có một câu ngự tỷ khí chất, tương phản hơn nữa cường liệt. Hứa Hạo vây tay ý bảo phục vụ viên qua đây, làm cho Lạc Ly điểm cái đồ uống. Lạc Ly gọi một ly nàng yêu nhất cà phê lạc hẹ. Hứa Hạo mở miệng hỏi, Lạc Ly, chuyện gì xảy ra? Xem ngươi gấp gáp như vậy. Lạc Ly hai tay không tự chủ bắt cùng một chỗ, cuối cùng vẫn là nói rằng, Hứa tổng, ta có một người bạn, hắn gọi Lâm Vân, đã từng cứu mạng của ta, xem như là ân nhân của ta. Hắn hiện tại gặp đại phiền toái, bị một đám địa vĩ lưu manh khi dễ, ở phản kháng trong quá trình thất thủ giết người. Hiện tại thân nhân người chết bên kia vô luận như thế nào cũng không chịu lượng giải, kiên quyết muốn cho hắn đền mạng, ta nghĩ rất nhiều biện pháp đều vô dụng. Hứa Hạo cau mày, tựa hồ đang chăm chú suy nghĩ chuyện này, sau đó gật đầu. Nguyên lai là cái này dạng. Lạc Ly đầy cõi lòng mong đợi nhìn lấy hắn lấy dũng khí nói, Hứa tổng, ngài có thể không thể giúp hắn một chút? Ta biết cái này rất làm khó dễ ngài, thế nhưng ta thật sự là không có biện pháp khác. Hứa Hạo suy nghĩ một chút nói, chúng ta đây đi trước trông thấy thân nhân người chết, cùng bọn họ hảo hảo nói chuyện, xem có thể hay không thu được bọn họ lượng giải. Lạc Ly nhất thời dâng lên một trận kinh hỉ. Hứa Hạo đây là bằng lòng đồng ý giúp đỡ. Nhưng mà, cái này kinh hỉ rất nhanh thì bị do dự thay thế được. Không khỏi nghĩ tới thân nhân người chết cường ngạnh thái độ. Phía trước nàng còn có mời người hết lời ngon ngọt, đưa ra nguyện ý xuất ra 5 triệu bồi thường. Bọn họ không có chút nào dao động, quyết tâm muốn cho Lâm Vân đền mạng. Nàng không khỏi hoài nghi bắt đầu Hứa Hạo làm được hả? Lập tức, Lạc Ly lại nghĩ đến Hứa Hạo thân phận và địa vị. Bọn họ làm không được, không có nghĩa là Hứa Hạo làm không được. Vì vậy, Lạc Ly mang theo Hứa Hạo đi tới thân nhân người chết nơi ở chứng kiến Hứa Hạo xuất hiện ở trước cửa, người nhà nhóm đều lộ ra kinh ngạc màu sắc. Hiển nhiên nhận ra vị này tiếng tăm lừng lẫy đại nhân vật. Trong lúc nhất thời, lại có chút không biết làm sao. Hứa Hạo đi vào trong nhà, quét mắt một vòng chung quanh người nhà, nói: "Các vị, ta biết các ngươi bởi vì mất đi thân nhân mà thống khổ, đây là người thường tình, đổi thành bất luận kẻ nào đều khó tiếp thu. Nhưng chuyện này là nhà các ngươi cái kia vị tìm phiền toái trước đây, Lâm Vân là tự vệ." Hắn dừng lại một chút, tựa hồ đang cho người nhà nhóm thời gian tiêu hóa, nói tiếp: "Nếu như các ngươi một mặt kiên trì muốn cho hắn đền mạng, đối với các ngươi cũng không có lợi." Người nhà nhóm bên trong một người trung niên nam tử nhíu mày, bất mãn nói: "Hứa tổng, ngài đây là ý gì? Chẳng lẽ nhà của chúng ta tiểu hoàng cứ như vậy không công đã chết rồi sao?" Hứa Hạo bình tĩnh nói: "Ta lý giải tâm tình của các ngươi, thế nhưng các ngươi cũng đừng tặc quái, một ngày chuyện này náo lên tòa án." Hắn vừa nói, vừa quan sát người nhà nhóm biểu tình biến hóa, âm thầm phát động thần cấp thôi miên thuật. Hứa Hạo về phía trước khuynh khuynh thân thể, thấp giọng, mang theo một tia đe dọa ý tứ hàm xúc nói: "Huống chi, ta quyết định xuất thủ can thiệp chuyện này, bằng vào ta giao thiệp cùng tài nguyên, ta hoàn toàn chắc chắn làm cho Lâm Vân thắng kiện, đến lúc đó các ngươi một phân tiền cũng đừng nghĩ bắt được. Các ngươi cố gắng ngẫm lại, đây là các ngươi kết quả mong muốn sao?" Người nhà nhóm hai mặt nhìn nhau, trên mặt đều lộ ra sợ hãi màu sắc. Vị này chính là Hứa Hạo, Ma Đô thủ phủ, ai cũng không nghi ngờ lời hắn nói chân thực tính. Bọn họ thấp giọng thương lượng vài câu, bên trong nhà bầu không khí biến đến dị thường khẩn trương. Lạc Ly đứng ở một bên, khẩn trương nhìn lấy đây hết thảy, thở mạnh cũng không dám. Rốt cuộc, người nhà nhóm bất đắc dĩ thở dài, thỏa hiệp: "Hứa tổng, nếu ngài đều nói như vậy, chúng ta cũng chỉ có thể tin tưởng ngài, chúng ta nguyện ý xuất cụ lượng giải thư." Lạc Ly quả thực không thể tin được chính mình hai đóa, chân mắt hốc mồm đứng ở nơi đó. Phía trước nàng vì chuyện này, chung quanh bốn ba, tiểu chân ngắn đều nhanh chạy chặt đứt. Vô luận nàng cố gắng thế nào, đều không thể làm cho người nhà này thay đổi chủ ý. Hứa Hạo vẹn vẹn qua đây như thế một hồi, nói mấy câu thì ung dung làm xong. Nghĩ lấy Hứa Hạo nói, cũng liền bình thường quyết bảo. Bất quá Lạc Ly rất nhanh thì suy nghĩ cẩn thận. Vì sao bọn họ nói vô dụng, Hứa Hạo nói ra, hiệu quả tốt như vậy? Là bởi vì Hứa Hạo danh tiếng bày ở nơi đó. Lệnh người nhà tín phục, đối với Hứa Hạo uy hiếp, bọn họ lại tâm sinh sợ hãi. Nhưng mà, nàng không biết là, chân tướng vượt qua xa nàng sở nghĩ đơn giản như vậy. Hứa Hạo kỳ thực âm thầm phát động thôi miên, ung dung để cho bọn họ thay đổi chủ ý, bất quá dựa theo hợp lý phương án, phải ra khỏi 5 triệu. Lạc Ly vội vàng biểu thị: Hứa tổng, tiền này ta tới ra. Theo thân nhân người chết ký lượng giải thư, phía sau thủ tục pháp luật cũng thuận lợi thúc đẩy. Đang nóng nảy trong khi chờ đợi, lại ngao qua vài ngày nữa. Rốt cuộc xác nhận Lâm Vân tự vệ sự thực, từ trong bốt cảnh sát đi ra. Lâm Vân bước ra sở cảnh sát đại môn. Ánh mặt trời chói mắt làm cho hắn nheo cặp mắt lại. Hắn thân ảnh hơi lộ ra chật vật, tóc có chút mất trật tự, y phục cũng nhăn nhúm không bảy lạc ly sớm đã ở cửa chờ đợi. Chứng kiến Lâm Vân đi ra, trong mắt nàng tràn đầy mừng rỡ. Lâm Vân liếc mắt liền thấy được Lạc Ly. Trong lòng bị cảm động tràn đầy, hắn đi nhanh hướng Lạc Ly, cảm kích nói: "Lạc Ly tỷ, trong khoảng thời gian này khổ cực ngươi, nếu không phải là ngươi ta thì xong rồi." Lạc Ly theo bản năng lui về sau một bước, nàng cau mũi một cái: "Tiểu Vân, ngươi trước đừng kích động." Lâm Vân cái này một thân mùi vị thật sự là quá sông, không biết rất lâu chưa rửa tắm. Lâm Vân lúc này mới ý thức được chính mình quẫn hình thái, có chút ngượng ngùng nhức đầu. Lạc Ly cười một cái nói: "Ngươi trước đừng cảm ơn ta, lần này có thể cho ngươi đi ra, chủ yếu không phải ta công lao, còn có một người khác giúp đại ân, nếu như không có hắn đứng ra, ta căn bản không khả năng bắt được lượng giải thư." Lâm Vân vẻ mặt nghi hoặc: "Là ai?" Lạc Ly cười thần bí: "Như thế này ngươi sẽ biết, ta đã mời hắn cùng nhau ăn cơm, ngươi có thể được hảo hảo cảm tạ hắn." Lâm Vân không chút do dự gật đầu: "Đó là đương nhiên." Giết người bị bắt vào trong cục, hắn lúc đó cả người đều bối rối, cho rằng mình đời này thì xong rồi, không nghĩ tới hôm nay còn có thể đi ra. Hắn nhất định phải hảo hảo báo đáp. Thật không nghĩ tới, Hứa Hạo là cảm thấy ở trong cục không thể động tay, đem nàng phong xuất, mới tốt thu gặt tâm tình giá trị, giải quyết không phải phiền phức. Sau đó, Lạc Ly làm cho Lâm Vân rửa mặt một phen, dẫn hắn đi tới một quán rượu, gặp được Hứa Hạo. Hứa Hạo cũng đã chuẩn bị xong, đối với cái này hợp pháp La Lệ hạ thủ. Chương 474, hợp pháp La Lệ thật là thơm. Đùa bỡn vỗ tay gian, đem người chơi hỏng. Chương 474, hợp pháp La Lệ thật là thơm. Đùa bỡn vỗ tay gian, đem người chơi hỏng. Lạc Ly mang theo Lâm Vân đi vào một quán rượu, dọc theo hành lang đi tới một cái ghế lô. Lạc Ly đẩy cửa phòng ra, Lâm Vân dương mắt nhìn lên, liếc mắt liền thấy được trong bao xương đang ngồi Hứa Hạo. Lâm Vân không khỏi sửng sốt, vẻ mặt ngoài ý muốn. Không nghĩ tới Lạc Ly nói giúp đại ân, cứu hắn người đi ra ngoài, dĩ nhiên là Hứa Hạo. Hứa Hạo là thân phận gì? Buôn bán thần thoại, giá trị con người bằng ước. Dĩ nhiên nguyện ý xuất thủ giúp một tay. Nghĩ đến phía trước gặp qua Lạc Ly cùng Hứa Hạo ăn chung quá cơm, Lạc Ly có thể liên lạc với Hứa Hạo, cũng liền chẳng có gì lạ. Lạc Ly xoay người nói với Lâm Vân: "Vị này chính là Hứa tổng, các ngươi lần trước gặp qua, ta cũng không muốn nói nhiều. Lần này ngươi có thể an nhiên đi ra, đều phải may mắn mà có Hứa tổng, Tiểu Vân còn không mau cảm tạ Hứa tổng." Lâm Vân phục hồi tinh thần lại, vội vã bước lên trước, đối với Hứa Hạo cúi cùng: "Hứa tổng, phi thường cảm ơn ngài biệt thủ, ta Lâm Vân khắc trong tâm cảm, vô cùng cảm kích." Hứa Hạo trên mặt mang mỉm cười, ánh mắt tại hắn đầu đỉnh dừng lại chốc lát. Trải qua khoảng thời gian này chấn ép, cái này chủ giác đầu đỉnh khí bận đã không dư thừa bao nhiêu. Vừa lúc thu gặt một lớp phía sau giải quyết rồi, khoát khoát tay nói: "Không cần khách khí, ta và Lạc Ly là bằng hữu, ngươi đã là bằng hữu của nàng, ta tự nhiên không thể ngồi nhìn mặc kệ." Lạc Ly nghe vậy, ánh mắt cong thành một nha. Hứa tổng nói mình là bằng hữu của hắn lạc. Sau đó lại nghe Hứa Hạo tiếp tục nói: "Huống hồ ta cũng không làm sao xuất lực, ngươi nhất hẳn là cảm tạ là Lạc Ly, nàng vì cứu ngươi khắp nơi bôn ba, chừng mấy ngày ngủ không ngon giấc, còn giúp ngươi bồi thường 5 triệu." Lâm Vân cảm kích nhìn về phía Lạc Ly. Lạc Ly hì hì cười nói: "Không có gì lạ." Thấy bọn họ còn đứng, Hứa Hạo bắt chuyện hai người: "Chờ đứng, ngồi xuống nói chuyện." Lâm Vân cùng Lạc Ly theo lời ngồi xuống. "Đúng rồi." Lạc Ly tựa như nhớ tới cái gì, nghèo đầu vấn đạo: "Tiểu Vân, lần trước sốt ruột quên hỏi ngươi, ngươi không phải ở tiện thức ăn ngoài sao? Làm sao sa sút thành cái này dạng? Coi như là gia tộc khảo nghiệm, cũng không trở thành ác như vậy a." Lâm Vân nhãn thần có chút né tránh: "À đúng, cũng không cái gì, chính là bị người nhà bảo cố ý tìm ta phiền phức." "Chuyện gì xảy ra?" Lạc Ly càng thêm nghi ngờ. Hứa Hạo cũng căng tới ánh mắt tò mò. Lâm Vân nói đến mình bị nhằm vào sự tình: "Xe bị đốt, phòng ở bị tạc, chạy ngoài bán không cho hoàn thành đơn đặt hàng, cũng không làm cho hắn kiếm tiền nuôi sống chính mình. Không nên ép hắn làm một cái ăn mày. Coi như là ăn mày cũng không làm cho hắn sống yên ổn, phái côn đồ tới quấy rầy hắn." Lạc Ly nghe xong liễu mi dựng thẳng, tức giận không ngớt: "Cái gì? Làm sao có thể cái này dạng, cái này thật là quá đáng rồi." Hứa Hạo nhíu mày một cái: "Có biết hay không là ai? Ta có lẽ có thể giúp được một tay." Lạc Ly nhãn tỉnh sáng lên: "Hứa tổng, ngài nếu có thể hỗ trợ, vậy cũng thật tốt quá, nhất định bắt được những tên kia." Lâm Vân chân mày khẽ động. Hắn bị cái kia người giật dây làm hại quá thảm, Nam Mộng cũng muốn đem đối phương bắt tới. Lúc này không khỏi làm hắn thấy được hy vọng: "Hứa tổng, nếu như ngài có thể giúp ta tìm được cái kia hắc thủ sau màn, ta Lâm Vân vô cùng cảm kích. Lấy Hứa Hạo thân phận cùng thế lực, nếu như hắn nguyện ý xuất thủ, muốn tìm ra đối phương cũng không thành vấn đề." Đúng lúc này, cửa bao xương bị nhẹ nhàng gõ. Sau đó phục vụ viên thúc toa ăn tiến đến. Toa ăn bên trên bày đầy thức ăn, mùi thơm mê người, tràn ngập ở toàn bộ phòng riêng. Hứa Hạo mỉm cười nói: "Ăn cơm trước đi, nhóm ăn vừa trò chuyện." Lạc Ly gật đầu, nhiệt tình bắt chuyện Lâm Vân: "Tiểu Vân, ăn cơm trước." Nói, nàng cầm đũa lên, gắp một khối tươi non thịt cá phóng tới Hứa Hạo trong bát. "Hứa tổng, ngài ăn nhiều một chút." Hứa Hạo nói lời cảm tạ. "Lạc Ly, chính ngươi ăn là tốt rồi, không cần khách khí như vậy." Lạc Ly lắc đầu, lại vì Hứa Hạo rót đồ uống. "Hứa tổng giúp thân tình lớn như vậy, đây đều là phải." Lâm Vân nhìn lấy Lạc Ly cho Hứa Hạo gắp thức ăn, lại nhìn một chút trước mặt mình trống không chén dĩa, trong lòng dâng lên một cỗ không hiểu khó chịu, cảm giác mình có chút dư thừa. nhưng rất nhanh hắn liền thầm mắng trong lòng chính mình. Là Hứa Hạo cứu hắn, Lạc Ly còn giúp chính mình cảm tạ, làm sao có thể có loại này tâm tư? Mang tương phần này khó chịu cưỡng chế đi. Lâm Vân cầm đũa lên, phát hiện đối mặt đầy bàn món ngon, hắn lại không hề muốn ăn. Hứa Hạo hưởng thụ Lạc Ly ân cần gấp thức ăn phục vụ. Một lát sau, ánh mắt của hắn lạc hướng Lâm Vân, dò hỏi: "Tiểu Vân, Lạc Ly gọi ngươi Tiểu Vân, ta cũng gọi là ngươi Tiểu Vân a. Ngươi nói có người cố ý chỉ ngươi, có thể có cái gì manh mối? Ta cũng tốt tìm người điều tra." "A cái này?" Lâm Vân nghe vậy là khó, bởi vì hắn gì cũng không biết, đừng nói đầu mối, liền người khả nghi cũng không thấy. Đây là khẳng định, Hứa Hạo vô tới giám thị hắn người, cảnh giới cao hơn hắn không biết bao nhiêu. Bị hắn tìm được manh mối mới là chuyện lạ. Lâm Vân xấu hổ gãi đầu một cái, nhìn về phía Hứa Hạo nói rằng: "Hứa tổng, không nói dối ngài, ta cái gì cũng không phát hiện." Chỉ trong nháy mắt, Hứa Hạo nhãn thần lóe lên. Thi triển thần cấp thôi miên thuật. Tuy nói nhân vật chính có số mệnh quang hoàn bảo hộ, nhưng cái này chủ giác tinh thần lực không mạnh, hắn nhãn thần thần cấp thôi miên, trong thời gian ngắn không thành vấn đề. Lâm Vân chỉ cảm thấy đầu hơi một ngất, một loại không hiểu xung động xông lên đầu, lúc này nói tiếng: "Ta đi chuyến buồng vệ sinh." Nói xong liền vội vã ly khai phòng riêng. Trong bao xương chỉ còn lại có Hứa Hạo cùng Lạc Ly hai người. Hứa Hạo thay đổi một bộ vẻ mặt nghiêm túc, đối với Lạc Ly mở miệng đặt câu hỏi: "Lạc Ly, ngươi đối với cái này Lâm Vân hiểu bao nhiêu?" Lạc Ly mở ra, kinh ngạc ngẩng đầu nhìn về phía Hứa Hạo. Vị cái này đột nhiên xuất hiện vấn đề khiến cho không biết làm sao. Nàng nháy mắt một cái, do dự một chút, vẫn là thành thành thật thật hồi đáp: "Chúng ta kỳ thực không có gặp mấy lần, chủ yếu là Tiểu Vân cứu qua ta, hắn là cái phú nhị đại." Nói xong, nàng nghi hoặc hỏi nói: "Hứa tổng, ngài vì sao hỏi như vậy nhỉ?" Hứa Hạo thở dài: "Kế tiếp lời nói của ta có thể có chút khó nghe, nhưng ta cũng là vì ngươi tốt, không muốn để cho ngươi bị người lừa dối, ngươi đừng trách ta." Lạc Ly trong lòng dâng lên một cố dự cảm bất hảo. Hứa Hạo chậm rãi nói tới: "Lạc Ly, ngươi quá đơn thuần. Xem ngươi đối với cái kia Lâm Vân như vậy để bụng, ta liền đi điều tra một cái, hắn không phải cái gì phú nhị đại, hắn sinh ra ở một cái phổ thông gia đình." Chương 474, chương 474, Lạc Ly lập tức phản bác: "Không có khả năng, hắn tiện thức ăn ngoài thời điểm, đều lái xe thể thao đâu. Ngươi trước hãy nghe ta nói hết." Hứa Hạo xua tay, ý bảo nàng bình tĩnh chờ nóng. Lâm Vân phía trước vẫn quá làm từng bước sinh hoạt, nhưng là mấy tuần trước lại đột nhiên rộng rãi đứng lên, lái lên xe thể thao, ở lên khu nhà cấp cao, mà cái này nguyên nhân sau lưng ta đều không có tra được. Ngươi suy nghĩ kỹ một chút, một cái phổ thông gia đình xuất thân người thường, làm sao có khả năng không hề nguyên do đột nhiên phát nhanh? Hơn nữa, hắn nói bị người nhầm bảo, cũng lớn có chuyện. Ngươi vừa rồi cũng nghe đến, hắn nói xe bị người đốt, phòng ở bị người nổ, những thứ này còn có thể miễn cưỡng giải thích. Thế nhưng hắn mỗi ngày tiện thức ăn ngoài, mỗi lần đều sẽ xuất hiện các loại các dạng vấn đề, mấy vấn đề này còn cũng không giống nhau, nhưng hắn lại một điểm manh mối đều không biết, ai đây có thể tin tưởng? Coi như là lợi hại hơn nữa là công, ở chế tạo phiền toái nhiều như vậy lúc, cũng hầu như sẽ lộ ra chút sợi tơ nện, dấu chân ngựa. Hơn nữa ta vừa rồi hỏi thời điểm, hắn luôn từ thiệt thước, còn cố ý kiếm cớ ly khai. Hứa Hạo thẳng thắn nói, đem từng cái không có chứng cứ điểm đáng ngờ khóa tại trên người Lâm Vân. Ngược lại Lâm Vân lúc này không ở tại chỗ, hắn nhớ biên thế nào sắp xếp liền biên thế nào sắp xếp. Lạc Ly trong lòng nhấc lên sóng lớn. Trải qua Hứa Hạo một nhắc nhở như vậy, nàng cũng đã nhận ra, Lâm Vân quả thật có rất nhiều không thích hợp. Đúng vậy, lái xe thể thao tiến thức ăn ngoài, vốn cũng không phải là thường nhân biết làm việc tình. Nàng khẽ nhíu mày, tổng kết nói: "Hứa tổng, ý của ngài là Tiểu Vân tiền lai lịch bất chính, hắn kỳ thực cũng biết là ai ở kim hắn. Xác thực như vậy, sở dĩ nói cho ngươi biết, là nhắc nhở ngươi một cái." Lạc Ly bắt đầu suy nghĩ miên man. Bất quá Lâm Vân tóm lại cứu qua nàng. Nàng trong lòng vẫn là không muốn hướng chỗ hỏng nghĩ quá nhiều. Nhìn nàng cái kia cụ kết dáng dấp, Hứa Hạo mỉm cười. Cái này là đủ rồi. Chỉ chờ hắn đến tiếp sau thao tác, cái này tiểu nữ chủ là có thể bỏ vào trong túi. Lúc này, Lâm Vân từ buồng vệ sinh trở về. Thừa dịp Lạc Ly không yên lòng, Hứa Hạo lần nữa ra tăng đối với Lâm Vân thôi miên độ mạnh yếu. Đồng thời bất động thanh sắc đem một bao mê tình thuốc đưa tới. Lâm Vân tiếp nhận dự tàng. Bên trong bao xương, ba người tiếp tục dùng bữa ăn. Bầu không khí lại trở nên có chút trở nên tế nhị. Đinh linh linh, đinh linh linh, đinh linh linh. Một trận chung điện thoại di động phá vỡ phần này vắng vẻ. Hứa Hạo một trận, cầm lấy để ở một bên điện thoại di động, phóng tới bên tai nghe. Theo nói chuyện điện thoại tiến hành, hắn chân mày từng bước vào chặt, trên mặt hiện ra vẻ ngưng trọng. Lạc Ly vẫn lưu ý Hứa Hạo thần tình, thấy thế không khỏi lo lắng. Đợi Hứa Hạo cúp điện thoại, nàng đội vã thân thiết vấn đạo: "Hứa tổng, làm sao? Có chuyện gì không?" Hứa Hạo cười cười: "Không có gì, chính là công ty gặp phải điểm việc gấp, cần ta lập tức đi xử lý." Hắn dừng một chút, ánh mắt ở Lạc Ly cùng trên người Lâm Vân nhìn quét một vòng, nói tiếp: "Ta phải đi qua một chuyến, ngày hôm nay trước hết đến nơi đây a, lần sau gặp lại. Đương nhiên, nếu như các ngươi có chuyện gì, tùy thời có thể tìm ta." Lạc Ly biết rõ thương trường việc như chiến trường, việc gấp không cho dây dưa. "Chúng ta tiễn ngài a." Hứa Hạo xua tay, ý bảo bọn họ không cần như vậy. "Các ngươi tiếp tục ăn, không cần phải xen vào ta, tiền cơm ta đã tính tiền, ăn xong trực tiếp đi liền được. Ta liền đi trước." Nói xong, hắn liền bước nhanh ly khai phòng riêng. Trong bao xương nhất thời chỉ còn lại có Lạc Ly cùng Lâm Vân hai người. Lâm Vân bất động thanh sắc đưa qua trên bàn đồ uống mình, lặng lẽ đem Hứa Hạo cho lúc trước hắn mê tình thuốc đổ vào. Sau đó, hắn làm bộ như không có chuyện gì xảy ra, cho Lạc Ly cái chén rót đầy, lại cho mình cũng rót một ly. Lâm Vân nâng chén, vẻ mặt cảm kích nói: "Lạc Ly tỷ, ta được hảo hảo cảm tạ ngươi mấy ngày này vì cứu ta chúng quanh buôn ba mệt nhọc, phần ân tình này ta đều không biết nên như thế nào báo đáp. Lạc Ly lúc này nhìn về phía Lâm Vân nhãn thần có chút phức tạp. Hứa Hạo nói lời nói kia, ở trong óc nàng không ngừng tiếng vọng. Một cái phổ thông gia đình xuất thân Lâm Vân, rốt cuộc là làm cái gì, tài năng mới có thể ở ngắn ngủi mấy tuần bên trong thu được mua sắm xe thể thao kết sủ tiền tài đâu? Trong lòng tuy là nghi hoặc, nhưng theo lễ phép, nàng vẫn là theo dơ ly lên, cười hì hì nói: "Phải nha, ngươi còn cứu qua ta đây." Hai người nhẹ nhàng chạm cốc, sau đó uống một hơi cạn sạch, để ly xuống. Hai người lại tiếp tục ăn một chút đồ ăn. Dần dần, Lạc Ly cảm giác được thân thể có cái gì không đúng. Một cố khô nóng đánh tới, sắc mặt nàng cũng không khỏi nổi lên đỏ ửng. Trong lòng nàng cả kinh, đây là chuyện gì xảy ra? Ngẩng đầu lên, lại phát hiện Lâm Vân chính trực ngoắc ngoắc nhìn chằm chằm nàng. Trong ánh mắt vằn vện tia máu, hiện lên làm người ta sợ hãi hồn sắc. Lạc Ly sợ hết hồn, kết hợp thân thể mình dị dạng. Nàng trong nháy mắt ý thức được cái gì, bất khả tư nghị trận to hai mắt, run rẩy nói: "Ngươi đối với ta kê đơn." Lúc này Lâm Vân phảng phất kéo xuống trong ngày thường ngụy trang mặt nạ, hắn phát sinh một trận trầm thấp tiếng cười. Cảm giác được a, xem ra còn không phải là quá đần. Nhìn trước mắt xa lạ Lâm Vân, Lạc Ly cả người đều bối rối, nàng làm sao cũng không thể tin được. Vương Hảo, cái kia đã từng cứu qua chính mình, ánh nắng sáng sủa Nam Hải, tại sao sẽ đột nhiên biến thành cái này dạng? Lâm Vân tham lam nhìn Lạc Ly, ánh mắt kia dường như muốn đưa nàng ăn sống nuốt tươi. "Lạc Ly tỷ, ngươi biết không, từ nhìn thấy ngươi một khắc kia trở đi, ta chỉ muốn đem ngươi thu vào tay." Vốn định ấm nước sôi hút lên, chậm rãi đem ngươi công lược tới tay, không nghĩ tới đột nhiên nô ra một cái Hứa Hạo. "Cái gì?" Lạc Ly sợ ngây người. Lâm Vân dĩ nhiên thẳng đến đang muốn cô nàng. Lúc này, nàng không khỏi nhớ lại Hứa Hạo phía trước theo như lời nói, kết hợp với Lâm Vân thời khắc này biểu hiện, nàng rất khó không nghi ngờ Lâm Vân không phải là cái gì người tốt. Lâm Vân tiếp tục nói: "Đừng xem Hứa Hạo chữ chặt đàng hoàng, trên thực tế hắn cũng đang có ý đồ xấu với ngươi à, ta cũng không hy vọng tranh đấu qua hắn. Vì đạt được ngươi, ta chỉ có thể chơi chút thủ đoạn." Lạc Ly vừa tức vừa gấp, trên mặt bởi vì phẫn nộ cùng mê tình thuốc tác dụng bộc phát đỏ bừng. "Ngươi không nên nói bậy nói bạn, Hứa tổng mới chỉ có, không phải giống như ngươi vậy xấu xa." Lâm Vân cười lạnh một tiếng, hoàn toàn không phải cố Lạc Ly phẫn nộ, chậm rãi hướng nàng tới gần. "Ngươi cho rằng hắn là thật lòng giúp ngươi? Hắn bất quá là chậm rãi tiếp cận ngươi, lấy sau cùng dưới ngươi mà thôi. Dù sao, thơm như vậy hợp pháp la lị, ai không muốn muốn đâu?" Lạc Ly không ngừng lui về phía sau, cước bộ lảo đảo. "Ngươi không nên tới." Nàng nỗ lực tìm kiếm cơ hội chạy trốn, nhưng mà bên trong bao xương không gian hữu hạn, thân thể cũng bởi vì mê tình thuốc tác dụng, càng ngày càng suy yếu. Giang giác, liền tại Lạc Ly sắp lúc tuyệt vọng, cửa bao xương đột nhiên bị mở ra, Hứa Hạo thân ảnh xuất hiện ở trước cửa. "Xuất môn quá mau, quên mang lên văn kiện, các ngươi đây là?" Chương 475, uy hiếp, khích bác Ly gián, cường bạo. Tiểu La Lệ không thể trốn đi đâu được. Chương 475, uy hiếp, khích bác Ly gián, cường bạo. Tiểu La Lệ không thể trốn đi đâu được. Lâm Vân trên mặt mang nhe răng cười, trong mắt lộ ra tham lam. Từng bước chiêu Lạc Lưu Ly tới gần. Lạc Ly tim đập nhanh hơn, sợ hãi ở lan tràn, chỉ có thể chậm rãi lui về phía sau. "Ngươi không nên tới." Nàng âm thanh run rẩy, lại nỗ lực biểu hiện ra kiên định dáng vẻ, nỗ lực tỉnh lại Lâm Vân lương chi. "Ngươi giết người bị bắt, ta là cứu ngươi, nhưng là khắp nơi biện hộ cho, còn giúp ngươi giao 5 triệu, ngươi tại sao có thể lấy đoán trả ơn?" Lạc Ly cũng không thể tin được, chính mình đã từng liều lĩnh đi cứu vớt người, bây giờ lại trở thành muốn thương tổn tới mình ác ma. Lâm Vân phát sinh cái tia cười khẳng khặc quái dị. "Sở dĩ vì cảm tạ ngươi, ta sẽ hảo hảo yêu ngươi." Lạc Ly biết vậy nên buồn nôn, một lòng như rơi vào hầm băng. Nếu như sớm biết sẽ là cục diện như vậy, nàng vô luận như thế nào cũng sẽ không đi cứu Lâm Vân. Ông cuối cùng một tia mong manh kỳ vọng vấn đạo: "Tiểu Vân, ngươi đến cùng làm sao vậy? Ngươi rõ ràng không phải như thế, trước đây ngươi còn đã cứu ta." "Ha ha." Lâm Vân chẳng đáng cười cười, khắp khuôn mặt là trào phúng. "Ngươi thật đúng là ngây thơ à, nào có nhiều như vậy anh hùng cứu mỹ nhân, bất quá là ta tìm được mấy cái côn đồ, cố ý diễn một tuần kịch mà thôi." Ùng ùng, dường như gặp tình thiên phích lịch. Lạc Ly như bị lôi kích, đầu óc trống rỗng. Nàng vẫn cho là ân nhân cứu mạng, dĩ nhiên là một hồi âm mưu. Nàng thật cờ, thực sự. Mắt thấy Lâm Vân không ngừng tới gần, Lạc Ly mạnh một cái giật mình lấy lại tinh thần. Hắn hiện tại không thể ngồi chờ chết, phải nghĩ biện pháp thoát đi. Trong hốt hoảng, Lạc Ly nhớ lại Hứa Hạo đối với Lâm tin phân tích. Nàng mím môi một cái, cố giả bộ chấn định vấn đạo: "Lâm Vân, Hứa tổng nói cho ta biết nhà ngươi đình một dạng, từ đâu tới tiền lái xe thể thao? Nhất định là lai lịch bất chính a. Ngươi nếu là dám thương tổ ta, ta liền báo cảnh cáo ngươi." Lâm Vân bước chân dừng lại, trong mắt lóe lên một tia thanh minh, rất nhanh lại ảm đạm xuống, nét miệng lên nụ cười tà ác: "Yên tâm, ngươi sẽ không nói ra đâu, đến lúc đó ta sẽ lưu một ít bức ảnh kỷ niệm. Ngươi nếu là không sợ ngươi bức ảnh khắp nơi đều là lời nói, thì tùy báo cảnh a." Soát, Lạc Ly sắc mặt trắng bệch như tờ giấy. Lâm Vân càng như thế ác độc, nghĩ ra hèn hạ vô sỉ như vậy thủ đoạn, nàng trong lòng tràn đầy hối hận. Thật trước đây không có thấy rõ Lâm Vân chân diện mục, mới chỉ có rơi vào như vậy tuyệt cảnh. "Đừng dãy rủa, ngoan ngoãn thúc thủ chịu trói đi, ta sẽ hảo hảo yêu ngươi." Lâm Vân tiếp tục hướng phía Lạc Ly tới gần. Lạc Ly không ngừng lùi lại, thẳng đến phía sau lưng chống ở tại băng lãnh góc nhà, nàng không thể lui được nữa. Một cô tuyệt vọng như thủy triều muốn đem nàng bao phủ. Đột nhiên, cửa bao xương phanh một tiếng mở ra. Hứa Hạo xuất hiện ở trước cửa. Nhìn quét một vòng phía sau, hắn chất vấn: "Các ngươi đang làm gì?" Lâm Vân bị cái này biến cố đột nhiên xuất hiện cả kinh ngẩn ra. Hắn một cái giật mình tỉnh lại, quay đầu nhìn về phía trước cửa Hứa Hạo, đối lên cặp mắt kia. Trong mắt hiện lên một cô điên cuồng màu sắc. Thấy là Hứa Hạo, Lạc Ly không khỏi vui vẻ, giống như là bắt lại cây cỏ cứu mạng hô. "Hứa tổng, cứu ta, hắn điên rồi, hắn muốn khi dễ ta." Trong thanh âm mang theo tiếng khóc nức nở, xen lẫn sợ hãi cùng bất lực. Hứa Hạo không do dự, xài bước sao rơi đi vào phòng riêng, che ở Lạc Ly trước người, cùng Lâm Vân giằng co. "Lâm Vân, ngươi thật to gan, dám khi dễ Lạc Ly." Hứa Hạo mắt lạnh nhìn Lâm Vân nói. Lâm Vân cũng không cam chịu tỏ ra yếu kém. "Hứa Hạo, ngươi thiếu tờ mờ giờ xen vào việc của người khác, bằng không liền ngươi cùng nhau thu thập." Hắn nhãn thần hung ác độc địa, hai tay nắm chặt thành quyền, dường như tùy thời chuẩn bị động thủ. Hứa Hạo rêu cợt một tiếng. "Ta sớm nên nhìn ra, ngươi chính là cái vong ân phụ nghĩa tiểu nhân, ngày hôm nay có ta ở đây, ngươi đừng nghĩ đến xính." Hắn vừa nói, vừa đem Lạc Ly bảo hộ ở phía sau. Lúc này cái này chỉ hợp pháp La Lệ trốn ở phía sau Hứa Hạo. Cảm thụ được Hứa Hạo rộng rãi phía sau lưng, tựa như có thể vì nàng che toàn bộ mưa gió. Nhất là bọn tới cái này cổ nam tử khí tức, trong cơ thể mê tình thuốc dược lực phát tác, câu cho nàng hoa mắt thần mê. Lâm Vân tựa hồ bị Hứa Hạo lời nói triệt để chọc giận. 475, hắn nổi giận gầm lên một tiếng, giống như một đầu tóc cùng dã thú, hướng phía Hứa Hạo nhào qua tới. Hứa Hạo sớm có phòng bị, hắn né người như chớp, ung dung tránh thoát Lâm Vân công kích. Sau đó thuận thế một cước, đá vào trên lưng hắn. Lâm Vân một cái lảo đảo, nào về phía trước, quăng ngã như chó đực cức. "Ngươi liền chút bản lĩnh này?" Hứa Hạo rêu cợt nói. Lâm Vân đứng lên, lau mép một cái vết máu, tàn bạo trừng mắt Hứa Hạo. "Ngươi chớ đắc ý, ngày hôm nay các ngươi ai cũng đừng nghĩ ly khai." Nói, hắn đưa qua trên bàn một cây chùy thủ. Lưỡi dao ở ngọn đèn chiếu rọi xuống hiện ra phá lệ chói mắt. Hứa Hạo không chút nào lùi bước, đem Lạc Ly gắt gao bảo hộ ở phía sau. Lạc Ly cầm lấy Hứa Hạo quần áo tay nắm chặt lại. "Hứa tổng cẩn thận." Nàng là thực sự cảm động. Hứa Hạo là thân phận gì? Giá trị con người bạn ước buôn bán thần thoại. Vì bảo hộ nàng, dĩ nhiên cùng kẻ bắt cóc đọ sức, đưa thân vào nguy hiểm ở giữa đối với Lạc Ly rất nguy hiểm. Đối với Hứa Hạo mà nói, liền cùng trò chơi gia đình tựa như. Bất quá xác thực thật cổ, là hắn muốn khống chế tốt lực đạo, để tránh khỏi đem Lâm Vân một cước đá chết. Lâm Vân huy vũ dao găm lần nữa vọt tới. Hứa Hạo một cước đá vào trên cổ tay hắn, dao găm rời tay bay ra, bịch một tiếng rớt xuống đất. Lâm Vân còn chưa kịp phản ứng, Hứa Hạo lại một chân đá vào bụng hắn bên trên. Lâm Vân trong nháy mắt cung thành con tôm, cả người bay rất ra ngoài, trùng điệp ngã trên mặt đất. Lâm Vân nằm trên mặt đất một lát, mới miễn cưỡng đứng dậy, khóe miệng tràn ra tiên huyết. Không cầu hoa tươi cảm nhận được cả người đau nhức, hắn lắc lắc đầu. Ý thức dần dần khôi phục thanh tỉnh. Từng cổ một vừa rồi ký ức dũng mãnh vào đại não. Lúc này, tiểu điếm bảo an nghe được động tĩnh chạy tới. Đây chính là quý khách phòng riêng, nơi đây xảy ra sự tình, bọn họ phá lệ quan tâm. Hứa Hạo phất phất tay, ý bảo bọn họ đem Lâm Vân mang đi ra ngoài. Một đám bảo an đem Lâm Vân giải đi. Hứa Hạo xoay người đi hướng Lạc Ly. Lúc này Tiểu La Lệ mặt khuôn mặt đỏ bừng, cái trán chảy ra đổ mồ hôi, hiển nhiên là dược lực phát tác. Nàng có thể không chống nổi. Thời gian kế hoạch được vừa vặn. Hứa Hạo đỡ lấy nàng ngồi xuống. "Tiểu Lạc Ly, ngươi không sao chứ?" Lạc Ly một cái nhào vào Hứa Hạo trong lòng, nước mắt cũng không nhịn được nữa lưu lại. "Hứa tổng, ta rất sợ hãi." Hứa Hạo sờ sờ đầu của nàng, an ủi. "Không sao, có ta ở đây." Hắn cũng không bao giờ có thể tiếp tục thương tổn ngươi. Không không dần dần, Lạc Ly cảm giác cả người càng ngày càng nóng, bất chấp thương tâm. Nàng nâng lên đầu, chiếu ra cái kia trương gương mặt non nớt chứng nhi. Vẻ mặt cảm kích nhìn về phía Hứa Hạo. "Hứa tổng, cảm ơn ngươi, nếu như không phải ngươi đúng lúc trở về, ta nhất định phải chết. Ta đều đi ra quán rượu, đột nhiên phát hiện văn kiện quên cầm rồi sẽ trở lại, không có ý nghĩ xảy ra loại sự tình này." Hứa Hạo giải thích một câu. Dừng một chút, tựa như mới phát hiện Lạc Ly dị thường. Quan tâm hỏi: "Lạc Ly, ngươi khuôn mặt làm sao đỏ như vậy? Thân thể cũng là, đến cùng chuyện gì xảy ra?" Lạc Ly mới nhớ tới chính mình còn trúng rồi mê tình thuốc đâu. Vội vã cùng Hứa Hạo nói lên hắn sau khi rời đi, Lâm Vân đối nàng kê đơn, thuốc ép buộc chuyện của nàng. "Cái gì? Hắn dĩ nhiên đối với ngươi kê đơn? Ta không tha cho hắn." Hứa Hạo biểu hiện ra lòng đầy căm phẫn dáng vẻ. "Tốt ca đều thiếu nợ hắn một cái tiểu kim nhân." "Hồng Sắc Vi." Hứa Hạo hô. Sau một khắc, Lạc Ly liền thấy Hứa Hạo tiếp thân bảo tiêu, đánh mở cửa đi vào. Hứa Hạo phân phó nói: "Nhanh đi tìm cái tên kia, ép hỏi hắn cầm giải dược." "Là." Hồng Sắc Vi bằng lòng một tiếng, cấp tốc lắc mình lý khai. Hứa Hạo túi đầu đều Lạc Ly nói rằng: "Tiểu Lạc Ly yên tâm, chờ ta đem ngươi mê tỉnh thuốc giải khai, liền đi tìm cái kia Lâm Vân tính sổ." Lạc Ly cảm kích gật đầu. Lúc này nàng đã không nhịn được cơn nghèo thân thể, tận khả năng gần kề Hứa Hạo. Trong chốc lát, Hồng Sắc Vi gấp trở về, diễn tình nói: "Lão bản, cái kia Lâm Vân chỉ có một chai mê tỉnh thuốc, không có giải dược." Hứa Hạo nhíu mày, nhìn về phía Lạc Ly: "Không có trí nhớ làm sao bây giờ?" Lạc Ly nhẫn một hồi: "Ta đưa ngươi đi bệnh viện." Lúc này Lạc Ly không nhịn được, phảng phất như bạch tuộc quấn quýt lấy Hứa Hạo, không ngừng hướng về thân thể hắn ủi, hướng về phía miệng liền bu lại. "Tiểu Lạc Ly." "No."